Chương 2209, lửa cháy đổ thêm dầu. Chương 2209, lửa cháy đổ thêm dầu. Anh, hai đạo kinh khủng uy áp hiện lên. Tô Phàm hai người lúc này liền bị giam cầm ở nguyên địa, hai chân không cách nào động đậy. Nhiếp Trường Phong trong mắt lấp lóe một vệt cười gian, ngăn đón Tiêu Thiên Tâm hai người, Thiên Tâm muội tử, Thu Vũ muội tử, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần các ngươi tự mình động thủ, ta đến làm thay. Hai người nhìn nhau, tiến lặng lui lại một bước. Nghiễm Mẫu, cậu đương, các ngươi làm cái gì vậy nha? Chúng ta có làm gì sai sao? Còn có Nhiếp lão ca, đừng quên thân phận của ngươi, Đường Đường phó điện chủ, như thế ức hiếp hai cái đệ tử, ngươi liền không sợ bị người chế nhạo? Tô Phàm hai người kêu to, vẻ mặt vô cùng bối rối. Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ mắt điếc hai ngơ. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng bật lên, ma quyền sát trưởng, từng bước tới gần. Hai cái danh con, các ngươi không biết rõ à, bản điện đã muốn đánh các ngươi rất lâu, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp. Bây giờ được Tiêu Thiên Tâm hai người cho phép, vậy bổn điện liền đường hoàng xuất thủ. Chịu chết đi, tiểu hỗn đản. Nhiếp Trường Phong cười ha ha một tiếng, xông đi lên một cước đạp lăn hai người, chính là một trận đấm đá. Đừng đánh mặt. Hai người kêu rên. Các ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Bản điện càng muốn đánh. Một cái trái đấm móc, một cái phải đấm móc, hai người nửa gương mặt tại chỗ sưng phồng lên. Đừng đánh ánh mắt. Liền đánh. Mấy quyền xuống dưới, hai người trực tiếp biến thành mắt gấu mèo. Ha ha, hai cái tiểu vương bắt đạn, về sau còn phách lối không phách lối. Chớ nóng nội. Thời gian quá dài, chúng ta chơi một chậm. Nhiếp Trường Phong gọi là một cái vui mừng. Thật giống như góp nhặt nhiều năm đoán khí, bây giờ rốt cục đạt được phong thích. Chỉ có thể thương Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, bị uy áp giam cấm, không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất mặc cho đánh mặc cho mắng. Một lát sau, thấy Tô Phàm hai người đã là mắt mũi sưng bầm, tài hoa xuất chúng, lại nhìn Nhiếp Trường Phong là càng đánh càng vui mừng, càng đánh càng hăng hái, Tiêu Thiên Tâm hai người nhìn nhau, song song tiến lên, đẩy ra Nhiếp Trường Phong. Vội vàng không kịp chuẩn bị Nhiếp Trường Phong, tại chỗ ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, ngã chó gặp bùn. Thiên Tâm muội tử, Thu Vũ muội tử, các ngươi chơi cái gì? Tiêu Thiên Tâm đại mi nhăn lại, thật không phải nhà ngươi hải tử, nhẫn tâm như vậy. Nhẫn tâm? Nhiếp Trường Phong choáng váng, không phải là các ngươi để cho ta đánh sao? Tiêu Thiên Tâm đau mắt nhìn hai người, chúng ta chính là để ngươi giáo huấn một chút bọn hắn, không có để ngươi đem bọn hắn đánh cho đến chết. Không đúng không đúng. Nhiếp Trường Phong đứng lên, vỗ trên người xám, bọn hắn không có trở về trước đó, các ngươi cũng không phải như vậy nói, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, các ngươi lúc ấy nói, chờ bọn hắn trở về liền hướng chết bên trong đánh, để bọn hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Nữ nhân đều như thế giỏi thay đổi sao? Có sao? Hai người hỏi. Không có sao. Nhiếp Trường Phong hỏi lại. Còn không có lao đi, trí nhớ lại không được. Không có. Hai người lắc đầu. Nhiếp Trường Phong trầm mặc. Tốt ta. Ta là thằng hề. Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ thu hồi uy áp, cúi đầu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, không ngừng kêu rên hai người. Lý Thu Vũ hỏi, đau không? Hai người gật đầu. Kia giải trí nhớ. Tiêu Thiên Tâm lại hỏi. Lớn lớn. Hiện tại hai người còn dám nói cái gì, chỉ có thể hung hăng gật đầu nhận lời. Tiêu Thiên Tâm khẽ nói, lúc trước ta liền không đồng ý các ngươi lưu tại Nhật Nguyệt Cung. Sai sai, cũng không dám nữa. Nghĩa Mẫu, cậu đương, các ngươi bất giận. Tô Phàm cười lấy lòng. Lý Hữu Đức cũng liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, vì chúng ta hai cái này rùa đen vương bắt đảng, tức điên lên thân thể không đáng. Nhất Trường Phong yên lặng giơ ngón tay cái lên. Thế mà chửi mình là rùa đen vương bắt đảng, cũng thật là một cái loại người hung ác. Tiêu Thiên Tâm hít thở sâu một hơi, kia nói đi, các ngươi chạy đến làm gì? Độ kiếp. Tô Phàm thành thật trả lời. Tiêu Thiên lòng dạ phẫn, Nhật Nguyệt Cung lớn như thế, không có địa phương để các ngươi độ kiếp, không phải chạy đến, lại độ kiếp. Nhiếp Trường Phong vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm, ban đầu ở chỗ khảo hạch, cái này Mộ Dung Vân Đoan mới qua cướp. Chẳng lẽ lần này độ kiếp người là Mộ Dung có đức? Cái này Tô Phàm cười ngượng ngùng, Nghĩa Mẫu, ngươi cũng biết chúng ta tương đối là ít nổi danh, không muốn gây nên náo động. Tiêu Thiên Tâm khỏe miệng giật một cái. Bên cạnh Lý Thu Vũ cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Các ngươi điệu thấp. A, thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Lại nói, ta Nhật Nguyệt Cung có chuyên môn độ kiếp địa phương, nội môn đệ tử độ thần kiếp thời điểm đều là đi chỗ kia. Hơn nữa nếu như các ngươi không có nắm chắc, còn có thể thỉnh cầu chấp sự hỗ trợ. Cho nên tại Nhật Nguyệt Cung độ kiếp, căn bản không uổng phí chuyện gì, có thể các ngươi tại sao phải chạy đến? Nhiếp Trường Phong không hiểu, nhìn xem Tô Phàm chuẩn bị mở miệng, lại bổ sung một câu, tuyệt đối đừng lại nói cái gì điệu thấp. Lời này, nghe liền muốn đánh người. Còn có cái này chuyện tốt. Tô Phàm hai người ngoài ý muốn. Nhìn xem hai người phản ứng này, Nhiếp Trường Phong hồ nghi, các ngươi không biết rõ. Hai người lắc đầu. Nhiếp Trường Phong tại chỗ không khỏi mắng to, các ngươi tiến vào ta Nhật Nguyệt Cung cũng có một đoạn thời gian a. Thế mà liền những này cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết, các ngươi từng ngày đến cùng đang làm gì? Tô Phàm rất nghiêm túc giảng biện, chúng ta đều là cố gắng dụng công, có lòng cầu tiến hảo hải tử, một mực tại bế quan khổ tu, không có đi nghe ngóng những sự tình này. Một bên Lý Hữu Đức càng không ngừng gật đầu phụ họa. Nhiếp Trường Phong lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Thiên Tâm muội tử, Thu Vũ muội tử, chính các ngươi ngóng nó, bọn hắn là đức hạnh gì? Nhưng hai người không những không có giúp Nhiếp Trường Phong nói chuyện, ngược lại song song trừng đi, bọn hắn đức hạnh gì, ai cần ngươi lo? Nhiếp Trường Phong sững sờ. Xin hỏi, ta nói sai cái gì sao? Chính là, ai cần ngươi lo? Tô Phàm hừ lạnh. Nói ngươi gọi quản được rộng, ngươi còn không tin. Lý Thu Vũ tiếp tục nói, còn có, Phạm Thiên Lương một chuyện, ngươi vị này phó điện chủ, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một cái công đạo? Nhiếp Trường Phong gật cười, Thu Vũ muội tử, việc này cùng ta cũng không quan hệ, ta là chấp sự điện phó điện chủ, không quản được chấp pháp điện sự tình, cho nên ngươi phải đi tìm hình lệ. Tô Phàm xoa xương đỏ bờ môi, ngươi không phải gọi quản được rộng, làm sao lại không còn được? Tiểu hỗn đản, ngươi lặp lại lần nữa. Nhất Trường Phong lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng đi. Nghĩa mẫu, cậu đương, ta sợ. Tô Phàm cổ co rụt lại, đội vàng trốn ở Tiêu Thiên Tâm phía sau hai người. Hai người nhíu mày, bất thiện nhìn xem Nhất Trường Phong. Nhất Trường Phong ngửa mặt lên trời thở dài, ta đã hiểu, các ngươi mới là người một nhà, ta liền thuần thuần dư thừa, các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Dứt lời, Nhất Trường Phong liền lui sang một bên, lẩm bẩm miệng, liền cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ như thế. Lý Thu Vũ quay đầu nhìn xem Tô Phàm hai người, kia sau khi độ kiếp, các ngươi vì cái gì không tranh thủ thời gian trở về? Không đợi hai người trả lời, Lý Thu Vũ ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ các ngươi chạy tới bên ngoài quỷ hỗn? Nhất Trường Phong tự mình hừ câu, tỷ lệ lớn là đi dạo ký viện. Tô Phàm sắc mặt hai người biến đổi, hướng Nhất Trường Phong ném đi ánh mắt phẫn nộ, ngươi là chê các nàng hiện tại hỏa khí còn chưa đủ lớn, còn muốn tại trên lửa tới chút dầu. Quả nhiên, nghe xong đi dạo ký viện ba chữ này, bất luận là Lý Thu Vũ, vẫn là Tiêu Thiên Tâm, ánh mắt đều lạnh đến đáng sợ. Một cỗ vô hình hàn lưu tại hư không tràn ngập ra. Tô Phàm đội vàng giải thích, nghĩa mẫu, cậu đường, không phải như vậy, không phải như vậy, đừng nghe hắn nói mỏ, ta còn là đứa bé, làm sao có thể đi dạo ký viện? Ta nói mỏ. Nhất Trường Phong lông mày nhướng lên, Thiên Tâm muội tử, Thu Vũ muội tử, các ngươi đi Nhật Nguyệt cung hỏi thăm một chút, hai tiểu tử này, lần nào không phải gặp người liền nói, muốn dẫn đại gia đi dạo ký viện. Họ Nhiếp, chúng ta có thủ án với ngươi. Hỗn đản, bàn ra cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Phàm hai người trong nháy mắt đỏ mắt, phẫn nộ gào thét. Sau một khắc, hai cái mảnh khảnh ngọc thủ gào thét mà đến. Nghĩa mẫu, không cần thu di, thủ hạ lưu tình á, hai người một tiếng chu lên, như thiên thạch giống như bay ra quảng trường, nện vào phía trước sông núi, quỷ khóc sói gào. Nhất Trường Phong mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, cùng bản điện đấu, các ngươi còn ở đâu? Chương 2210, thật có được hay không? Chương 2210, thật có được hay không? Trong rừng, Lý Hưu Đức chật vật đứng lên, vẻ mặt cầu xin, Phàm ca, bàn gia cũng cùng ngươi chịu lâu như vậy đánh đập, cũng coi như đủ ý tứ đi, kế tiếp ngươi chỉ có một người đi đối mặt ta, nhường bàn gia tại cái này tránh một hồi. Tô Phàm xoa đau đớn đầu, đây cũng là tiểu gia lời muốn nói. Nghĩa mẫu ra tay cũng không có nặng nhẹ, vạn nhất đem ta đánh choáng váng làm sao bây giờ? Ngươi liền ta như thế một đứa con trai, đánh choáng váng về sau ai cho ngươi lão nhân già dưỡng lao? Ngươi lời muốn nói. Lý Hưu Đức trợn mắt chừng một cái, ma đầu, nói cho ngươi, làm người không thể quá vô sỉ, các nàng lo lắng người là ngươi, bản gia thuần túy chính là bị ngươi liên lụy. Ngươi nếu nói như vậy, Tô Phàm cũng lập tức đứng dậy, trừng mắt một đôi mắt chó, tốt, vậy bây giờ chúng ta liền đến thật tốt nói dóc nói dóc. Nói dóc liền nói dóc, ai sợ ai? Lý Hưu Đức vẻ mặt không phục. Được a. Tô Phàm gật đầu, lấy ra một vò linh cửu, thảnh thơi nhấp một hớp, tiểu gia hỏi ngươi, lần này là ai độ kiếp? Đương nhiên là bản gia. Lý Hưu Đức vừa trả lời xong, liền ý thức được không ổn. Tô Phàm lại tiếp tục hỏi, vậy nếu như không phải là bởi vì ngươi độ kiếp, chúng ta sẽ rời đi Nhật Nguyệt cung? Sẽ không. Lý Hưu Đức càng phát ra chột dạ. Nếu như không có rời đi Nhật Nguyệt cung, chúng ta sẽ gặp phải Đồ Phong an toán. Sẽ không. Nếu như không bị Đồ Phong an toán, chúng ta sẽ ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy. Khụ khụ, sẽ không. Cho nên ngươi nói cho tiểu gia, truy nguyên đến cùng là ai sai? Cái này Lý Hưu Đức gấp úng, trong lúc nhất thời tay chân không chỗ sắp đặt. Không phản đối a? Còn cùng tiểu gia nói dóc, ngươi nói dóc được rõ ràng sao? Tô Phàm vẻ mặt khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên. Ngươi nói đều có lý. Lý Hưu Đức cười làm lành một câu, nhưng vấn đề là, bản gia cũng không nói sai nha, các nàng quan tâm người đúng là ngươi, bản gia chính là một cái vật làm nền, không cần thiết hai chúng ta đều đi bị đánh a. Bớt nói nhảm, nếu là hảo huynh đệ, kia mặc kệ làm cái gì, xảy ra cái gì, đều phải cùng một chỗ. Tô Phàm hừ lạnh. Chúng ta không phải huynh đệ. Lặp lại lần nữa. Lại nói mấy lần đều là dạng này, chúng ta không phải huynh đệ. Mập mạp chết bẩm, tiểu gia phế bỏ ngươi. Đến a, bản gia sợ ngươi. Mắt nhìn thấy hai người lại muốn bốc lên, Tiêu Thiên Tâm quát lạnh âm thanh truyền đến, hai ngươi ở bên kia làm gì? Không làm gì, không làm gì. Hai người lập tức kề vai sát cánh, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Lý Thu Vũ đi theo hỏi thăm, vậy tại sao còn không đến? Là muốn chúng ta tự mình đã qua xin các ngươi sao? Không cần không cần. Hai người liên tục khoát tay, rất là vui vẻ chạy vào quảng trường, như đàng hoàng con cừu nhỏ như thế đứng tại Tiêu Thiên Tâm trước mặt hai người. Nhất Trường Phong vẻ mặt cười lấy lòng. Bình thường không phải rất phách lối sao? Đừng sợ, không phục liền làm. Chỉ là hai cái quặp cái tính là gì? Kia trả lời chúng ta a, vì cái gì độ song cấp không trước tiên trở về? Có biết hay không trong khoảng thời gian này vì tìm các ngươi, chúng ta hao tốn nhiều ít tinh lực cùng nhân lực. Hiện tại Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long còn mang theo kim giáp vệ ở bên ngoài tìm ngươi khắp nơi nhóm. Lại có biết hay không những ngày này, chúng ta có nhiều lo lắng. Các ngươi không thể để chúng ta bớt lo một chút. Hai người vẻ giận dữ mặt mũi tràn đầy, hốc mắt đều đỏ. Tô Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấy náy, nghĩa mẫu, cậu đường, thật xin lỗi, chúng ta sai, đừng khóc ca, khóc nhẹ không dễ nhìn. Hai người sững sờ, còn có tâm tình trêu chọc các nàng. Sau một khắc, hai người liền cùng lúc đưa tay, một trái một phải níu lấy Tô Phàm không may lỗ thai, đau đến nghe răng niết miệng. Đau nhức đau nhức đau nhức. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tô Phàm đội vàng cầu xin tha thứ. Chủ đánh một cái nhận lầm tích cực. Chỉ nói ngoài miệng sai có làm được cái gì? Muốn giải trí nhớ mới được. Nhiếp Trường Phong xẻ miệng. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt Nhiếp Trường Phong, có ngươi chuyện gì? Có thể an tĩnh lát nữa sao? Không nói lời nào, thật không có người coi ngươi là câm điếc. Nhất Trường Phong về trường đã qua, các ngươi không thấy, Thiên Tâm muội tử cùng Thu Vũ muội tử đều chạy đến tìm ta muốn người, ngươi nói có hay không chuyện của ta. Từ khi hai người mất tích, Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ vẫn đứng tại cái loại này, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể toàn hành trình cùng đi. Mà cùng đi trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn liền không có an bình qua, liền sợ hai người ở bên ngoài có cái gì ngoài ý muốn. May mà, hai người đều còn sống trở về, không phải liền hai cái này có cái tính tình, khẳng định sẽ níu lấy hắn không thả. Có đôi khi hắn cũng nhịn không được đang suy nghĩ, cái này không phải cái gì đệ tử, rõ ràng chính là tới hai cái sống cha, nếu không vẫn là mang về Tiêu gia à, miễn cho tại Nhật Nguyệt cùng cho đại gia thêm phiền. Cái này Tô Phạm ho khan, có chút lý không thẳng, khí không tăng lên. Nhất Trường Phong cười lạnh, ngươi không phải biết ăn nói sao? Tới tới tới, tiếp tục cãi lại. Tô Phạm ngượng ngùng cười không ngừng. Không có cách nào, đối lý, nên cái này họ nhất phải lối. Nghĩa mẫu, cậu đương, các ngươi trước bất giận, mập mạp chết bẩm độ tiếp thời điểm gặp chút ngoài ý muốn, cho nên chậm trễ chút thời gian. Các ngươi nhìn, chúng ta đây không phải không có chuyện gì sao? Đều tốt. Tô Phạm cười lấy lòng. Đồ Phong một chuyện, tự động xem nhẹ. Tiêu Thiên Tâm mắt nhìn hai người, hiện tại là không có việc gì, có thể vạn nhất có chuyện gì đâu. Đúng đúng đúng. Tô Phạm liên tục gật đầu, lời thề son sắt hứa hẹn, ta cam đoan, tuyệt đối không có lần sau. Lý Thu Vũ hỏi, cái kia còn có lần sau nói thế nào? Nếu là còn có lần sau, ta Tô Phạm trong mắt có hơi hơi chuyện, ta liền tự giác rời đi Nhật Nguyệt cùng, về Tiêu gia làm một cái trong lồng chim hoàng yến. Nhiếp Trường Phong trợn trắng mắt, thực sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Còn chim hoàng yến, ta xem là nhỏ chim sẻ còn tạm được. Nhưng Tiêu Thiên Tâm hai người tưởng thật, đây chính là ngươi chính miệng nói, đến lúc đó đừng quyền nợ. Ta nói. Tô Phạm gật đầu. Được thôi. Tiêu Thiên Tâm nổ ngụm thở dài, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong. Nhưng không chờ nàng mở miệng, Nhiếp Trường Phong liên tục không ngừng gật đầu, ngươi không cần phải nói, ta hiểu, về sau ta khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, buộc bọn hắn phạm sai lầm, để bọn hắn sớm làm lăn ra Nhật Nguyệt cung. Tô Phạm hai người vẻ mặt lửa giận. Họ Nhiếp, ngươi làm người được không? Tiêu Thiên Tâm cũng không khỏi trợn trắng mắt, ta là muốn cho ngươi phái người đi tìm một cái Triệu Đại Long bọn hắn, nói cho bọn hắn, hai đứa bé này trở về, không cần sẽ tìm. Ngươi nói là cái này lung túng. Hiểu nhầm rồi. Tô Phạm đánh giá Nhiếp Trường Phong, Nhiếp lão ca, nhìn ngươi thế nào giống như có hơi thất vọng dáng vẻ, cứ như vậy muốn cho chúng ta xéo đi. Đâu có đâu có. Các ngươi đều là nhân trung trí long, bản điện xem như chấp sự điện phó điện chủ, ta là rất quý tài, ước gì các ngươi một mực lưu tại Nhật Nguyệt cung. Nhiếp Trường Phong quát tay, mặt không đỏ tim không đập. Hiển nhiên, cũng là một cái nói dối nhất lưu hảo thủ. Dối trá. Tô Phạm xem thường. Nhiếp Trường Phong âm thầm trừng mắt nhìn hắn, Thiên Tâm muội tử, Thu Vũ muội tử, tìm tới Triệu Đại Long bọn hắn cũng cần chút thời gian, mà để các ngươi hai nữ nhân một mình trở về thánh thành, ta cũng có chút không yên lòng, nếu không đi trước chúng ta Nhật Nguyệt cung ở lại mấy ngày, có được hay không? Lý Thu Vũ cười hỏi. Nhiếp Trường Phong vẫn chưa trả lời, Tô Phạm hai người liền vượt lên trước quát, không tiện. Nhiếp Trường Phong kinh ngạc. Lý Thu Vũ, Tiêu Thiên Tâm cũng vô cùng ngạc nhiên. Hai cái này ngôn tiểu tử, cứ như vậy muốn cho các nàng đi. Kia cái gì? Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải không chào đón, là bởi vì Nhật Nguyệt cung dù sao không phải Tiêu gia địa bàn, mà ngài hai vị đều là Tiêu gia nhân vật trọng yếu, nếu là ở tại Nhật Nguyệt cung, về sau khẳng định sẽ khiến không cần thiết chỉ trích. Tô Phạm đội vàng mở ra giảo biện hình thức. Không có a. Rất thuận tiện. Cũng không có khả năng có cái gì chỉ trích. Nhiếp Trường Phong chuyên nghiệp phá. Như thế không muốn Tiêu Thiên Tâm hai người lưu lại. A. Vậy buồn điện, còn càng muốn để các nàng lưu lại. Tô Phạm cắn răng nghiến lợi trừng mắt Nhiếp Trường Phong, thật có được hay không? Hảo hảo nghĩ. Nghĩ rõ ràng lại trả lời. Chương 2211, Thổ Nguyên Tố Chi Tâm. Chương 2211, Thổ Nguyên Tố Chi Tâm. Nhiếp Trường Phong căn bản không có suy nghĩ, không chút do dự gật đầu, thật thuận tiện, các ngươi không phải tại nội môn đơn độc tìm cái địa phương, còn lấy tên cứ gọi cái gì Thiện Nhân Phong. Tô Phạm cắn răng. Không đúng không đúng. Nhiếp Trường Phong lắc đầu, đột nhiên vô đầu một cái, nghĩ tới, gọi Ma Vương Phong mấy ngày này, ngươi nghĩa mẫu cùng cậu nương liền cùng các ngươi ở cùng nhau a. Giờ phút này Tô Phạm chỉ hận không được xông đi lên, cho Nhiếp Trường Phong mấy cái đại chùy bá tử. Ma Vương Phong. Tiêu Thiên Tâm hai người hồ nghi. Đối. Nhiếp Trường Phong gật đầu, bọn hắn tương đối không giống bình thường, không nguyện ý cùng đại gia ở cùng một chỗ, cho nên liền đơn độc ở bên cạnh. Tô Phạm nổi giận nói, cái gì gọi là chúng ta không giống bình thường, không nguyện ý cùng đại gia ở cùng nhau? Rõ ràng là những sư huynh kia sư tỷ không nguyện ý cùng chúng ta ở cùng nhau được không? Đường đường phó điện chủ, có thể hay không đừng mở mắt nói lời bịa đặt? Nhiếp Trường Phong chảo phúng, bọn hắn vì cái gì không nguyện ý cùng các ngươi ở cùng nhau, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có số? Trách ai? Trách chính các ngươi không phải vật gì tốt. Như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tiêu Thiên Tâm đại mi nhăn lại, quay đầu trừng mắt Tô Phạm hai người, các ngươi lại tại Nhật Nguyệt cung đã làm gì chuyện xấu? Không có nha. Chúng ta thành thật. Hai người lắc đầu như trống lúc lắc. Nhiếp Trường Phong cười ha ha, bọn hắn cũng xác thực không làm cái gì chuyện xấu. Hai người lập tức ném đi ánh mắt cảm kích. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp lão ca cũng coi như đáng tin cậy. Cũng chính là tại chỗ khảo hạch thời điểm, có chút thất đức, dẫn xuất một đầu hạ vị thần lửa ma hạt bỏ cả vương, hố không ít người. Lại về sau chính là tiến vào nội môn cùng ngày, lại đối nội môn đệ tử khiêu khích nói câu, tất cả mọi người là rất rưởi, dẫn tới nhân thần cổ phẫn. Không sai, cứ như vậy, cũng không bao lớn sự tình. Nhiếp Trường Phong mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Bản điện ước gì các ngươi hàng ngày bị một trận đánh đập, sẽ còn giúp các ngươi nói chuyện. A ngây thơ. Tô Phạm hai người nhìn nhau, lập tức không khỏi lên cơn giận dữ, song song hướng Nhiếp Trường Phong đánh tới, chúng ta liều mạng với ngươi. Vành. Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ đồng thời ra tay, vỗ tới một trường. Hai người một tiếng kêu rên, lúc này mặt hướng hạ, quay lưng bên trên, hung hăng đập xuống đất, cái mũi đâm vào cường ngạnh trên tảng đá, máu mũi theo lưu. Đáng đợi. Nhiếp Trường Phong cười thầm. Tiêu Thiên Tâm trừng mắt nhìn hai người, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, vậy chúng ta liền đi Ma Vương Phong ở vài ngày. Hoan nên đã đến. Hai vị, mời vào bên trong. Nhiếp Trường Phong lập tức nhiệt tình mang theo hai người tiến vào Nhật Nguyệt dãy núi, hướng truyền tống môn bay đi. Tô Phàm hai người toàn bộ hành trình theo ở phía sau, túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Thiện Nhân Phong, lão đại, bàn ca, các ngươi rốt cục trở về. Cảm ứng được Tô Phàm hai người khí tức, Vương Tiểu Thiên cùng Kim Thiềm lập tức theo lầu gỗ chạy đến. Kiếm Vô Tình cũng đi tới, quan sát toàn thể mắt hai người, thấy hai người không có việc gì vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền đối Tiêu Thiên Tâm hai người chắp tay hành lễ. Hai người gật đầu đáp lại hạ, liền quét mắt Thiện Nhân Phong. Rất nhanh, các nàng liền chú ý tới treo ở tay vị bên trên cửa biển, nhìn thấy Thiện Nhân Phong ba chữ, khóe miệng lúc này không khỏi có chút co lại. Đối với mấy người này tiểu tử ra mặt dày, thật sự là không bội phục đều không được. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, lập tức chạy lên đi, đem cửa biển lật qua, lộ ra Ma Vương Phong ba chữ, tâm gì, thu gì, các ngươi đến nói một chút, Ma Vương Phong có phải hay không càng hợp lý. Tiêu Thiên nghĩ thầm muốn, gật đầu, các ngươi đều là hôn thê Ma Vương Phong sắc thực thích hợp hơn. Chúng ta. Lý Hữu Đức sững sờ, đội vàng khoát tay, tâm gì, ngươi sai lầm, không phải chúng ta, là hắn. Nói chuyện đồng thời, chỉ vào Tô Phàm. Tin hay không tiểu gia giết chết ngươi. Tô Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, tiến lên giữ cửa biển lại là tới, lộ ra Thiện Nhân Phong ba chữ. Vẫn là ba chữ này nhìn xem thuận mắt. Sau đó liền nhiệt tình chiêu đãi lên, Nghiễm Mẫu, Cậu Đường, các ngươi mau mời ngồi, bữa, nhanh đi chuẩn bị rượu. Rượu. Tiêu Thiên Tâm hai người sững sờ. Không đúng không đúng. Tô Phàm một cái giật mình, đội vàng đổi giọng, chuẩn bị trà. Khi còn bé, đại sư tỷ trông coi hắn uống rượu. Hiện tại trưởng thành, lại tới một cái Nghiễm Mẫu cùng Cậu Đường trông coi, số khổ a. Được rồi. Vương Tiểu Tiên gật đầu. Cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm, lập tức công việc lu bù lên. Tiểu Tiện Tiện, mập mạp chết bẩm, cùng tiểu gia đi thu thập phòng. Tô Phàm lại kéo lấy Kiếm Vô Tình cùng Lý Hữu Đức, bước nhanh tiến vào lầu gỗ. Kiếm Vô Tình hồ nghi, thế nào còn muốn thu thập phòng? Tô Phàm lập tức rũ cục lấy đầu, các nàng muốn ở lâu. Ở lâu? Kiếm Vô Tình sững sờ. Tô Phàm suy nghĩ một chút, xem chừng mấy ngày a. Mấy ngày còn tốt. Kiếm Vô Tình nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ở mấy năm mấy chục năm, vậy thì phiền toái. Lầu 2 trong một cái phòng. Tô Phàm một bên chỉnh lý gian phòng, một bên hỏi, Long Kinh Thiên hiện tại tình huống như thế nào? Theo các ngươi sau khi mất tích, ta liền để cựu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển một mực giám thị lấy hắn. Trong khoảng thời gian này cũng không có gì dị thường, vẫn luôn trong động phủ tu luyện. Bất quá nghe cựu đầu quỷ sư nói, bên cạnh hắn nhiều một cái tên là Bạch Nhỏ Chỉ nữ nhân, hư thần đại viên mãn tu vi, hẳn là Lông Trắng phái tới bảo hộ hắn. Kiếm Vô Tình giảng thuật. Lý Hữu Đức chẳng thèm ngó tới, hư thần đại viên mãn có gì phải sợ? Mấu chốt ở chỗ, hắn có hay không dung hợp thổ nguyên tố chi tâm? Không biết rõ. Kiếm Vô Tình lắc đầu. Tô Phàm khoát tay cười một tiếng, dung hợp cũng không quan trọng, ngược lại chỉ cần giết hắn, nguyên tố chi tâm liền sẽ tự động theo trong cơ thể hắn đi ra. Kiếm Vô Tình hỏi, vậy các ngươi dự định lúc nào thời điểm ra tay? Chờ Nghĩa Mẫu cùng cậu nương đi chúng ta lại động thủ. Tô Phàm nói câu, thoáng một suy nghĩ, liền nhìn xem Kiếm Vô Tình hắc hắc cười không ngừng. Đừng nhìn lấy ta cười, khoái khiếp người. Kiếm Vô Tình không khỏi cảnh giác lên. Xem xét ma đầu kia biểu lộ liền biết, khẳng định chưa nghĩ ra sự tình. Tiểu Tiện Tiện, đoạt nguyên tố chi tâm chuyện này, còn phải ngươi tự thân xuất mã mới được. Dù sao hiện tại chúng ta những người này bên trong, chỉ có ngươi mới có năng lực vô thanh vô tức xử lý Long Kinh Tiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ. Mặc dù Tô Phàm mấy người cũng có miểu sát Long Kinh Tiên thực lực của hai người, nhưng không cách nào làm được im hơi lặng tiếng. Nội môn nhiều người như vậy, một khi náo ra động tĩnh, đến lúc đó cho dù bọn hắn đạt được thành công cầm tới nguyên tố chi tâm, cũng biết đưa tới phiền phải lớn. Kiếm Vô Tình hỏi, ta có thể cự tuyệt sao? Không được. Tô Phàm lắc đầu. Kiếm Vô Tình bất đắc dĩ cười một tiếng. Bữa lúc này chạy vào, Phàm ca, Bàng ca, các ngươi làm cái gì? Đem Tâm Di cùng Thu Di mang đến làm gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn? Hai người khinh bỉ nhìn hắn, đem trước đó trên quảng trường chuyện phát sinh nói đơn giản hạ. Hóa ra là Nhiếp Lao ca tại quấy phá. Vương Tiểu Thiên giật mình gật đầu, vậy các ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi? Lý Hữu Đức cười hắc hắc, đương nhiên là đi làm đại sự, hơn nữa Lao kích thích, muốn biết sao? Mau nói mau nói. Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thế là kế tiếp, bốn người liền trốn ở trong phòng xì xào bàn tán. Cùng lúc đó, một cái nào đó trong động phủ, một người mặc lục sắc váy dài nữ tử đứng tại Long Kinh Thiên trước người, bọn hắn trở về. Nữ tử này chính là ban đầu ở chỗ khảo hạch, làm bạn tại Long Kinh Thiên bên người người kia, cũng chính là Kiếm Vô Tình nói tới Bạch Nhỏ Chỉ. Long Kinh Thiên sững sờ, vậy có hay không nói, bọn hắn trong khoảng thời gian này làm gì đi? Không có. Bạch Nhỏ Chỉ lắc đầu, hơn nữa Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ cũng tới. Long Kinh Thiên nghe nói, khoe miệng lúc này không khỏi có hơi hơi bén, theo khí hải bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong rõ ràng là một cái màu da cam hình thoi tinh hạch. Thổ nguyên tố chi tâm. Bạch Nhỏ Chỉ mắt nhìn nguyên tố chi tâm, đại mi có hơi hơi nhỏ, bọn hắn thực có can đảm đến ám sát chúng ta, cướp đoạt nguyên tố chi tâm. Còn muốn ta nói mấy lần? Đừng xem nhẹ đảm lượng của bọn hắn, liền xem như tại Nhật Nguyệt Cung cũng ngăn không được bọn hắn cướp đoạt thổ nguyên tố chi tâm quyết tâm. Bất quá hiện tại Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ tại Nhật Nguyệt Cung, bọn hắn hẳn là sẽ không động thủ. Long Kinh Thiên cười ha ha, Bạch Nhỏ chỉ hỏi, vậy chúng ta muốn hay không sớm nói cho nội môn chấp sự? Tìm chấp sự làm gì? Có cần phải? Bọn hắn muốn chơi, ta liền bồi bọn hắn chơi. Long Kinh Thiên nuốt nuốt thổ nguyên tố chi tâm, trong mắt lóe ra một vệ trêu tức qua mang, đến lúc đó liền đến nhìn xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Chương 2212, bắt sống Đồ Phong. Chương 2212, bắt sống Đồ Phong. Thoáng trước mắt 5 ngày đã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, nội môn đột nhiên rối loạn lên. Tình huống như thế nào? Tiêu gia Kim Giáp Vệ làm sao lại trắng trợn chạy tới chúng ta Nhật Nguyệt Cung? Không chung, Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long mang theo 10 tên Kim Giáp Vệ đi vào nội môn, trực tiếp hướng Thiện Nhân Phong bay đi. Nhưng kỳ quái là bọn hắn đều không ngoại lệ, trên thân đều là vết thương chồng chất. Nhất là Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long, một cái thiếu cái cánh tay, một cái thiếu chân, trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, lộ ra tràn đầy suy yếu. Triệu Vệ tại phía trước dẫn đường. Đợi chút nữa, các ngươi mau nhìn, bọn hắn còn cột một người, tựa như là người chết. Không đúng, hắn còn có hô hấp, không chết. Ngay tại 10 tên Kim Giáp Vệ ở giữa, có một cái thần lực kết giới. Trong kết giới, thình lình nằm một cái đại hán áo đen. Đại hán mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Bất luận là nơi ngực, vẫn là trên bụng, đều có một cái nắm đấm lớn lỗ máu, trước sau thông thấu. Bị thương nặng nhất vẫn là đầu, gần như sắp muốn chia năm xẻ bảy. Hắn người nào? Thế mà nhường Tiêu gia Kim Giáp Vệ tự mình áp giải. Đại gia ngạc nhiên nghi ngờ và phần. Thiện Nhân Phong. Triệu Vệ chỉ vào giữa sườn núi lầu gỗ, bọn hắn liền ở tại kia. Tiêu Đại Long gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên dường như phát giác được cái gì, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một cái thần lực kết giới xuất hiện. Xem ra bọn hắn bản thân bảo hộ ý thức vẫn rất mạnh. 10 cái Kim Giáp Vệ nhìn xem kết giới cười một tiếng. Triệu Đại Long ánh mắt âm lệ nói, đoán chừng lần trước tao ngộ Phùng Hiểu tập kích bất ngờ, cho nên hiện tại mới bày xuống kết giới này. Lúc nói chuyện, còn có ý vô tình liếc nhìn Triệu Vệ. Triệu Vệ làm sao không hiểu Triệu Đại Long trách cứ chi ý, không khỏi cười làm lành, "Triệu huynh, ngươi họ Triệu, ta cũng họ Triệu, nói không chừng 500 năm trước, chúng ta vẫn là người một nhà đâu." Triệu Đại Long trợn trắng mắt, không người nói, "Chủ mẫu, chúng ta trở về." Trong miệng hắn chủ mẫu, cũng không phải Tiêu Thiên Tâm, mà là gia chủ Tiêu Thiên Cương vợ, Lý Thu Vũ. Rất nhanh, Lý Thu Vũ cùng Tiêu Thiên Tâm liền theo lầu gỗ đi tới. "Các ngươi thế nào thụ thương?" Lý Thu Vũ biến sắc, khắp khuôn mặt là quan tâm. Xảy ra chút ngoài ý muốn, đã ăn vào đan dược, không có gì đáng ngại. Hai người cung kính đáp lại. Lý Thu Vũ nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đại Long phía sau hai người, cái khắc Kim Giáp Vệ đâu? Triệu Đại Long nói rằng, những người khác tại Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt chờ lấy, khẳng định không thể đem Kim Giáp Vệ đều mang vào, không phải những cái kia không biết rõ tình hình Nhật Nguyệt cung đệ tử, còn tưởng rằng bọn hắn là đến tiến đánh Nhật Nguyệt cung. Lý Thu Vũ hỏi, vậy bọn hắn đều không sao chứ? Không có việc gì. Hai người lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Lý Thu Vũ gật đầu, nhìn về phía kết giới kia bên trong trung niên áo đen, con ngươi lập tức co rụt lại. Tiêu Thiên Tâm cũng giống như thế. Lúc này, Tô Phàm mấy người cũng theo trong một lâu đi tới. Nhìn xem Triệu Đại Long bọn người, Lý Hưu Đức cười hắc hắc, tốt có cảm giác an toàn a. Xác thực. Vương Tiểu Tiên gật đầu. Nhìn thấy những người này, cảm giác liền xem như trời sập xuống, giống như cũng không quan trọng. Mập mạp chết bẩm, ngươi mau nhìn. Đồng nhiên, Tô Phàm thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn giờ phút này, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá trong kết giới trung niên áo đen. Giống như có chút quen mắt, nhưng không phải gương mặt nhìn quen mắt, mà là cái kia thân hình. Lý Hưu Đức nhìn kỹ, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, Phàm ca, làm sao nhìn có điểm giống Đồ Phong? Mặc dù bọn hắn biết Đồ Phong thân phận, nhưng lúc đó cũng không có gặp Đồ Phong hình dáng, cho nên không biết rõ Đồ Phong dáng dấp ra sao. Là có điểm giống. Mau chóng tới nhìn xem. Mấy người chạy tới. Đồng thời, Triệu Đại Long nhìn xem Tiêu Thiên Tâm hai người, hỏi, các ngươi còn nhớ rõ người này a? Hai người gật đầu. Tiêu Thiên Tâm hồ nghi, hắn làm sao lại rơi xuống trong tay các ngươi? Là ta phát hiện ra trước hắn. Tiêu Đại Long mở miệng, lúc ấy ta đang dẫn người tìm kiếm tiểu thiếu gia, đột nhiên phát hiện sông núi tất cả đều là yêu thú thi thể, thế là liền dẫn người một đường truy tung xuống dưới, cuối cùng thấy được hắn. Nói đến đây, Tiêu Đại Long quay đầu nhìn về phía trung niên áo đen, trên mặt bò lên tràn đầy không thể tưởng tượng, hơn nữa có một cái rất quỷ dị tình huống. Quỷ dị? Tiêu Thiên Tâm hai người hồ nghi, bên cạnh Triệu Vệ cũng bình thanh nghe. Đối, quỷ dị. Tiêu Đại Long trùng điệp gật đầu, ta gặp phải hắn thời điểm, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Nghe nói như thế, bất luận là Tiêu Thiên Tâm hai người, vẫn là Triệu Vệ, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Một vị cựu cảnh thượng vị thần, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Đứng tại Tiêu Thiên cơ thể và đầu góc sau Tô Phàm bốn người, nhìn nhau. Kia không sai, người này chính là Đồ Phong. Tô Phàm đánh giá Đồ Phong mặt, mặt chữ quốc, râu quai nón, nhìn qua mặc dù râu ria sủng soảng, nhưng nhìn kỹ, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, lúc còn trẻ, đoán chừng cũng là một cái dáng vẻ đường đường xuất khí tiểu tử. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong như thiểm điện bạch phá bầu trời, dáng lâm tại kết giới trước, cũng trực tiếp nhìn về phía trong kết giới Đồ Phong. Thật là hắn. Hình Lệ ánh mắt trầm xuống, nhìn xem Tiêu Đại Long bọn người, các ngươi là ở đâu gặp phải hắn? Tiêu Đại Long nói, Nhật Nguyệt dãy núi phương hướng tây bắc phi đến sơn. Kia không bao xa a. Nhiếp Trường Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ đêm đó huyết tẩy Nhật Nguyệt dãy núi người chính là hắn? Tiêu Đại Long theo khí hải bên trong lấy ra một cái mặt nạ, lúc ấy hắn còn mang theo cái mặt nạ này. Chính là hắn. Vừa nhìn thấy này mặt nạ, Hình Lệ trong mắt lập tức không khỏi hàn quang bạo dũng, đêm đó ta đang truy kích hắn thời điểm, có nhìn thấy này mặt nạ. Tiêu Thiên Tâm trầm giọng nói như vậy, tại Nam Thành trước cửa thành, giết ta Tiêu gia hắc giáp vệ người cũng là hắn. có thể hắn vì sao lại tẩu hỏa nhập ma? Chẳng lẽ là tu luyện cái gì có vấn đề thần quyết? Nhưng không đúng, liền hắn cái này tu vi, thần quyết thật muốn có vấn đề, cũng nhất định có thể phát hiện à? Lý Thu Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, trong mắt cất giấu một tia cười gian. Ha ha, không biết rõ a, đây chính là chúng ta kiệt tác. Tiêu Đại Long lại nói ra một cái kinh người tin tức nặng ký, hơn nữa hắn không chỉ có tẩu hỏa nhập ma, thần khí cùng cán khôn giới cũng mất. Tiêu Thiên Tâm sững sờ, bị người đoạt đi. Không biết rõ. Tiêu Đại Long lắc đầu, tu vi của hắn như thế, muốn tẩu hỏa nhập ma cũng không dễ dàng, lại thêm càn khôn giới cùng thần khí biến mất, ta đoán chừng 89/10 là bị người nào cho tinh kế. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai đáng sợ như thế thủ đoạn, có thể tính toán một vị cựu cảnh thượng vị thần? Để tay lên ngực tự hỏi, liên bọn hắn đều không có cái này tự tin. Tiêu Đại Long thở dài, vì đối phó hắn, chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Triệu Đại Long cũng đi theo gật đầu, đúng vậy à, ta nhận được tin tức sau, lập tức tiến đến trợ giúp. Lúc ấy chúng ta mang theo cái này 10 cái kim giáp vệ, trọn vẹn tại không gian bên trong chiến trường, cùng hắn chiến đấu mấy ngày mấy đêm. May mắn tẩu hỏa nhập ma sau, hắn không biết do tự bạo thần cách, nếu không đều không có cách nào bắt sống. Kia 10 cái kim giáp vệ cũng không nhịn được cảm khái. Tô Phàm một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, nhìn qua Triệu Đại Long hai người, kia lúc ấy cái này đổ phòng, có hay không nói với các ngươi qua cái gì? Không có. Triệu Đại Long lắc đầu, hắn chính là hung hăng hô hào tình nhi. Tô Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Đồ Phong cũng không nói đến cấm thuật bí mật này là được. Lý Hữu Đức hỏi thăm, vậy cái này Tình Nhi là ai? Triệu Đại Long nói rằng, nếu như nhớ không lầm, Tình Nhi toàn bộ tên là Sở Tinh, là hắn vong thê, đã chết đi rất nhiều năm. Lý Hữu Đức giật mình gật đầu. Xem ra cái này Đồ Phong, đối vong thê yêu rất sâu a. Không phải tẩu hỏa nhập ma sau, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ nhớ rõ nàng một người. Chương 2213, đời này đều khó có khả năng chương 2213, đời này đều khó có khả năng Tô Phạm ánh mắt có hơi hơi tránh, nhìn xem Tiêu Thiên Tâm cùng Hình Lệ bọn người, vậy người này hiện tại nên xử lý như thế nào? Đêm đó hắn tại Nhật Nguyệt dãy núi, huyết tẩy mấy vạn tên khảo hạch nhân viên, cho nên tự nhiên muốn giao cho ta Nhật Nguyệt cung xử lý. Hình Lệ không chút do dự mở ra miệng, ánh mắt lánh lược lưỡi đao. Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ nhìn nhau, vậy được a, liền giao cho các ngươi Nhật Nguyệt cung. Cảm ơn. Hình Lệ nói lời cảm tạ một câu. Tiêu Thiên Tâm quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Long, mở ra kết giới. Triệu Đại Long gật đầu, theo vung tay lên, kết giới tiêu tán. Vừa lúc đúng lúc này, Đồ Phong theo trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở ra cặp kia con mắt đỏ ngầu, quét mắt đám người xung quanh. Đồng nhiên, hắn tập trung vào Tô Phàm, trong mắt bỏ lên sát ý ngút trời cùng phẫn nộ, ngươi gạt ta, Tình Nhi không tại sân gốc, mau đưa Tình Nhi trả lại cho ta. Một máy mắt, ở đây ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Phàm. Lựa gạt Đồ Phong, sân gốc, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại Đồ Phong tẩu hỏa nhập ma, cùng tiểu tử này có quan hệ? Tô Phàm cũng không nghĩ đến, Đồ Phong lại đột nhiên đến như vậy vừa ra, may mà hắn tùy cơ ứng biến năng lực mạnh, lúc này liền chửi ầm lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chúng ta gặp qua, đầu óc có bệnh a? Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, phối hợp với Tô Phạm diễn kịch, hắn đều đã tẩu hỏa nhập ma, không phải liền là đầu óc có bệnh. Đúng đúng đúng. Chớ cùng một người điên đồng dạng so đo. Vương Tiểu Thiên cũng đi theo trấn an lên. Tô Phạm sửng sốt một chút, gật đầu, hình như cũng đúng. Tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía Tiêu Thiên Tâm bọn người, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là coi là hắn tẩu hỏa nhập ma cùng ta có liên quan? Nói bừa. Các ngươi đều nói, hắn là cựu cảnh thượng vị thần, ta cho dù là người tiên, cũng không năng lực này a. Nhìn Tô Phạm vẻ mặt chân thành, lại tưởng tượng Tô Phàm kia hư thần cảnh tu vi, đại gia thoáng tưởng tượng, cảm giác cũng có lý. Ngươi trả cho ta Tình Nhi, đưa ta Tình Nhi, Đồ Phong còn tại kêu to. May mắn khí hải vỡ vụn, thần cách nát ấy, đã mất đi tu vi, bằng không đã sớm hướng Tô Phàm đánh tới. Hình lão ca, ngươi còn xử ở đằng kia làm gì? Giống hắn dạng này sát nhân của ma, tranh thủ thời gian nhốt vào đại lao, không phải đợi chút nữa đã nộ thương tiểu gia, ngươi không tưởng nổi. Tô Phàm thúc giục. Hình Lệ trợn trắng mắt, lần nữa đối Tiêu Đại Long bọn người nói tạ, liền dẫn Đồ Phong quay người rời đi. Tiêu Thiên Tâm cũng nhìn về phía Nhiếp Trường Phong cùng Triệu Vệ, chúng ta muốn theo mấy người này tiểu gia hỏa nói riêng một chút vài câu. Nhiếp Trường Phong sững sờ, các ngươi đây là dự định đi? Không phải đâu, chẳng lẽ lại chúng ta một mực lưu tại Nhật Nguyệt Cung? Tiêu Thiên Tâm cười hỏi. Nhiếp Trường Phong liếc nhìn Tô Phàm mấy người, cũng không phải không được. Tô Phàm lập tức hung hăng trừng mắt Nhiếp Trường Phong, y mắng phun ra một chữ: Lan. Nhiếp Trường Phong không cam lòng yếu thế về trừng mắt liếc, liền dẫn Triệu Vệ rời đi. Hai người vừa đi, Tiêu Thiên Tâm lập tức trừng mắt Tô Phàm bốn người: mấy người các ngươi, chi tiết bằng rào. Đồ Phong sự tình thật cùng các ngươi không quan hệ. Kiếm Vô Tình cùng Vương Tiểu Thiên nghe nói như thế, trực tiếp lui sang một bên. Chúng ta một mực tại Nhật Nguyệt Cung, cho dù có quan, vậy cũng khẳng định việc không liên quan đến chúng ta. Nghĩa Mẫu, vừa rồi chúng ta không phải đã nói đến rất rõ ràng sao? Thật không liên quan gì đến chúng ta, không tin, nhi tử lấy Nhiếp Trường Phong danh nghĩa, lập xuống thể độc. Tiêu Thiên Tâm khỏe miệng giật một cái, sao không dùng nghĩa phụ của ngươi cùng cứu cứu danh nghĩa phát thể độc? Tô Phàm khẽ nói, bởi vì hiện tại ta nhìn Nhiếp Trường Phong rất không vừa mắt, cho nên muốn dùng sức hắn. Tiêu Thiên Tâm dở khóc dở cười. Cái này trả thù tâm cũng quá mạnh. Lý Thu Vũ tiến lên xoa Tô Phàm đầu, ôn nhu nói, "Đám mây, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta nói thật, Đồ Phong việc này, đến cùng phải hay không các ngươi chơi?" Tô Phàm đang chuẩn bị mở miệng. Triệu Đại Long thanh âm vang lên, "Các ngươi cũng đừng làm cho đùa, Đồ Phong là Đông Hải cổ thành người, Đông Hải cổ thành nội tình so Nhật Nguyệt cung còn đáng sợ hơn, liền xem như chúng ta Tiêu gia, nhìn thấy cũng phải đi vòng." Tô Phàm lập tức không khỏi nhe răng toét miệng cười gian. Chắc không được các ngươi sảng khoái như vậy liền đáp ứng đem Đồ Phong giao cho Nhật Nguyệt cung xử lý, hóa ra là lo lắng đem Đồ Phong mang về Tiêu gia, đến lúc đó Đông Hải cổ thành chạy tới Tiêu gia tìm các ngươi gây phiền phức. Nghĩa mẫu, cậu đương, Triệu thúc, Long ca, không nhìn ra nhà, các ngươi lại như thế gian trá. Bành! Lý Thu Vũ một cái bạo lật, hung hăng đập vào Tô Phàm trên đầu. Tô Phàm ôm đầu, ủy khuất ba ba, cậu đương, đau. Đau chết đáng đời ngươi. Lý Thu Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó sắc mặt biến cực kỳ nghiêm túc, mấy người các ngươi nghe kỹ cho ta, mặc kệ Đồ Phong việc này có phải hay không các ngươi làm, đều muốn thủ khẩu như mình, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Tiêu Thiên Tâm cũng ngữ khí trầm trọng nói câu, nếu như bị Đông Hải cổ thành để mắt tới, kia đến lúc đó, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Minh Bạch. Bốn người gật đầu. Tiêu Đại Long dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi, kia cái gì Phùng Hiểu, phía sau có phải hay không có một cái gia tộc? Có. Một cái tiểu gia tộc, chỉ có trung vị thần tọa trấn. Thế nào? Tô Phàm hồ nghi. Tiêu Đại Long trong mắt hung quang lóe lên, trở lại thánh thành, ta liền mang theo kim giáp vệ đi san bằng gia tộc này. Không cần không cần. Long ca, không cần thiết cùng một cái tiểu gia tộc đồng dạng so đo. Càng không tất yếu vì chút chuyện nhỏ này, nhường Tiêu gia trên lưng một cái lấy mạnh hiếp yếu bêu danh. Tô Phàm đội vàng khoát tay. Nha. Tiêu Đại Long nhịn không được cười quá dị, tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm biến như thế nhân từ nương tay. Ta một mực rất hiền lành, rất nhân từ được không? Tô Phàm nhõm miệng, suy nghĩ một hồi, Phùng Hiểu phía sau gia tộc không cần thiết đi khó xử, nhưng này thẩm gia, Long ca, ngươi có thể giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Cái gì thẩm gia? Tiêu Đại Long hồ nghi. Tô Phàm từng chưa nói ra, Ly Long thành thẩm gia. Tiêu Đại Long nghe xong, nhìn về phía Tiêu Thiên Tâm, Lý Thu Vũ, Triệu Đại Long, Ly Long thành thẩm gia, không phải liền là liễu giữa bầu trời cha vợ nhà. Ba người gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tô Phàm, tại sao phải nhằm vào thẩm gia? Tô Phàm nói rằng, Phùng Hiểu người sau lưng, chúng ta đã tra rõ ràng, chính là thẩm gia gia chủ trưởng tử, Thẩm Như Gió. Bốn người giận tím mặt, chỉ là một cái thẩm gia trưởng tử, thế mà cũng dám đến mưu hại bọn hắn Tiêu gia tiểu thiếu gia. Quả thực không biết sống chết. Lý Thu Vũ hỏi, Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lễ biết sao? Không có nói cho bọn hắn. Tô Phàm lắc đầu, cười hắc hắc, ta muốn theo cái này Thẩm Như Gió chậm rãi chơi. Lý Thu Vũ suy nghĩ nói, nếu như nhớ không lầm, Thẩm Như Gió tựa như là danh nhân đường đệ tử, mà lại là một vị hai cảnh trung vị thần, ngươi cùng hắn chơi, chơi đến qua sao? Cậu đương, có thể hay không đối ta có chút lòng tin? Liên Phong Cửu Thiên đều chơi không lại ta, bây giờ bị giam đi đại lao diện bích hối lôi, chỉ là Thẩm Như Gió tính là gì? Nói không khoa trương, ta có 100 loại biện pháp đùa chơi chết hắn. Tô Phàm vẻ mặt khinh thường. Ngươi không nhắc tới Phong Cửu Thiên, ta còn kém chút quên, nghe Nhiếp Trường Phong nói, Liêu gia những người kia là các ngươi thiết lập ván cục bắt được. Cho nên, các ngươi đã sớm biết Liêu gia sẽ phái người đến ám sát các ngươi. Tiêu Thiên Tâm nghi hoặc. Biết. Tô Phàm gật đầu. Tiêu Thiên Tâm trên mặt bò lên một tia nộ khí, vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta? Nghĩa mẫu, nhi tử đến trịnh trọng cùng ngài nói một câu, xin ngài lão nhân già, về sau cải biến một chút tư tưởng. Ngài cho là chúng ta là thánh thành những cái kia ăn chơi thiếu gia, hoa lớn trong nhà ấm đóa. Liên một đám hư thần cảnh phế vật, có thể giết được ta nhóm. Tô Phàm bất đắc dĩ. Thật đúng là coi bọn họ là yêu kiểu công tử ca à, chút chuyện nhỏ này đều không thể lực giải quyết. Đừng nói 200 người, coi như đến 2000, 2000 người, cũng tuần tuần là đưa đồ ăn. Tâm Di, Thu Di, các ngươi không hiểu rõ chúng ta, đồng dạng chính chúng ta có thể giải quyết sự tình, đều sẽ chính mình đi giải quyết, sẽ không đi phiền phái người khác. Đây cũng là đối với chúng ta tự thân một loại tôi luyện. Lý Hữu Đức cười nói. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Ngược quên, trước mắt mấy người này tiểu gia hỏa, cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Thẩm gia nhìn chằm chằm là được, về phần Liêu gia cũng là có thể thích hợp đi tìm một chút phiền phức của bọn hắn. Dù sao lần này Liêu gia phái tới nhiều người như vậy ám sát chúng ta, nếu như không làm chút gì, người khác còn tưởng rằng chúng ta Tiêu gia dễ khi dễ. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu, Phong Cửu Thiên hẳn là liền sẽ tự mình đi Liêu gia từ hôn. Nghĩa mẫu, các ngươi liền đợi đến xem kìa. Tô Phàm như tên trộm cười nói. Lý Thu Vũ lắc đầu cười một tiếng, nghe ngươi kiểu nói này, vậy chúng ta thật đúng là rất mong đợi. Được thôi, các ngươi tại Nhật Nguyệt cung chính mình cẩn thận một chút, chúng ta liền đi về trước. Tốt đâu. Tô Phàm gật đầu. Ngươi liền không giữ lại một chút chúng ta? Lý Thu Vũ nhíu mày. Giữ lại a, khẳng định muốn giữ lại. Nhưng ta biết, các ngươi đều là người bận rộn, Tiêu gia cùng Thúy Tiên lâu không thể không có các ngươi, cho nên ta chỉ có thể chảy nước mắt tiễn biệt. Nói nói, Tô Phàm thật đúng là gạt ra mấy giọt nước mắt, vẫy tay, nghĩa mẫu, cậu đường, đi thong thả không tiễn. Tiểu tử thúi, muốn ăn đòn. Hai người nhao nhao tại Tô Phàm trên đầu gõ xuống. Tô Phàm rắc miệng cười nói, ai nha nha, bị nghĩa mẫu cùng cậu đường đánh, thật hạnh phúc a, lại nhiều mấy cái nữa. Nhìn xem kia tiểu hoạt đầu dáng vẻ, hai người là vừa tức vừa muốn cười. Thành thật một chút, tiên tính điểm. Được rồi. Tô Phàm gật đầu. Lý Thu Vũ lại nhìn về phía Kiếm Vô Tình, căn dặn, nhìn chằm chằm bọn hắn. Kiếm Vô Tình yên lặng gật đầu. Chờ Tiêu Thiên Tâm bọn người vừa đi, Tô Phàm lập tức liền móc lấy lỗ mũi, lộ ra nguyên hình. Trung thực, tiên tính. Á đời này đều khó có khả năng. Tiểu tiện tiện, chuẩn bị xuống, ban đêm chúng ta liền đi đoạt thổ nguyên tố chi tâm. Chương 2214, muốn tìm Long Kinh Thiên Tâm sự chương 2214, muốn tìm Long Kinh Thiên Tâm sự đêm kia. Một vòng tàn nguyệt tại trong mây đen như ẩn như hiện. Thiên địa lâm vào một mảnh thâm trầm hắc ám, không một tiếng động. Hai cái bóng đen lặng yên không tiếng động rời đi Thiện Nhân phòng, thẳng đến dưới bóng đêm một tòa cự phong mà đi. Chính là Tô Phàm cùng Kiếm Vô Tình. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Kim Tiềm không có đi. Làm loại này trộm đạo sự tình, quá nhiều người ngược lại không tiện. Một lát sau, Kiếm Vô Tình mang theo Tô Phàm tiến vào một mảnh rừng cây, dừng ở một gốc dưới cây cổ thụ. Cổ thụ cành lá rậm rạp, tráng kiện cứng cáp thân cây, mấy người đều không thể vây kín, như một thanh xanh mơn mởn ô lớn, thẳng nhập bầu trời đêm. Kiếm Vô Tình ngẩng đầu nhìn về phía trên thân cây một chỗ, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, có một cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ, như bị sâu mọt gặm ăn. Các ngươi đi ra. Theo Kiếm Vô Tình thanh âm vang lên, hai con thú nhỏ lần lượt theo trong động chui ra ngoài. Không phải cựu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển là ai? Phàm ca, Thiện ca. Hai thú phân biệt rơi vào Tô Phàm cùng Kiếm Vô Tình trên vai. Kiếm Vô Tình thấp giọng hỏi thăm, Long Kinh Thiên có cái gì tình trạng? Có, nhưng lại giống như không có. Cựu đầu quỷ sư ngẩng đầu nhìn phía trước bên ngoài mấy rằng một tòa cự phòng, ánh mắt tập trung vào giữa sườn núi một cái động phủ, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Động phủ thạch môn đóng chặt. Bên ngoài có một cái rộng hơn một trượng bệ đá. Một bên có một gốc cao hơn 2 mét cây nhỏ, lá cây xanh biếc, đón gió đêm chập chờn. Xung quanh mọc đầy lục sắc cỏ dại. Nơi này chính là Long Kinh Thiên động phủ. Lời này có ý tứ gì? Tô Phàm hai người vẻ mặt không hiểu. Cái gì gọi là có, nhưng lại giống như không có. Cựu đầu quỷ sư giải thích, chuyện là như thế này, xế chiều hôm nay, Bạch nhỏ chỉ đi một chuyến khu vực hạch tâm, mời tới một nam một nữ hai cái hạch tâm đệ tử, xem bọn hắn quan hệ vẫn rất tốt. Tô Phàm giật mình. Hạch tâm đệ tử thấp nhất đều là hạ vị thần tu vi, cho dù là tiểu tiện tiện, cũng phải mở ra cấm thuật khả năng miểu sát. Nhưng mở ra cấm thuật, khí thế liền không cách nào khống chế, đến lúc đó tất nhiên kinh động những người khác. Cựu đầu quỷ sư trấn an, chớ khẩn trương, chạm vạng tối thời điểm, kia hai cái hạch tâm đệ tử liền đã rời đi. Vậy là tốt rồi. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là hai cái này hạch tâm đệ tử còn tại, vậy căn bản không cách nào động thủ. Kiếm Vô Tình hùng nghi, Bạch nhỏ chỉ mời bọn hắn tới làm gì? Cựu đầu quỷ sư lắc đầu, không biết rõ. Chín đầu ma quyển bổ sung một câu, cũng chính bởi vì không rõ ràng Bạch nhỏ chỉ mời hai người dụng ý, cho nên chúng ta mới không dễ phán đoán, đây rốt cuộc có tính không là tình trạng. Tô Phàm nhíu mày, các ngươi cũng không biết mở ra ẩn thân thuật, tìm cơ hội ẩn nút tới Long Kinh Thiên trong động phủ nghe lén. Nói nhảm. Chúng ta đương nhiên biết. Nhưng cái này Long Kinh Thiên, giống như biết chúng ta muốn gây bất lợi cho hắn, phòng hoạn tâm cực mạnh, và ở động phủ trước tiên, liền dùng hư thần chi lực, tại ngoài động phủ thiết hạ một mặt bình chướng. Hơn nữa, ai biết bọn hắn sẽ ở trong động phủ chờ bao lâu? Giống như kia hai cái hạch tâm đệ tử, đi vào liền chờ đợi một cái buổi chiều, mà ẩn thân thuật cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nếu như chúng ta thật chạy vào đi, vậy được tung cũng sớm đã bại lộ. Cựu đầu quỷ sư méo miệng. Tô Phàm gật đầu, cũng có đạo lý. Nghĩ, hắn cười lạnh, đem giống như hai chữ này bỏ đi, Long Kinh Thiên khẳng định biết chúng ta sẽ đến đoạt nguyên tố chi tâm, cho nên một mực tại đề phòng chúng ta. Mấu chốt là, Long Kinh Thiên cùng Bạch nhỏ chỉ mời kia hai cái hạch tâm đệ tử tới làm gì? Câu chuyện, còn có tại mưu đồ bí mật chuyện khác. Kiếm Vô Tình khắp khuôn mặt là không hiểu. Tô Phàm trầm ngâm một chút, thấp giọng hỏi thăm, xác định kia hai cái hạch tâm đệ tử đã rời đi. Đương nhiên xác định. Chúng ta nhìn tận mắt bọn hắn rời đi. Hai thú gật đầu, lại lời thề son sắt nói câu, hơn nữa chúng ta dám lấy đầu bảo đảm, hiện tại kia trong động phủ cũng chỉ có Long Kinh Thiên cùng Bạch nhỏ chỉ. Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đã trong động phủ chỉ có hai người bọn họ, vậy cũng không có gì tốt lo lắng. Tuy nói bằng tiểu tiện tiện tu vi, có thể miểu sát bọn hắn, nhưng bây giờ làm sao chúng ta thần không biết quỷ không hay ẩn nút động phủ của bọn hắn. Dù sao hiện tại, động phủ thạch môn đóng chặt lại, thạch môn bên ngoài còn cất giấu có thần lực bình chướng. Thứ này cũng ngang với là song trọng bảo hiểm. Tô Phàm túi đầu trầm ngâm một chút, trong mắt đột nhiên sáng lên, tiểu tiện tiện, ngươi thay hình đổi dạng, ẩn giấu đi tu vi, giả trang thành cái khác nội môn đệ tử đi tìm bọn họ. Ngươi đây? Kiếm Vô Tình hỏi. Tô Phàm cười gian, ta mang theo quỷ ca, đồ chó con, mở ra ẩn thân thuật, đi theo bên cạnh ngươi, đến lúc đó chúng ta một sáng một tối cường liên hợp, lại càng dễ đạt được. Cựu đầu quỷ sư trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười xấu xa, lão đại, kỳ thật ngươi có thể dạng này, dịch dung thành một cái quỷ lùn bộ dáng, đến lúc đó Long Kinh Thiên cùng Bạch nhỏ chỉ hỏi, ngươi liền nói trời sinh được quỷ lùn trứng. Ngươi mới là quỷ lùn. Cả nhà ngươi đều là. Tô Phàm mặt đen lên, tức giận trừng mắt nhìn cựu đầu quỷ sư, sau đó nhìn qua Kiếm Vô Tình, tiểu tiện tiện, cơ hội chỉ có lần này, cũng không thể cho đùa. Kiếm Vô Tình khinh bị nhìn hắn, lấy ra một cái huyễn hình đan, ném vào miệng bên trong, biến thành một trường khuôn mặt xa lạ. Mái đầu bạc trắng, cũng toàn bộ biến thành đen. Nói thật, hắn thật không thích hợp đi làm loại sự tình này. Dựa theo tính cách của hắn, hoặc là không xuất thủ, hoặc là chính là trực tiếp làm, lười nhắc như vậy tốn công tốn sức chơi thủ đoạn nham hiểm. Nhưng không có cách nào. Dù sao cũng là tại Nhật Nguyệt Cung, không thể quá không kiêng nể gì cả. Hơn nữa cái này thổ nguyên tố chi tâm, Tô Phàm cũng là không thể không cần, cho nên chỉ có thể bị khuất một chút chính mình. Đợi chút nữa. Ngay tại Kiếm Vô Tình chuẩn bị hướng động phủ bay đi thời điểm, Tô Phàm lại đột nhiên đưa tay ngăn đón hắn. Kiếm Vô Tình hùng nghi. Cái này Long Kinh Thiên là một cái rất cảnh giác người, nhìn thấy người xa lạ đến thăm, rất có thể sẽ xem xét thân phận lệnh bài của ngươi. Tô Phàm xuất ra túi trữ vật, tìm kiếm một lát, tìm tới một cái thân phận lệnh bài, đưa cho Kiếm Vô Tình. Phía trên khắc lấy Tử Phong hai chữ. Ở đâu ra? Kiếm Vô Tình hồ nghi đánh giá lệnh bài. Lúc trước theo thần ma rừng rậm sau khi ra ngoài, gặp phải hai cái Nhật Nguyệt Cung đệ tử, lúc ấy ta liền nghĩ để bọn hắn thuận đường dẫn ta tới một chút Nhật Nguyệt Cung, có thể không ngờ rằng, bọn hắn thế mà đối ta lên ý đồ xấu. Cho nên tiểu gia tiện tay liền làm thịt bọn hắn, cũng tinh luyện thành khí huyết châu, mà bọn hắn túi trữ vật cũng thuận tay thu vào. Tô Phàm cười hắc hắc. Nội môn đệ tử nhiều như vậy, hơn nữa Long Kinh Thiên vừa mới đến nội môn không bao lâu, khẳng định không có khả năng đều biết. Cựu đầu quỷ sư lắc đầu thở dài, đem hai cái người sống sờ sờ, tinh luyện thành khí huyết châu, còn nói đến như thế hời hợt, không hổ là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Tô Phàm nhíu mày, "Quỷ ca, ta phát hiện ngươi những năm này là càng ngày càng nhẹ nhàng." "Chỉ là những năm này sao? Bản hoàng không phải vẫn luôn rất phiêu." Cửu đầu quỷ sư một bên nói, một bên làm bộ móc lỗ mũi. Có thể kết quả phát hiện, lỗ mũi thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết nên móc cái nào tốt. "Phiêu đúng không? Chờ cấp được thổ nguyên tố chi tâm, tiểu gia sẽ chậm chậm thu thập ngươi." Tô Phàm hung tợn trừng mắt nhìn cựu đầu quỷ sư, liền nhìn Kiếm Vô Tình, hành động. Kiếm Vô Tình thu hồi thân phận kia lệnh bài, hướng động phủ bay đi. Tô Phàm, cựu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển, cũng nhao nhao mở ra ẩn thân thuật, đi theo Kiếm Vô Tình sau lưng. Chỉ chốc lát, hai người hai thú liền rơi vào ngoài động phủ trên bệ đá. Kiếm Vô Tình ho nhẹ một tiếng, hô, Long Kinh Tiên sư đệ, có đây không? Một lát sau, động phủ thạch môn chậm rãi mở ra. Một nữ tử đứng tại phía sau cửa, chính là Bạch Nhỏ Chỉ. Nàng nghi ngờ đánh giá thay đổi bộ mặt Kiếm Vô Tình, xin hỏi ngươi là? Toàn vẹn không có phát hiện ẩn thân bên trong Tô Phàm, cựu đầu quỷ sư hai thú. Ta gọi Từ Phong, là nội môn đệ tử. Đêm khuya mạo muội đến thăm, mong rằng bạch sư muội thứ lỗi. Kiếm Vô Tình chắp tay cười một tiếng, nhưng này nụ cười rất cứng ngắc. Thấy một bên Tô Phàm thẳng lắc đầu, cái này tiểu tiện tiện một chút diễn kịch tiên phú đều không có. Bạch Nhỏ Chỉ trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác, tìm chúng ta có việc. Kiếm Vô Tình gật đầu, quả thật có chút sự tình, muốn tìm Long Kinh Thiên sư đệ tâm sự. Chương 2215, Long Kinh Thiên có vấn đề. Chương 2215, Long Kinh Thiên có vấn đề. Bạch Nhỏ Chỉ thần sắc cực kỳ lãnh đạm nhìn xem Kiếm Vô Tình, có việc ngay tại bên ngoài nói đi. Kiếm Vô Tình quét mắt sau lưng bầu trời đêm, bạch sư muội, việc này cùng Mộ Dung Vân Đoan có quan hệ, ở chỗ này nói sợ là có chút không ổn đâu. Bạch Nhỏ Chỉ trong lòng run lên, do xét Kiếm Vô Tình một lát, có thể đem sư minh thân phận lệnh bài cho ta xem một chút. Kiếm Vô Tình lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lệnh bài, hướng Bạch Nhỏ Chỉ chuyển tới. Quả nhiên, thạch môn bên ngoài hư không cất giấu một mảnh bình chướng. Bạch Nhỏ Chỉ tay trực tiếp xuyên qua bình chướng, cầm thân phận lệnh bài nhìn sẽ, liền đem lệnh bài trả lại cho Kiếm Vô Tình. Thử sư minh, hơi chờ một lát. Nói xong cũng quay người tiến vào đạo phủ, cũng quan thượng thạch môn. Tô Phàm thanh âm tại Kiếm Vô Tình vang lên bên hai, tiểu tiện tiện, ngươi diễn tự nhiên bắt lính theo danh sách sao? Ngươi đi ngươi đến. Kiếm Vô Tình thấp giọng nói. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, thức thời im lặng. Một lát sau, thạch môn lần nữa mở ra. Bạch Nhỏ Chỉ đi tới, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, bình chướng mở ra. Đa tạ bạch sư muội. Kiếm Vô Tình không có trước tiên đi bảo, mà là không người gửi tới lời cảm ơn, làm như vậy tại cho Tô Phàm chế tạo cơ hội, nhường hắn đi vào trước. Không phải chờ Kiếm Vô Tình đi vào trước, Bạch Nhỏ Chỉ khép lại bình chướng, kia Tô Phàm cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn. Sư minh không cần khách khí. Bạch Nhỏ Chỉ khoát tay. Kiếm Vô Tình cố gắng để cho mình cười đến tự nhiên điểm, bước chân đi đến Bạch Nhỏ Chỉ bên cạnh. Quả nhiên, Bạch Nhỏ Chỉ lập tức liền khép lại bình chướng, tiếp lấy liền xoay người mang theo Kiếm Vô Tình tiến vào đạo phủ. Thạch môn cấp tốc khép lại. Động phủ có thể có 10 trượng trở lại, một hai người ở cũng là rộng rãi. Long Kinh Thiên ngồi trước bàn uống rượu, thấy Kiếm Vô Tình tiến đến, lập tức đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy, "Từ sư minh, cửu ngưỡng đại danh a." "Đâu có đâu có. Mặc dù ta so Long sư đệ sớm tiến vào nội môn, nhưng bàn luận danh khí, có thể kém xa tít tắp Long sư đệ a." Kiếm Vô Tình cũng làm bộ khách sáo. Long Kinh Thiên khoát tay, "Ta một cái vừa tiến vào Nhật Nguyệt cung người, có thể có cái gì danh khí? Thế nào không có tiếng vội? Bây giờ Nhật Nguyệt cung người nào không biết, ngươi thật là tại khảo hạch bên trong cầm hạng nhất." Kiếm Vô Tình cười ha ha, "Thư danh mà thôi, không đề cập tới cũng được." Long Kinh Thiên lắc đầu, chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi, "Từ sư minh, mời ngồi." Kiếm Vô Tình đi qua ngồi xuống, nhìn xem Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ, cười nói, "Đêm khuya đến thăm, không có quấy rầy tới hai vị à?" "Không có không có." Long Kinh Thiên cho Kiếm Vô Tình rót một chén rượu, "Từ sư minh, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Kiếm Vô Tình hỏi, "Nghe nói ngươi cùng Mộ Dung Vân Đoàn có thủ." Long Kinh Thiên gật đầu cười một tiếng, "Ta cùng hắn hoàn toàn chính xác có chút qua lại." Nghe nói như thế, đứng tại Kiếm Vô Tình bên cạnh Tô Phàm, vẻ mặt lúc này không khỏi hơi sửng sợ. Sau đó liền lên hạ đánh giá Long Kinh Thiên, giống như có chút không thích hợp. Kiếm Vô Tình uống một hớp rượu, không dối gạt Long sư đệ, ta cùng Mộ Dung Vân Đoàn cũng có thủ, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút Long sư đệ, có bằng lòng hay không cùng ta liên thủ đối phó hắn. Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn xem Kiếm Vô Tình, "Từ sư minh, ngươi cùng hắn có cái gì thù hận?" Kiếm Vô Tình trên mặt toát ra một tia bi ý, trong ánh mắt cũng tràn ngập hận ý, "Hắn hại chết ta thân đệ đệ." Nghiêm trọng như vậy? Long Kinh Thiên vẻ mặt giận mình. "Đối, lần khảo hạch này đệ đệ ta cũng có tham gia, hắn là hư thần sơ thành tu vi, ta vốn cho rằng coi như hắn không cách nào thông qua khảo hạch, có bảo mệnh huy chương tại cũng không đến nỗi mất mạng. Có thể để ta không nghĩ tới, kết quả hắn lại chết tại chỗ khảo hạch. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại điều tra hắn nguyên nhân cái chết, hai ngày trước ta rốt cục tra được, thì ra hắn là bị lửa ma hạt giết chết. Mà kia lửa ma hạt chính là Mộ Dung Vân Đoan mấy người dẫn ra." Kiếm Vô Tình vẻ mặt thống khổ nói, "Nén bi thương." Long Kinh Thiên trấn an một câu, hơi chút trầm ngâm, gật đầu, "Đi, chúng ta liên thủ." Đa tạ Long sư đệ. Kiếm Vô Tình cảm kích cười một tiếng, cầm chén rượu lên, "Long sư đệ, Bạch sư muội, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Hai người cùng nhau nhau bưng chén rượu lên. Ngay tại trạm cốc một phút này, Kiếm Vô Tình đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ sắc cơ. Lúc này Long Kinh Thiên hai người hoàn toàn không có lòng cảnh giác, không thể nghi ngờ là động thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng ngay tại Kiếm Vô Tình chuẩn bị động thủ thời điểm, Tô Phàm kia giống như rồi mỗi giống như thanh âm yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Kế hoạch có biến, đừng động thủ." Kiếm Vô Tình nghe nói, không có lộ ra bất cứ dị thường nào, cùng Long Kinh Thiên hai người chạm cốc xong, liền đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tô Phàm thanh âm lại tại Kiếm Vô Tình vang lên bên tai, "Tiểu tiện tiện, hỏi một chút cái này Long Kinh Thiên, có hay không đi qua Túy Tiên lâu tổng lâu?" Kiếm Vô Tình mắt sáng lên, trở về chỗ hạ miệng bên trong mùi rượu, "Rượu này không tệ, bất quá cùng Túy Tiên lâu tổng lâu thần ngưỡng so sánh còn kém một chút, Long sư đệ, mạ muội hỏi một câu, ngươi có hay không đi qua Túy Tiên lâu tổng lâu?" "Đương nhiên đi qua." Long Kinh Thiên gật đầu cười một tiếng, "Mỗi lần tiến về thánh thành, ta đều sẽ đi tổng lâu ngồi một chút, nếm một chút thần ngưỡng." Nghe nói, Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, tiến đến Kiếm Vô Tình bên hai, "Tiểu tiện tiện, rút lui a." Kiếm Vô Tình tỉnh bơ cười cười, nhìn xem Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ, "Kia ngày khác có rảnh, ta mời hai vị đi tổng lâu uống chút." "Có thể." Hai người gật đầu. "Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị." Kiếm Vô Tình đặt chén rượu xuống, vươn người đứng dậy, về sau tại nhằm vào Mộ Dung Vân Đoan thời điểm, nếu có cơ hội hoặc là có gì tốt kế hoạch, Long sư đệ nhất định phải nhớ kỹ sớm cho ta biết. "Tốt." Long Kinh Thiên đứng dậy đưa tiễn. Một lát sau, trong núi, một mảnh trong rừng, Kiếm Vô Tình không hiểu nhìn xem Tô Phàm, vừa mới cơ hội tốt như vậy, thế nào đông nhiên liền không động thủ. Cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma khuyển cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Tô Phàm không có trả lời, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đại khái đi qua tầm 10 hơi thở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình, "Cái kia Long Kinh Thiên có vấn đề?" "Có vấn đề?" Kiếm Vô Tình cùng hai thú hai mặt nhìn nhau. Tô Phàm hỏi, "Còn nhớ rõ bắt đầu Long Kinh Thiên nói qua một câu?" "Lời gì?" Kiếm Vô Tình hồ nghi. "Lúc ấy ngươi hỏi hắn, có phải hay không cùng Mộ Dung Vân Đoan có thủ?" Mà câu trả lời của hắn là hoàn toàn chính xác có khúc mắc. Nghe được câu này thời điểm, ta cũng cảm giác được không đúng. Tô Phàm nói rằng, "Câu nói này có vấn đề gì không?" Không chỉ là Kiếm Vô Tình, cửu đầu quỷ sư hai thú cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không chỉ có vấn đề còn rất lớn. Đầu tiên, mặc dù chúng ta biết Long Kinh Thiên là lông trắng người, cũng biết hắn một mực tại âm thầm tính toán chúng ta, nhưng người ngoài không biết rõ. Mà Long Kinh Thiên bản nhân cũng không biết chúng ta tin tưởng lai lịch của hắn. Hơn nữa Long Kinh Thiên cũng là một người thông minh, hắn không có khả năng tại một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ trước mặt thừa nhận cùng ta có khúc mắc." Tô Phàm phân tích, "Lúc trước Long Kinh Thiên không ngừng thừa nhận, mà lại là thừa nhận đến tương đối dứt khoát. Cái này hoàn toàn không phù hợp Long Kinh Thiên đa mưu túc trí tác phong." Kiếm Vô Tình giật mình gật đầu. "Xác thực, đổi thành bất cứ người nào, đều khó có khả năng ngay trước một người xa lạ mặt thừa nhận cùng đối phương có khúc mắc. Huống hồ người này vẫn là Tiêu gia tiểu thiếu gia." Tô Phàm lại bổ sung một câu, "Hơn nữa liền Long Kinh Thiên cẩn thận như vậy người, cũng không có khả năng tùy tiện liền đáp ứng cùng một người xa lạ hợp tác." Cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma khuyển cũng nhao nhao gật đầu. "Rất có đạo lý." Tiếp theo, đêm đó lông trắng mang Long Kinh Thiên đi Túy Tiên lâu tổng lâu thời điểm, không phải vừa lúc bị chúng ta gặp được. Theo lúc ấy đối thoại của bọn họ đến xem, Long Kinh Thiên là lần đầu tiên đi tổng lâu, có thể lúc trước kia Long Kinh Thiên trả lời lại là thường xuyên đi. Tô Phàm lại nói, Kiếm Vô Tình cẩn thận hồi tưởng một lát, hoàn toàn chính xác có việc này. Mấu chốt nhất là Tô Phàm liếc nhìn Kiếm Vô Tình, méo miệng, "Người diễn kỹ này quá kém, sơ hở trăm chỗ, liền Long Kinh Thiên đầu não cùng nhãn lực hình, đã sớm hẳn là nhìn ra mánh khóe." Kiếm Vô Tình sắc mặt tối sầm. "Không xong đúng không?" Cho nên từ trên tổng hợp lại, Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu gia đạt được một cái to gan kết luận, người nam kia không phải Long Kinh Thiên, nữ nhân kia cũng không phải Bạch Nhỏ Chỉ. Chương 2216, phản sát một cái trở tay không kịp. Chương 2216, phản sát một cái trở tay không kịp. Cựu đầu quỷ sư ngạc nhiên nghi ngờ, "Ngươi ý là, bọn hắn là tên giả mạo?" "Hẳn là." Tô Phàm gật đầu. "Không thể nào. Nếu như hai người kia thật sự là tên giả mạo, kia Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ bản nhân đâu? Lúc trước trong đạo phủ cũng không có thấy bọn hắn a. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chúng ta nhìn chằm chằm vào Long Kinh Thiên đạo phủ, căn bản không thấy được hai người bọn họ theo đạo phủ đi ra." Liền nói Bạch Nhỏ Chỉ, buổi chiều nàng mang theo kia hai cái hạch tâm đệ tử sau khi trở về, liền rốt cuộc không có đi ra qua. Cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma khuyển nhau nhau cao mày. Trừ phi Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ giống như bọn hắn có thể ẩn thân, nếu không căn bản không có khả năng theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy đi. Lúc trước tiểu gia cũng đang suy nghĩ vấn đề này, Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ đến cùng là thế nào thần không biết quỷ không hay rời đi đạo phủ. Nhưng khi nghĩ đến kia hai cái hạch tâm đệ tử, ta đại khái liền hiểu. Tô Phàm cười cười. Kiếm Vô Tình hơi hơi một suy nghĩ, cho nên hiện tại trong động phủ Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ là kia hai cái hạch tâm đệ tử thay đổi bộ mặt. Tô Phàm gật đầu. Kiếm Vô Tình lại hỏi, dòng thực sự Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ thì biến thành kia hai cái hạch tâm đệ tử bộ dáng rời đi. Tô Phàm lần nữa gật đầu. Không phải vì cái gì Bạch Nhỏ Chỉ buổi chiều muốn đi khu vực hạch tâm tìm một nam một nữ đến, mà không phải tìm đến hai nữ nhân hoặc là hai nam nhân. Bởi vì một nam một nữ, giới tính vừa vặn cùng Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ phù hợp. Kiếm Vô Tình con ngươi co rụt lại, nếu quả thật như ngươi suy nghĩ, vậy cái này chính là một cái bẫy. Đúng vậy. Một khi chúng ta ra tay, kia hai cái tên giả mạo bộc phát ra tu vi thật sự, tất nhiên giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Cái này Long Kinh Thiên thật không thể coi thường. Tại cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma khuyển dưới mí mắt, thế mà còn có thể chơi ra như thế một trận thay mận đổi đảo, man thiên quá hải vở kịch. Cựu đầu quỷ sư nhíu mày, vậy bọn hắn bản nhân hiện tại giấu ở cái nào? Long Kinh Thiên cũng không biết chúng ta lúc nào sẽ độc thủ, cho nên không có khả năng cùng chúng ta tốn hao lấy. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, ta phỏng đoán, bọn hắn hẳn là sẽ lợi dụng kia hai cái hạch tâm đệ tử thân phận, trốn vào khu vực hạch tâm, chờ lấy xem chúng ta trò cười. Đại gia, cựu đầu quỷ sư mắng to một câu, bản hoàng hiện tại liền đi vạch trần kia hai cái tên giả mạo. Tô Phàm đội vàng ngăn đón nó, vạch trần bọn hắn làm gì. Đã Long Kinh Thiên muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi, trực tiếp đi khu vực hạch tâm tìm hắn. Long Kinh Thiên chắc chắn sẽ không nghĩ đến, bọn hắn sẽ nhìn thấu hai cái này tên giả mạo, cho nên hiện tại đánh tới khu vực hạch tâm, nhất định có thể phản sát Long Kinh Thiên một cái trở tay không kịp. Ý kiến hay. Cựu đầu quỷ sư trong mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, đi đi đi, hiện tại liền đi. Chín đầu ma quyển nói câu, nhưng chúng ta không biết rõ kia hai cái hạch tâm đệ tử động phủ tại vị trí nào, cứ như vậy chạy tới khu vực hạch tâm làm sao tìm được. Tô Phàm hỏi, hai người kia buổi chiều không phải tới qua sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy rõ bọn hắn tướng mạo? Có thấy rõ. Hai thú gật đầu. Vậy còn không dễ tìm. Tô Phàm mắt trợn trắng. Chạy tới khu vực hạch tâm, tìm người hỏi thăm một chút liền biết. Nói làm liền làm. Kiếm Vô Tình lập tức mang theo Tô Phàm cùng hai thú, hướng khu vực hạch tâm bay đi. Đúng vậy. Cứ như vậy bay đi khu vực hạch tâm, không có thông qua truyền tống môn. Thông hướng khu vực hạch tâm truyền tống môn, cũng có người trông coi, miễn cho đến lúc đó hỏi lung tung này kia, phiền phái. Thời gian lặng yên mà qua. Liên Kiếm Vô Tình tốc độ này, đuổi tới khu vực hạch tâm, cũng đã gần rạng sáng. Có thể nghĩ, khu vực hạch tâm cùng nội môn có bao xa. Dưới bóng đêm, Kiếm Vô Tình đi đến một cái động phủ trước, nhẹ nhàng gõ mở thạch môn, nhìn xem bên trong hạch tâm đệ tử, sư minh, muốn hỏi thăm ngươi hai người. Ai? Kia hạch tâm đệ tử Hồng Nghi. Kiếm Vô Tình vung tay lên, theo thần lực phun trào, một nam một nữ hai đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra. Đều là hai mươi mấy tuổi. Nam ngũ quan đoan chính, thân hình gầy gò. Nữ dáng người thon thả, tư sắc còn có thể. Kia hạch tâm đệ tử nhìn kỹ, lắc đầu, chưa thấy qua. Dứt lời liền quan thượng thạch môn. Sư tỷ, thật không tiện, muốn như vậy còn tới quấy rầy ngươi, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng hai người không biết. Sư minh, ngươi gặp qua bọn hắn sao? Không có ấn tượng. Khu vực hạch tâm cũng rất lớn, đệ tử cũng siêu cấp nhiều. Nghe ngóng hai người này độ khó, vừa xa khỏi hai người hai thú tưởng tượng. Tại Kiếm Vô Tình không ngừng cố gắng hạ, trải qua dài đến cá biệt giờ hỏi thăm, rốt cục thăm dò được kia hai cái hạch tâm đệ tử tình huống. Hai người bọn họ a, ta biết. Một cái tên là Triệu Đình Đình, một cái tên là Vương Lãng, là một đôi tình lữ. Liên ở tại bên kia động phủ, một tòa vạn trượng cự phong, chân núi, một cái động phủ bên trong, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nam thích trí uống rượu, nữ nhàn nhã địa phẩm lấy trà. Không phải Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ Chỉ là ai? Đồng thời còn đã khôi phục chân dung. Bạch Nhỏ Chỉ mặt mỉm cười, ngươi nói, bọn hắn lúc nào sẽ bắt đầu hành động? Long Kinh Thiên ngửa đầu uống một hớp rượu, vẫn không quên bẹp xuống miệng, ngược lại cảm bấy đã chuẩn bị cho bọn họ tốt, lúc nào thời điểm hành động cũng không đáng kể. Bạch Nhỏ Chỉ đánh giá Long Kinh Thiên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì thông minh như vậy? Ta thật thông minh. Thật. Vậy ngươi có hay không yêu ta? Nghe được Long Kinh Thiên ngay thẳng như vậy lời nói, Bạch Nhỏ Chỉ lập tức không khỏi cúi đầu, đỏ mặt. Đều là người trưởng thành, hại cái gì xấu hổ. Long Kinh Thiên đứng dậy đi đến Bạch Nhỏ Chỉ sau lưng, từ phía sau chậm rãi ôm nàng, cúi đầu tại Bạch Nhỏ Chỉ bên thai thổi một khí, nếu không ban đêm, ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ. Lần này, Bạch Nhỏ Chỉ liền cổ căn đều đỏ. Toàn bộ mặt nhìn qua giống như một cái chín mùi táo đỏ. Đông. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Nhỏ Chỉ vội vàng tòng Long Kinh Thiên trong ngực tránh thoát, đứng dậy sửa sang lấy quần áo cùng tóc. Long Kinh Thiên cũng quay đầu nhìn về phía thạch môn, trong mắt lóe lên một vẻ hồ nghi, đã trễ thế như vậy, thế nào còn có người đến gõ cửa? Hẳn là Đình Tỷ cùng Lãng Ca bằng hữu. Ta đi ứng phó hạ. Bạch Nhỏ Chỉ đứng dậy hướng thạch môn đi đến. Long Kinh Thiên cũng trở về tới trên ghế ngồi, nhàn nhạt nhìn xem thạch môn. Thạch môn mở ra, một thanh niên nam tử đứng ở bên ngoài, chính là Kiếm Vô Tình. Chỉ có điều, bất luận là Long Kinh Thiên, vẫn là Bạch Nhỏ Chỉ, cũng chưa nhận ra được. Nhưng Kiếm Vô Tình tự nhiên có thể nhận ra hai người. Quả nhiên giấu ở khu vực hạch tâm. Kiếm Vô Tình chắp tay cười một tiếng, tại hạ từ phòng, xin hỏi Triệu sư tỷ cùng Vương sư minh có đây không? Bọn hắn không tại, ngươi có việc? Bạch Nhỏ Chỉ hồng nghi. Có. Kiếm Vô Tình gật đầu, hỏi, bọn hắn lúc nào thời điểm có thể trở về? Không biết rõ. Bạch Nhỏ Chỉ lắc lắc đầu, ngươi phải có cái gì việc gấp, có thể nói cho ta, đến lúc đó ta thay ngươi chuyển cáo cho bọn hắn. Kiếm Vô Tình do dự một chút, tốt ta, chúng ta đi vào nói. Kiếm Vô Tình tiến vào động phủ sau, đối Long Kinh Thiên gật đầu, Long Kinh Thiên làm bộ gật đầu đáp lại hạ. Bạch Nhỏ Chỉ quan thượng thạch môn, quay người đi đến Long Kinh Thiên bên cạnh, nhìn xem Kiếm Vô Tình, nói đi. Chuyện này chính là một khắc trước, Kiếm Vô Tình vẫn là vẻ mặt tươi cười, sau một khắc, trong mắt của hắn liền dũng động một cỗ hàn quang lạnh lẽo. Bá. Thời gian trong nháy mắt không đến, Kiếm Vô Tình liền rơi vào trước người hai người, hai tay như lưỡi dao, phất một tiếng, trong nháy mắt liền phá vỡ hai người bụng dưới cùng khí hải. Tiếp lấy, hắn một phát bắt được hai người hư thần ô, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp tan thành phấn vụn. Hai người mộng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy, thậm chí đều quên đau nhức, quên tiêu thảm. Động phủ lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch sau, hai người rốt cục kịp phản ứng, kia như tê liệt kịch liệt đau nhức, cũng theo đó giống như thủy triều của tới. Ngay tại Long Kinh Thiên hai người sắp đều thảm lúc, hai cánh tay theo hư không xuất hiện, gắt gao che lấy hai người miệng. Chương 2217, không có việc gì phạm cái gì tiện. Chương 2217, không có việc gì phạm cái gì tiện. Ố ố hai người liều mạng dãy rủa, liều mạng gào. Nhưng làm sao khí hải vỡ vụn, hư thần ô nát bấy, đã mất đi tu vi, căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Quỷ gào gì? Cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma quyển theo hư không xuất hiện, trong mắt hung quang lấp lóe. Cựu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển. Hai người trong mắt đột nhiên trừng một cái. Bọn chúng thế nào tại cái này? Nam mơ, kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Hai thú mặt mũi tràn đầy nghi ngẫm. Long Kinh Thiên ánh mắt lại rơi vào Kiếm Vô Tình trên thân. Cửu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma quyển hai đại hung thú xuất hiện, vậy cái này gọi từ phong người, chẳng phải là Kiếm Vô Tình ăn vào một cái phục cho đan, đảo mắt liền khôi phục chân dung. Quả nhiên là Kiếm Vô Tình. Hai người như sấm sét giữa trời quang. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Kiếm Vô Tình cùng hai đại hung thú có thể tìm tới nơi này đến? Là cái nào khâu xảy ra vấn đề sao? Chờ một chút. Kiếm Vô Tình, cửu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển nhao nhao lộ diện, kia giờ khắc này ở bọn hắn phía sau, che lấy bọn hắn miệng người là ai? Hai cánh tay đều rất nhỏ, tựa như là một thiếu niên tay. Chẳng lẽ là? Hai người một cái giật mình, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh của một thiếu niên. Mộ Dung Vân Đoan. Cửu đầu quỷ sư rỗi ra móng vuốt, nhếch miệng cười nói, "Tiện ca, mượn ngươi tất tối dùng một lát." "Ta biết tất không tối." Kiếm Vô Tình trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cửu đầu quỷ sư trợn trắng mắt, cùng chín đầu ma quyển nhìn nhau, trực tiếp một thanh lật tung Kiếm Vô Tình, chân chu lột Kiếm Vô Tình trên chân bít đất. "Các ngươi quá mức a." Kiếm Vô Tình tức giận đứng lên, trừng mắt hai đại hung thú. Đoạt vàng bạc châu đáo gặp qua, đoạt thần khí thần quyết cũng đã gặp. Duy chỉ có chưa thấy qua đoạt bít đất, hơn nữa còn là xuyên qua bít đất. Ngươi trong túi chữ vật không phải có mới đi, đổi một đôi là được rồi. Hai thú cầm tất tối, hướng Long Kinh Thiên hai người đi đến. Không cần ô ô hai người càng không ngừng đong đưa đầu, vẻ mặt lộ ra vô cùng bối rối. Các ngươi nói không cần là không cần. Cựu đầu quỷ sư thả ra hư thần chi lực, đem hai người trói vô buộc, tiếp lấy nhìn về phía sau hai người Tô Phàm, lão đại, buông tay. Tô Phàm buông tay một cái mắt, hai thú liền cầm lấy tất tối, cấp tốc nhét vào Long Kinh Thiên cùng Bạch Nhỏ chỉ miệng bên trong. Hương vị dễ người sao? Có phải hay không đặc biệt cấp trên? Hai thú cười xấu xa. Long Kinh Thiên trong mắt phun lửa giận đồng đậm. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Còn dám chừng chúng ta. Muốn chết. Cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma quyển hung thần ác sát nào tới, không lưu tình chút nào quyền đấm cứ đá. Tô Phàm cũng không đi ngăn cản, hai người này xác thực nên đánh một chút, không phải không biết rõ trời cao đất rộng, sau đó nhìn thấy Kiếm Vô Tình, tiểu tiện tiện, ngươi biết tất thật không thối. Ngay tại xuyên biết tất cùng giày Kiếm Vô Tình, nghe xong lời này lập tức không khỏi ngẩng đầu trừng mắt Tô Phàm, ngươi nếu không đi nghe, có ma bệnh. Loại vấn đề này, có cái gì tốt hỏi. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó hai tay ôm ngực, lặng lặng mà nhìn xem Long Kinh Tiên hai người bị đánh. Ô ô, Long Kinh Tiên một mực tại kêu to, cũng không biết là đau đến kêu to, vẫn là có lời gì muốn nói. Một lát sau, thấy hai người đã bị đánh mắt mũi sưng bầm, toàn thân máu tươi chảy ròng, Tô Phàm tiến lên ngăn đón cựu đầu quỷ sư hai thú, "Tốt tốt, nguyên tố chi tâm còn không có đoạt tới tay đâu, đừng thật đánh chết. Đi, chờ lấy được nguyên tố chi tâm, chúng ta lại tiếp tục đánh." Hai thú lùi sang một bên. Tô Phàm ngồi xổm trên mặt đất, trêu tức nhìn hai người, "Tiểu Long Long, Tiểu Bạch Bạch, không nghĩ tới à, trốn ở khu vực hạch tâm cũng có thể làm cho chúng ta bắt tới." Long Kinh Thiên thở phào, nhìn xem Tô Phàm ồ ồ kêu to. Lần này Tô Phàm xem hiểu, Long Kinh Thiên là nhường hắn hỗ trợ lấy đi tất thối. Tô Phàm cười hắc hắc, "Lấy đi tất thối có thể, nhưng trước tiên ta hỏi ngươi, cái này biết tất đến cùng là thối, vẫn là không thối?" Long Kinh Thiên liền vội vàng gật đầu. Tô Phàm lập tức quay đầu trừng mắt Kiếm Vô Tình, "Tiểu tiện tiện, ngươi gạt người, rõ ràng là thối." "Thối sao?" Cựu đầu quỷ sư hai thú nhìn nhau, người người móng lướt, lập tức bắt đầu nôn ra một trận. "Quả nhiên thối." "Kết thúc kết thúc." "Cái này móng lướt, muốn nhiễm lên bệnh phụ chân." Kiếm Vô Tình không khỏi gân xanh nổi lên, tiến lên một quyền hung hăng nện tại Tô Phàm trên đầu, một cái bánh bao lớn lập tức phồng lên. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía cựu đầu quỷ sư hai thú. Cựu đầu quỷ sư cười bị ổi, "Tiện ca, có phải hay không xem chúng ta đầu quá nhiều, không có chỗ xuống tay?" Kiếm Vô Tình sắc mặt tối sầm. "Bành!" Liên tục 18 quyền xuống dưới. Hai thú kia 9 cái đầu đều chịu một quyền. "Quỷ ca, ngươi có phải hay không cũng có bệnh? Không có việc gì phạm cái gì tiện?" 9 đầu ma quyền tức giận trừng mắt cựu đầu quỷ sư, liền chưa thấy qua loại này hai đồ đần. Lúc đầu Kiếm Vô Tình cũng không tính đánh nó hai, kết quả là bởi vì hỗn đản này miệng tiện, so lão đại còn nhiều chịu mấy quyền. Tô Phàm xoa bánh bao lớn, hai mắt đẫm lệ, "Tiểu tiện tiện, ngươi cũng quá không nói lý lẽ, còn không cho nói thật." "Đúng đúng đúng, quá mức." Hai thú cũng liền gật đầu liên tục. Kiếm Vô Tình xoa huyệt thái dương, "Ta nói các ngươi, không sai biệt lắm là được rồi, đừng đến khiêu chiến ta nhẫn mại cực điểm." Một người hai thú vội vàng cười làm lành. Kiếm Vô Tình lấy đi Long Kinh Thiên hai người miệng bên trong bít tất, ném sang một bên. "Mấy người các ngươi đồ chết tiệt, chờ lấy, lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi." Sẽ không Long Kinh Tiên lập tức giống to. Cựu đầu quỷ sư thấy thế, lại lập tức hung tợn xông đi lên, nhặt lên tất thối, nhét vào Long Kinh Tiên miệng bên trong. Ô ô, Long Kinh Tiên hung hăng gào ghét, thần thái gần như điên cuồng. Bạch Nhỏ chỉ coi như trung thực, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem hai người hai thú, các ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Tô Phàm quanh chân ngồi dưới đất, một tay chống đỡ cái cằm, chỉ cần nhìn tấu Triệu Đỉnh Đỉnh cùng Vương Lãng thân phận, muốn tìm tới các ngươi tự nhiên không khó. Bạch Nhỏ chỉ trong lòng run lên, vậy các ngươi là thế nào nhìn tấu bọn hắn thân phận? Đương nhiên là sơ hở. Triệu Đình Đình cùng Vương Lãng mặc dù có thể biến thành bộ dáng của các ngươi, nhưng dù sao không phải là các ngươi bản nhân, cho nên khẳng định sẽ trăm ngàn chỗ hở. Nhìn xem nhe răng tuét miệng Tô Phàm, Bạch Nhỏ chỉ nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Ở trong mắt nàng, Long Kinh Thiên đã đủ đáng sợ, công vu tâm kế, tính không lộ chút sơ hở, thật không nghĩ đến thiếu niên này, so Long Kinh Thiên càng đáng sợ. Các ngươi cũng xác thực rất thông minh. Nhưng Triệu Đình Đình cùng Vương Lãng hai cái này hoạch tâm đệ tử, giả mạo các ngươi lưu tại độc phủ, chờ chúng ta đi ám sát các ngươi, liền có thể giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Giống nhau cũng sẽ kinh động cái khác nội môn đệ tử, bao quát nội môn chấp sự điện chấp sự. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ rơi xuống một cái giết hại đồng môn tội danh, lần nữa bị giam tiến đại lao, đứng trước trọng phạt. Đáng tiếc là ma cao một thước đạo cao một trượng. Tô Phàm trêu tức cười một tiếng. Ô ô, Long Kinh Thiên lần nữa giống lên. Tô Phàm lột tất tối, ngươi muốn nói cái gì? Là ma cao một thước đạo cao một trượng sao? Rõ ràng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ta là nói, ngươi là ma, đại ma vương ma. Long Kinh Thiên mắng to. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, lại lần nữa đem tất tối hướng Long Kinh Thiên miệng bên trong lấp đầy. Đừng đừng đừng. Long Kinh Thiên vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng lộ ra vẻ mặt cười lấy lòng, đều là hảo huynh đệ, không cần thiết ác như vậy. Ai cùng ngươi là hảo huynh đệ? Cựu đầu quỷ sư lông mày nhướng lên, một cái trái đấm móc nện ở Long Kinh Thiên trên mặt, làm phiền ngươi đi chiếu chiếu tấm gương, liền ngươi cái này ngốc dạng cũng xứng làm huynh đệ của chúng ta. Lao tử ngốc dạng. Long Kinh Thiên trợn mắt chừng một cái, biết lao tử là ai chăng? Biết chọc giận lao tử một cái giá lớn nghiêm trọng đến mức nào sao? Chương 2218, cuối cùng thấy tên điên. Chương 2218, cuối cùng thấy tên điên. Nha, vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi là ai? Cựu đầu quỷ sư nghe nói, lúc này không khỏi một tiếng cười quái dị, thân phận của người này giống như không tầm thường dáng vẻ. Long Kinh Thiên khẽ nói, trước cho ta mở trói. Mở trói? Cựu đầu quỷ sư sững sờ. Xin hỏi dựa vào cái gì? Sao thế? Lao tử khí hải cùng hư thần ô đều đã bị các ngươi nát bấy, còn sợ lao tử theo mí mắt của các ngươi tử dưới đáy chạy đi. Long Kinh Thiên mắt lộ ra trào phúng nhìn xem hai người hai thú. Vương bắt đạn, còn dám cố ý kích thích chúng ta. Cựu đầu quỷ sư trong mắt hung quang lóe lên, xông đi lên đè xuống Long Kinh Thiên lại là một trận đánh tơi bời. Long Kinh Thiên đau đến tan nát cõi lòng, cẩu vật, ngươi sẽ hối hận, ta cam đoan. Tốt tốt tốt. Cựu đầu quỷ sư cười giận dữ, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tùy tiện nhân loại, tiểu tử, biết phục vụ dây chuyền sao? Long Kinh Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt tại chỗ đại biến, ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi biết? Cựu đầu quỷ sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người này làm sao lại biết phục vụ dây chuyền? Biết, khẳng định biết. Long Kinh Thiên liên tục gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, được thôi, lão tử không giả, than bài, cho ta một cái phục cho đan. Không giả, than bài. Ý gì? Hai người hai thú nhìn nhau, khắp khuôn mặt là hồ nghi. Cho lão tử một cái phục cho đan, các ngươi liền biết lão tử là ai. Mặt khác, lại cho lão tử chuẩn bị một vò rượu, lão tử muốn xúc miệng, tiểu tiện tiện bít tất quá thối. A phi. Long Kinh Thiên nổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Kiếm Vô Tình, trưởng thành người, cũng không biết chú ý một chút cá nhân vệ sinh. Kiếm Vô Tình gân xanh nổi lên. Lại một cái phạm tiện ra hỏa. Tô Phàm dò xét Long Kinh Thiên một lát, mở chói, cho hắn rượu cùng phục cho đan. Cựu đầu quỷ sư móng đuốt bung lên, chói buộc Long Kinh Thiên hư thần chi lực tiêu tán, sau đó xuất ra một vò rượu cùng một cái phục cho đan, ném cho Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên vội vàng tiếp được vò rượu, cấp tốc mở ra, ngửa đầu chút vào miệng bên trong, tỉ mỉ thấu xuống miệng, phốc một tiếng hướng Kiếm Vô Tình phun ra. Kiếm Vô Tình cũng hoàn toàn không nghĩ tới Long Kinh Thiên lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Trên mặt, trên đầu, trên thân, lúc này tất cả đều là rượu cùng nước bọt. Kiếm Vô Tình mặt không thay đổi lau trên mặt rượu, trong mắt sát cơ phun trào, ngươi là đời ta thấy qua có thể nhất tìm đường chết một người. Thấy tình thế không ổn, Tô Phàm liền vội vàng tiến lên ôm Kiếm Vô Tình, tiểu tiện tiện, bất giận, trước hết để cho hắn ăn vào phục cho đan, xem hắn đến cùng là ai. Lão tử thân phận nói ra có thể hủ chết các ngươi, cho nên các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Kinh Thiên cười ngạo nghễ, thật hay giả? Cựu đầu quỷ sư móc lấy lỗ mũi, bản hoàng thế nào như thế không tin đâu. Long Kinh Thiên giơ ngón tay giữa lên, cầm phục cho đan, diếu võ dương ai nhìn xem hai người hai thú, bốn cái cậu vận chuẩn bị sẵn sàng không có. Nhanh, đừng dày vò khốn khổ. Tiểu gia kiên nhẫn là có hạn độ. Tô Phàm nhíu mày. Long Kinh Thiên tay ném đi, hé miệng, phục cho đan lập tức biến mất ở trong miệng. Hai người hai thú lập tức nhìn chằm chằm Long Kinh Thiên mặt, bị trói lấy bạch nhỏ chỉ. Cũng là như thế. Nàng vẫn cho là, hiện tại đây chính là Long Kinh Thiên chân dùng, có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại là một bộ mặt nạ lỗ. Vậy hắn chân diện mục vừa dài dạng gì? Rất nhanh. Long Kinh Thiên ngũ quan liền bắt đầu vặn mẹo, diện mạo cấp tốc xảy ra biến hóa. Cuối cùng, một chương vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể nói cả đời đều khó mà quên được khuôn mặt, hiện ra tại Tô Phàm hai người cùng cựu đầu quỷ sư hai thú dưới tầm mắt. Trong độc phủ, cũng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thì ra đây mới là diện mục thật của hắn. Bạch nhỏ chỉ lẩm bẩm, lại quay đầu nhìn xem hai người hai thú. Nhìn phản ứng này, bọn hắn một mực nhận biết, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cựu đầu quỷ sư trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, lão đại, tiện ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Có thể là gặp quỷ a, nơi này không sạch sẽ, chúng ta rút lui. Tô Phàm xoay người rời đi. Cựu đầu quỷ sư vội vàng xoay người đuổi theo, không cần nguyên tố chi tâm. Từ bỏ. Tô Phàm lắc đầu. Chín đầu ma quyền hỏi, tiểu tiện tiện, chúng ta đây. Kiếm Vô Tình mắt nhìn Long Kinh Thiên, lại liếc nhìn Tô Phàm cùng cựu đầu quỷ sư, sau đó quét mắt động phủ, ta liền nói thế nào vừa tiến vào động phủ này, cũng cảm giác căm trầm. Hóa ra là nơi này cất giấu quỷ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian rút lui à? Đúng đúng đúng. Tiểu quỷ khó chơi. Chín đầu ma quyển liên tục gật đầu. Quỷ, không sạch sẽ. Long Kinh Thiên sắc mặt tối sầm, như thiểm điện xông đi lên, ngăn ở động phủ trước cửa. Các ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy hảo huynh đệ liền cái này thái độ. Tô Phàm dò xét Long Kinh Thiên một cái, bá một chút trốn ở Kiếm Vô Tình sau lưng. Tiểu tiện tiện, ta sợ. Kiếm Vô Tình khỏe miệng giật một cái. Long Kinh Thiên hai tay nắm chặt, gắt gao chừng mắt Tô Phàm, cắn chặt răng run lên, khen khách vang. Hiển nhiên đã giận tới cực điểm. Cựu đầu quỷ sư nhìn Long Kinh Thiên, ta nói, đại huynh đệ, thật là ngươi. Không phải đâu. Long Kinh Thiên mặt đen lên. bản hoàng thế nào vẫn là như thế không tin đâu. Cựu đầu quỷ sư gãi cái hót, đồ chó con, đến, cho ta một ước, nhìn xem có đau hay không. Còn có yêu cầu như vậy. Chín đầu ma khuyển sững sờ. Hắc, xem như một đầu lấy giúp người làm niềm vui hung thú, vậy khẳng định muốn thành hoàn toàn đúng vương a. Đồ chó con, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Nhưng lại tại chín đầu ma khuyển chuẩn bị ra tay lúc, Tô Phàm một cái bước xa theo kiếm vô tình phía sau lao ra, a đắc kêu to một tiếng, một cước hung hăng đạp hướng cựu đầu quỷ sư. Cựu đầu quỷ sư lúc này giống như một cái thiên thạch giống như, vọt tới động phủ vết đá, đau đến tan nát cõi lòng. Đáng thương em bé. Chín đầu ma khuyển vẻ mặt đồng tình lắc đầu, hỏi, lão quỷ, đau không? Nói nhảm. Không đau ngươi đi thử một chút. Cựu đầu quỷ sư hùng hùng hổ hổ đứng lên, con ngươi hung quang lấp lóe nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, một bên điểm lấy chân, còn một bên huýt sáo, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Đã đau nhức, vậy thì không phải là như thấy quỷ. Kiếm vô tình cầm nắm đấm tằng hắng một cái, ngẩng đầu dò xét một cái Long Kinh Thiên, xem ra thật là ngươi à, tên điên. Không sai. Cái này Long Kinh Thiên ăn vào phục cho đan sau, khôi phục chân diện mục chính là bọn hắn một mực tại chờ đợi lao bằng hưu, tên điên. Một cái trăm phương ngàn kế đi mưu hại bọn hắn người, một cái một lòng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết người, lại là tên điên. Đây là một cái nhiều để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Hiện tại biết đi, tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi. Tên điên trừng mắt hai người hai thú. Thế mà nát bấy hắn khí hải cùng hư thần ô, còn đem hắn đè xuống đất dừng lại đệ. Tồi tệ nhất là, càng đem tiểu tiện tiện tất tối, nhét vào trong miệng hắn. Không thể tha thứ. Cựu đầu quỷ sư lúng túng cười khan một tiếng, tên điên, cái này cũng không thể trách chúng ta à, là chính ngươi một mực giả thần giả quỷ. Sớm một chút công khai thân phận, về phần náo thành như bây giờ. Đối, chính là hỗn đản này tự tìm. Cái gì gọi là ta giả thần giả quỷ? Rõ ràng là chính các ngươi xuẩn. Ta hiện tại họ gì? Long. Tên thật của ta kêu cái gì? Nam Cung Du Long. Cái này đã là một cái rất ngay thẳng ám chỉ, liền cái này đều đoán không được, các ngươi là đầu góc heo sao? Tên điên mắng to. Hai người hai thú đồng thời lật lên bạch nhãn. Một cái long có thể đại biểu cái gì? Danh tự trong mang theo long người, nhiều đi. Thì như Tiêu Đại Long, Triệu Đại Long. Tên điên gật đầu, tốt, chúng ta không nói trước long liền nói lao tử cái này thường nói, các ngươi chẳng lẽ liền không nên nhiều ít có một chút như vậy hoài nghi? Cái gì thường nói? Cựu đầu quỷ sư hoài nghi. Tên điên trừng đi, lao tử. Cựu đầu quỷ sư hứng hờ móc lấy lô thai, thản nhiên nói, cái này cũng giải thích rõ không là cái gì à, dù sao hàng ngày đem lão tử hai chữ này treo bên miệng người, cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Tên điên cười lạnh, thừa nhận chính mình ngu xuẩn, có khó như vậy sao? Tô Phàm cùng cựu đầu quỷ sư hai thú nhìn nhau, trong mắt hung quang lóe lên. Làm hắn. Chương 2219, nguyên tố chi tâm tới tay. Chương 2219, nguyên tố chi tâm tới tay. Kiếm vô tình bung tay lên, một cái thần lực kết giới xuất hiện, mang theo cách âm hiệu quả, tùy tiện tên điên cùng Tô Phàm, cựu đầu quỷ sư hai thú làm ầm ĩ bạch nhỏ chỉ thì vẻ mặt ngộ. Cái này tình huống như thế nào? Long Kinh Thiên chẳng những cùng những người này nhận biết, hơn nữa trông có vẻ quan hệ còn rất không tệ. Không đúng, hắn không gọi Long Kinh Thiên. Vừa mới chính hắn cũng đã nói, hắn gọi Nam Cung Du Long. Chẳng những là mặt nạ lỗ, hay là giả danh tự. Một lát sau, Tô Phàm, tên điên, cựu đầu quỷ sư, chín đầu ma khuyển thở hồng hộc nằm trên mặt đất, đều không có chiếm được tiện nghi gì. Dù sao không phải thật sự đao cây thương thật làm, là thường dùng lưu manh đấu pháp. Bàn luận lưu manh đấu pháp, tên điên không phải so Tô Phàm cùng cựu đầu quỷ sư hai thú chênh lệch, liền xem như khí hải bị phế, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Tô Phàm xoa xưng lên tới khóe miệng, đứng dậy ngồi dưới đất, "Tên điên sư minh, ngươi có ý tứ gì? Tại sao phải làm ra nhiều chuyện như vậy?" "Sư minh." Bạch nhỏ chỉ như sấm sét giữa trời quang, "Thế mà còn là sư minh đệ." Tên điên cũng đi theo ngồi xuống, thử lấy răng cười nói, "Cái này tháng ngày thực sự quá nhàm chán, cho nên liền muốn tìm một chút việc vui, cùng các ngươi đọ sức, nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn." "Ngươi thật sự đủ nhàm chán." Liền nói ra hỏa này thế nào khó chơi như vậy, còn như thế hiểu rõ bọn hắn, hóa ra là cái này hỗn đản. Cựu đầu quỷ sư giáp miệng, cười nói, "Vậy bây giờ chúng ta thắng, liền hỏi ngươi có phục hay không?" "Đương nhiên không phục." Tên điên hừ lạnh, "Các ngươi nhiều người như vậy, mà lao tử chỉ có một người, có bản lĩnh chúng ta một đối một đến một trận công bằng công chính đọ sức. Chúng ta cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy." Cựu đầu quỷ sư trợn trắng mắt, hỏi, "Kia nguyên tố chi tâm đâu?" Tên điên móc ra túi trữ vật, xuất ra một cái hộp ngọc, mở hộp ra một phút này, một cái thổ nguyên tố chi tâm, lúc này phơi bày ra. Tô Phàm lập tức không khỏi chảy nước miếng chảy ròng, lập tức hướng nguyên tố chi tâm đánh tới. Tên điên đã sớm tại để phòng Tô Phàm, lập tức cầm hộp ngọc né tránh. Vô hộ Tô Phàm ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem tên điên, "Sư minh, có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ?" Tên điên nổi giận nói, "Phế đi lão tử khí hải, nát bấy lao tử hư thần ô, hiện tại liền muốn nhẹ nhàng như vậy đem thổ nguyên tố chi tâm muốn đi qua, ngươi muốn cái dám ăn?" Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, lập tức đứng lên, chạy đến tên điên sau lưng, vẻ mặt lấy lòng gõ tên điên bà bay, "Sư minh, hai ta thật là huynh đệ, nói như vậy cũng quá khách khí à?" Tên điên cười lạnh, "Ta cảm thấy a, chúng ta vẫn là khách khí điểm tốt." "Đừng nha. Ngươi nhìn, Tô Như Yên là tỷ ta đúng không? Ngươi cùng với nàng, vậy ngươi chính là ta tỷ phu à? Làm tỷ phu người, không thể để lấy điểm đệ đệ." Tô Phàm cười hắc hắc nói. Tên điên nhịn cười không được, "Ma đầu, ngươi không phải một mực phản đối lao tử cùng Như Yên bảo bối ở một chỗ sao? Đến nha, tiếp tục phản đối nha." "Nói bừa, liền lao tử thủ đoạn, còn nắm không được ngươi cái này nho nhỏ ma đầu." "Không phản đối, không phản đối." Ta giơ hai tay duy trì. Tô Phàm cười lấy lòng. Không cần. Tên điên ngạo kiều ngẩng đầu lên, lão tử cùng Như Yên bảo bối cũng sớm đã mang định trung thân, cần ngươi duy trì. Cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Có phải hay không muốn như vậy? Tô Phàm mặt đen lên, lại nói, phế bỏ ngươi khí hải, nghiền nát ngươi hư thần ông người là tiểu tiện tiện, ngươi có thể coi là sổ sách cũng nên đi tìm hắn à? Tên điên lập tức nhìn về phía Kiếm Vô Tình, trong mắt hung quang lấp lóe. Kiếm Vô Tình ho khăn hạ, là ma đầu kia để cho ta độc thủ. Tên điên lại lập tức hung hăng trừng mắt Tô Phàm. Dựa vào, tiểu tiện tiện, ngươi cũng không quá nghĩa khí a. Tô Phàm tức giận trừng mắt nhìn Kiếm Vô Tình, liền không thể vì huynh đệ trước dưới lưng cái này nổi. Sau đó giống nhau hung thần ác sát trừng mắt tên điên, cái này cũng không trách ta đi, là chính ngươi phải làm. Tên điên cười giận dữ, kia lão tử có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình, không có trực tiếp muốn lão tử mặt nhỏ. Tô Phàm gật đầu cười một tiếng, giảng đạo lý, ngươi xác thực nên cảm tạ chúng ta. Tên điên cắn răng nghiến lợi nhào tới, đè xuống Tô Phàm chính là dừng lại bạo lực chuyển vận, vương bát đản, biết lão tử là tỷ phu ngươi, còn dám đối tỷ phu hạ độc thủ, ngươi liền không sợ trời đánh ngũ lôi. Tô Phàm che chở đầu, vì nguyên tố chi tâm, ta nhẫn. Đánh sẽ, tên điên nhíu mày, không hoàn thủ. Không trả. Tô Phàm lắc đầu. Đừng đừng đừng, ngươi tranh thủ thời gian hoàn thủ, không phải rất nhàm chán. Tiểu gia yêu thích hòa bình, từ trước đến nay lấy đức phục người. Mặt không cần. Tên điên trợn trắng mắt, thu tay lại ngồi ở một bên, đem chứa nguyên tố chi tâm hộp ném cho Tô Phàm. Thật cảm tạ sư minh. Tô Phàm cười hắc hắc, vội vàng mở hộp ra, yêu thích không buông tay vớt vớt nguyên tố chi tâm. Không dễ dàng a. Rốt cục gom góp tất cả nguyên tố chi tâm. Kế tiếp liền có thể dung hợp hỏa nguyên làm chi tâm, thổ nguyên tố chi tâm, rèn đúc hai đại nguyên tố linh thể thần đài, ngưng luyện hư thần cách, sau đó tốc độ cao nhất xung kích thần cảnh. Cựu đầu quỷ sư như tên trộm tiến đến Tô Phàm trước mặt, lão đại, kỳ thật chúng ta không cần sợ cái này tên điên, bởi vì hiện tại hắn có cán tại chúng ta trong tay. Cán? Tô Phàm sửng sốt một chút, hầu nghi, nhược điểm gì? Cựu đầu quỷ sư chỉ vào bạch nhỏ chỉ, nàng a. Tô Phàm liếc nhìn bạch nhỏ chỉ, lại nhìn mắt tên điên, lại nhìn đối với hắn nháy mắt ra hiệu cựu đầu quỷ sư, lập tức không khỏi hiểu rõ ra. Bá. Sau một khắc, hắn liền đống nhiên đứng dậy, đem thổ nguyên tố chi tâm thu vào khí hải, trừng mắt tên điên sư minh, ngươi có thể nhà, mới đến thượng cổ đại lục bao lâu, thế mà ngay tại bên ngoài thông đồng muội tử. Thông đồng muội tử? Tên điên choáng váng. Tô Phàm nổi giận nói, ngươi dám nói, ngươi cùng bạch nhỏ chỉ cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc một chỗ một phòng, không có xảy ra chút gì. Nghe nói lời này, tên điên cũng bám một chút đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ, ma đầu, đạt được thổ nguyên tố chi tâm liền trở mặt không nhận người đúng không? Tiểu gia chỉ là tại trình bày một sự thật. Chờ xem, chờ sau này trở lại tứ tự giới. Tiểu gia liền đi tìm lão tỷ, đem ngươi tại thượng cổ đại lục làm những này chuyện xấu xa, đều nói cho nàng. Còn muốn nắm tiểu gia? Cắt. Nhanh đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem mình rốt cuộc có hay không năng lực này. Lão tử đã làm gì chuyện xấu xa? Ngươi chớ nói lung tung. Tên điên trong mắt phun lửa, liền không nên đem thổ nguyên tố chi tâm trực tiếp cho hôn đàn này. Tô Phàm hừ lạnh, ngươi đã làm gì? Chính ngươi trong lòng tin tưởng. Tên điên cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm bắt đầu có tốt, khả thi ở giữa một dài cũng không nhịn được hốt hoảng. Dù sao cái này tên điên một mực so với bọn hắn còn vô pháp vô thiên, làm phát bực cái gì đều làm được. Sư Minh, nói đùa mở ra đùa giỡn. Nhân phẩm của ngươi, ta làm sao có thể hoài nghi? Đừng nói một cái bạch nhỏ chỉ, liền xem như một đám tiểu tiên nữ đứng trước mặt ngươi, cũng chắc chắn sẽ không đối đầu không dậy nổi lão tỷ sự tình. Tô Phàm cười lấy lòng một câu. Cái này còn tạm được. Tên điên ánh mắt hòa hoan xuống tới, ngẩng đầu đỡ ngực, lão tử đối Như Yên bảo bối yêu, kia là sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Đúng đúng đúng. Tô Phàm gật đầu, thấp giọng nói, bất quá tên điên sư Minh. Bạch nhỏ chỉ bây giờ nghe chúng ta nhiều như vậy bí mật, có phải hay không hẳn là mặc dù đằng sau mấy chữ không nói ra, nhưng tên điên trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn về phía bạch nhỏ chỉ, mà bạch nhỏ chỉ còn không có chú ý tới Tô Phàm cùng tên điên ánh mắt. Giờ phút này nàng trong đầu rất hỗn loạn, bởi vì tại Tô Phàm hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng xác thực bắt được rất nhiều tin tức. Tứ tự giới, Tô Như Yên, còn có ẩn thân, đối, chính là ẩn thân. Lúc trước cửu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển, mộ dung vân đoan đều là trống rông xuất hiện. Ẩn thân bạch nhỏ chỉ ánh mắt run lên, ngẩng đầu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tô Phàm, một cái đáng sợ suy nghĩ trồi lên đầu. Xem ra ngươi nghĩ ra. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, đúng, ta chính là các ngươi bạch gia cùng Liễu gia một mực tại tìm kiếm Tô đại thiện nhân. Bạch nhỏ chỉ ánh mắt run rẩy. Mộ Dung Vân Đoan là Tô đại thiện nhân, mà Long Kinh Thiên, không, Nam Cung Du Long là Tô đại thiện nhân huynh đệ, kia Nam Cung Du Long tiếp cận nàng bạch gia, chẳng phải là có mục đích tính. Chương 2220, Nạp Lan Tiểu Thanh, các ngươi muốn lưu ý một chút. Chương 2220, Nạp Lan Tiểu Thanh, các ngươi muốn lưu ý một chút, nghĩ đến cái này. Bạch nhỏ chỉ trầm giọng nói, ngươi tiếp cận ta bạch gia mục đích là cái gì? Đúng thế. Ngươi chạy tới bạch gia làm gì? Tô Phàm cũng hồ nghi nhìn xem tên điên. Tuyệt đối đừng nói chơi vui. Mặc dù tên điên luôn luôn bất cần đời, nhưng không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình. Tên điên nghe răng, cầu ta liền nói cho ngươi biết. Tô Phàm nhíu mày, cầu vật, có phải hay không muốn cho tiểu gia đi lão tỷ trước mặt cho ngươi gây khó dễ? Ngươi ngoại trừ cầm Như Yên bảo bối đến uy hiếp lão tử, sẽ còn làm gì? Tên điên khinh thường cười một tiếng. Đường đường Tô Ma Vương, liên điểm này bất nhập lưu thủ đoạn. Buồn cười. Tô Phàm cười ha hả nói câu, thủ đoạn không tại nhiều, chỉ cần có thể vững vàng nắm ngươi là được. Tên điên trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, lão tử tiến vào bạch gia, là muốn điều giáo hạ cái này lông trắng. Tô Phàm, Kiếm Vô Tình, Cửu Đầu Quỷ Sư hai thú hai mặt nhìn nhau. Điều giáo lông trắng. Dựa vào, Tô Phạm một cái giật mình, vội vàng lui lại mấy bước, hai tay che ở trước người, tên điên sư minh, thật không có nhìn ra à, ngươi còn có cái này ham mê. Cái gì ham mê? Tên điên hồ nghi. Tô Phạm ác hàn, đương nhiên là Long Dương chuyện tốt. Tên điên mặt tối sầm. Ngươi nếu là không có cái này ham mê, kia chạy tới điều giáo lông trắng làm gì? Xem ra sau này trở lại tứ tự giới, tiểu gia thực sự cùng lao tỷ nói rõ ràng nói, nhường nàng cách ngươi cái này chết biến thái xa một chút. Tên điên tên chó chết này quá nguy hiểm. Về sau nhất định phải giữ một khoảng cách. Tô Ma Vương, cho lão tử chết. Tên điên giống to một tiếng, một cái toàn phong thối quét tới, Tô Phạm tại chỗ một tiếng bị đau kêu rên, đâm vào cách âm kết giới bên trên. Lao tử nói điều giáo, ý là đem lông trắng dẫn lên chính đủ, sau này cho chúng ta sử dụng. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Có thể hay không đừng cả ngày nhiều như vậy bẩn thỉu tư tưởng. Tên điên bọn tới Tô Phạm trước người, đối với Tô Phạm lỗ thai gầm thét. Tô Phạm vội vàng xoa vụ vụ rung động lỗ thai, cười ngượng ngùng, thật không tiện, hiểu lầm hiểu lầm. Nói cho ngươi, còn dám nói hiệu nói vượng, lão tử về sau chờ đúng thời cơ, một cái kéo đem ngươi kia đổ chơi nhỏ cho răng rác. Tô Phạm vội vàng kẹp chặt hai chân, liên tục cười làm lành. Bạch gia thực lực rất mạnh, mà lông trắng là Bạch gia thiếu công tử, chỉ cần chúng ta có thể đem lông trắng kéo lên chúng ta thuyền hải tặc, kia Bạch gia tự nhiên cũng liền chạy không thoát. Tên điên cười gian, cũng đúng. Tô Phạm gật đầu. Hơn nữa các ngươi đừng quên, địch nhân của chúng ta thật là ma tộc, huyết tộc, thiên sứ tộc, yêu tộc. Nếu như không tìm điểm giúp đỡ, đến lúc đó bằng chúng ta chút người này, thế nào cùng tứ đại chủng tộc đấu? Nghe được tên điên lời này, Tô Phạm cảm giác sâu sắc tán đồng. Hoàn toàn chính xác, địch nhân của bọn hắn quá mạnh, khẳng định phải phòng ngừa chu đáo mới được. Mà đồng thời, Bạch Nhỏ chỉ nghe được tên điên cùng Tô Phạm đối thoại, nhất thời như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Cái quỷ gì? Những người này địch nhân, lại là tứ đại chủng tộc? Nói đùa a, một đám hư thần cảnh người, làm sao có thể chọc tới kia tứ đại chủng tộc? Kiếm Vô Tình lúc này nói câu, ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một câu, không chỉ là tứ đại chủng tộc, cái này Nhật Nguyệt cung cũng coi là ta nhóm địch nhân. Tên điên sững sờ, nhìn xem Kiếm Vô Tình, tình huống như thế nào? Nhật Nguyệt cung thế nào cũng thay đổi thành địch nhân của bọn hắn. Tô Phạm vỗ tên điên bả vai, thở dài, ngươi có chỗ không biết, Nhật Nguyệt cung cùng cậu tử có thù. Tên điên vẻ mặt ngơ. Tô Phạm lau chán, năm đó có một vị thần tử, từng bị cậu tử buộc tại Đông Hải Trần. Chạy vội vài vòng, theo cục gạch ca suy đoán, vị kia thần tử khả năng chính là Nhật Nguyệt cung đương nhiệm cung chủ. Tên điên lúc này không khỏi một cái giật mình, ma đầu, tiểu tiện tiện, quỷ ca, đồ chó con, các ngươi đi nhanh lên đi, coi như chưa thấy qua ta. Không đúng, các ngươi coi như không có con người của ta. Nào đâu, tứ đại chủng tộc liền đã đủ để cho người ta đau đầu, bây giờ lại chạy đến một cái Nhật Nguyệt cung. Cái này há không liền mang ý nghĩa bọn hắn tại thượng cổ đại lục, thế gian đều là địch. Không nên không nên. Lao tử còn không có cưới vợ, còn không có sinh nhi tử, không thể cứ như vậy bị mất rơi tính mệnh, nhất định phải cùng những người này giữ một khoảng cách. Tô Phạm nhịn không được cười nhạo, người chạy trốn được, chỉ cần là theo tứ tượng giới người tới, không có một cái nào có thể không đếm xỉa đến. Tên điên lập tức co quắp trên mặt đất, kêu rên, lão tử thật không có xa như vậy lớn chí hướng cùng khát vọng à, nguyện vọng duy nhất chính là cưới Như Yên bà bối, nhi nữ song toàn, một nhà bốn miệng trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Mạng này, thế nào cứ như vậy khổ đâu? Khó chịu. Tô Phạm rất không chính cống cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, liếc nhìn Cựu Đầu Quỷ Sư. Cựu Đầu Quỷ Sư tâm thần lĩnh hội, lập tức quay người hướng Bạch Nhỏ chỉ bay nhào mà đi, không đợi Bạch Nhỏ chỉ lấy lại tinh thần, đầu người liền lăn xuống trên mặt đất, máu tươi ba thước. Tên điên hơi sững sờ, liếc nhìn Tô Phạm, ngươi thế nào ác như vậy đâu, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Tô Phạm lấy ra Ma Vương đỉnh, chậm rãi đem Bạch Nhỏ chỉ ném vào, tinh luyện thành khí huyết châu, tiểu gia trong mắt chưa từng có nữ nhân. Tên điên hỏi, kia Lãnh Nguyệt muội từ đâu? Vậy khẳng định là ngoại lệ. Tô Phạm cười hắc hắc, thu hồi Ma Vương đỉnh, ngươi có nắm chắc đem kia lông trắng kéo lên chúng ta thuyền hải tặc sao? Tên điên tự tin cười một tiếng, đương nhiên là có nắm chắc, hiện tại tiểu tử kia, đối lao tử là nói gì nghe nấy, đồng thời rất nhanh hắn cũng tới Nhật Nguyệt cùng, đến lúc đó dễ dàng hơn lắc lư hắn. Tô Phạm nghĩ nghĩ, vậy cần chúng ta phối hợp không? Chờ hắn tới Nhật Nguyệt cung lại nói. Tên điên đứng dậy, quét mắt trên đất vết máu, tranh thủ thời gian hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó về nội môn tái tạo hư thần ô. Đúng rồi, thời gian thần ngọc tại trong tay các ngươi không có. Tô Phạm gật đầu. Cái kia còn tốt. Tên điên nhẹ nhàng thở ra, ta hiện tại là hư thần sơ thành tu vi, mấy tháng thời gian liền có thể tái tạo ra hư thần ô. Trước hừng đông sáng, Tô Phạm ba người cùng Cựu Đầu Quỷ Sư hai thú vô thanh vô tức trở lại Thiện Nhân Phong. Tên điên sư minh, khi thấy tên điên một phút này, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Kim Thiểm trong mắt lập tức không khỏi dùng sức vớt mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi không có hoa mắt, chính là lão tử. Tên điên khinh bỉ nhìn hai người một con ếch, liền trực tiếp tiến vào tu luyện thất. Kiếm Vô Tình cũng lập tức xuất ra thời gian thần ngọc, mở ra thời gian pháp trận. Trong khoảng thời gian này, thời gian thần ngọc vẫn luôn tại Kiếm Vô Tình trong tay. Lý Hữu Đức đánh giá tên điên, Phàm ca, tiểu tiện tiện, chuyện ra sao? Hắn chính là Long Kinh Thiên. Tô Phàm đem tình huống nói đơn giản hạ. Lý Hữu Đức khẽ miệng giật một cái này tên điên, thật đúng là sẽ chơi. Không đúng rồi. Vương Tiểu Thiên dường như nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, tên điên, báo danh khảo hạch thời điểm, không phải yếu phục hạ phục cho đang kiểm tra thực hư thân phận sao? Ngươi là thế nào man tiên quá hải? Đơn giản. Trải qua tên điên một phen giảng thuật, Tô Phạm mấy người giật mình gật đầu. Thì ra, lúc ấy tên điên đi lúc ghi tên, rất nhiều người, hiện trường có chút loạn. làm chấp sự đem phục cho đan cho hắn sau, hắn giả bộ như sơ ý một chút, nhường phục cho đan rớt xuống đất. Sau đó tại xoay người nhặt phục cho đan thời điểm, thừa dịp chấp sự không chú ý, đem phục cho đan đổi thành đã sớm chuẩn bị xong chữa thương đan, cũng cấp tốc nhét vào miệng bên trong. Dễ dàng liền lừa dối quá quan. Lý Hưu Đức giơ ngón tay cái lên, kia bạch nhỏ chỉ cùng cái này Triệu Đình Đình cùng Vương Lãng là quan hệ như thế nào? Muốn hay không cũng tìm một cơ hội, đem bọn hắn lừa gạt ra ngoài làm thịt. Bạch nhỏ chỉ cùng hai người bọn họ không có quan hệ gì, bọn hắn là lông trắng trước kia tại Thánh Thành kết bạn bằng hữu. Lần này hai người giúp chúng ta, cũng là bởi vì lông trắng mặt mũi, cho nên không cần tốn công tốn sức đi giết bọn hắn. Về phần bạch nhỏ chỉ chết, đến lúc đó ta tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua là được. Tên điên quát tay, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Vạn nhất đến lúc giết hai người thời điểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngược lại là một cái phiền toái. Bất quá tên điên nhíu nhíu mày, kia Nạp Lan tiểu thành, các ngươi muốn lưu ý một chút. Chương 2221, lão nhân này có bị bệnh không? Chương 2221, lão nhân này có bị bệnh không? Tô Phạm sửng sốt một chút, ngươi cũng cảm thấy Nạp Lan tiểu thành có vấn đề. Lúc trước lúc ghi tên, ta so với các ngươi tới trước mấy ngày. Ngay tại ta tới vào lúc ban đêm, ta nhìn thấy Nạp Lan tiểu thành một mình ra ngoài gặp một người. Các ngươi đoán người kia là ai? Tên điên cười thần bí. Ai nha? Tô Phạm mấy người hiếu kỳ. Tên điên cười, Phong Cửu Thiên. Nghe nói, mấy người lúc này không khỏi nhíu mày. Nạp Lan tiểu thành, thế mà cùng Phong Cửu Thiên nhận biết. Lý Hưu Đức nhíu mày, chẳng lẽ Nạp Lan tiểu thành chính là Phong Cửu Thiên cố ý gọi tới, cùng chúng ta tranh đoạt nguyên tố chi tâm? Đối. Lúc ấy lao tử chính thai nghe được, Phong Cửu Thiên căn dặn Nạp Lan tiểu thành, vô luận như thế nào cũng muốn đạt được khảo hạch hạng nhất. Không phải các ngươi coi là, lão tử thật sự là đang cùng các ngươi tranh đoạt thổ nguyên tố chi tâm. Không, lão tử là đang cùng Nạp Lan tiểu thanh đoạt thời gian. Nghe được tên điên lời này, Tô Phàm chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, sư minh vất vả. Chúng ta mong muốn thổ nguyên tố chi tâm, mà Phong Cửu Thiên lại không muốn cho nên liền để cái này Nạp Lan tiểu thanh đến đây chẳng ngang một ước. Chờ Nạp Lan tiểu thanh đạt được nguyên tố chi tâm, đến lúc đó lại trả lại cho Phong Cửu Thiên. Cứ như vậy, đã có thể đem chúng ta lừa gạt đến Nhật Nguyệt cùng, lại có thể bảo trụ nguyên tố chi tâm. Ha ha, cái này Phong Cửu Thiên thật sự là giỏi tính toán, một mũi tên trúng hai con nhạn. Lý Hưu Đức lắc đầu cười một tiếng. Đáng tiếc a, cái này Phong Cửu Thiên nghìn tính vạn tính duy chỉ có không có tính tới, bọn hắn nắm giữ thiên mạch, không lọt vào mắt trên cầu đá trọng lực, trên quảng trường uy áp. Càng không tính tới, cái này trăm phương ngàn kế muốn đối phó bọn hắn Long Kinh Thiên, là bọn hắn thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, chỉ sợ cái này Nạp Lan tiểu thanh, không chỉ có nhận biết Phong Cửu Thiên, còn nhận biết cung chủ. Lý Hưu Đức nghĩ, cũng đi theo gật đầu. Dù sao Phong Cửu Thiên người sau lưng chính là Nhật Nguyệt cung cung chủ. Bất quá cái này Nạp Lan tiểu thanh cũng xác thực lợi hại, bọn hắn vừa hoàn thành khảo hạch không bao lâu, nàng cũng hoàn thành khảo hạch. Nếu như bọn hắn trễ một bước nữa, nếu như không có tiên điên, kia khảo hạch hạng nhất thật đúng là sẽ bị nàng hái đi. Tô Phàm nhíu mày, lại nói cái này Nạp Lan tiểu thanh đến cùng là lai lịch thế nào? Không biết rõ. Tiên điên lắc đầu, đêm đó Phong Cửu Thiên cùng Nạp Lan tiểu thanh đối thoại thời điểm, cũng không có nói tới Nạp Lan tiểu thanh thân phận. Xem ra thật đúng là phải hảo hảo lưu ý một chút nữ nhân này mới được. Tô Phàm lẩm bẩm một câu, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nhìn xem tiên điên. Đoạn thời gian trước ta tại trong đại lao gặp qua Phong Cửu Thiên, đồng thời đối với hắn nói, ngươi là lông trắng người bên cạnh, về sau ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tên điên sững sờ, cười ha ha, Phong Cửu Thiên coi như tìm đến lão tử, vậy cũng khẳng định là tìm lão tử liên thủ đối phó các ngươi, cho nên phải cẩn thận người ngược lại là các ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, tên điên ánh mắt lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, cậu vật, tiểu gia có thể nói cho ngươi, trò hề này chơi đùa cũng đừng đi, đừng lên nghiện. Liên Phong Cửu Thiên thực lực cùng địa vị, lại thêm tên điên đầu não, thật muốn liên thủ ở sau lưng âm bọn hắn, kia đến lúc đó khẳng định là phiền toái không ngừng. Ai nha nha, ma đầu, ngươi đây là sợ sao? Tên điên cười quái dị, kia quỳ xuống tiếng kêu thị phu, lão tử liền bỏ qua ngươi. Lan, Tô Phàm trừng mắt nhìn hắn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi lại không mở ra thiên mạch, sao có thể nhanh như vậy liền thông qua chỗ khảo hạch cầu đá cùng quan trường? Nói đùa, cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Lão đệ, lão tử thật là tỷ phu ngươi. Tên điên đắc ý cười to. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Tên chó chết này, so trước kia càng muốn ăn đòn. Lý Hưu Đức suy nghĩ sẽ, chẳng lẽ là bởi vì Phong Thiên chi nhãn? Tô Phàm sững sờ. Năm đó Tô Thanh Sơn tại Tên Điên thể nội gieo xuống Phong Thiên thuật, chờ tu luyện tới sơ thành chi cảnh, liền sẽ cụ tượng hóa thành một cái huyết văn, tên Phong Thiên chi nhãn. Nhưng Đại Hắc Cẩu lúc ấy nói qua, Phong Thiên thuật chỉ đối với trận pháp hữu dụng. Như lúc trước, Tư Đồ Nguyệt, Huyết Long, huyết tộc nữ nhân, đêm làm nhất tộc người áo đen, liên thủ mở ra Tuyệt Thiên đại trận, chính là Tên Điên mở ra Phong Thiên thuật, ngăn cản chàng hạo kiếp kia. Chẳng lẽ nói, Phong Thiên thuật còn cất giấu phụ trợ tính tác dụng? Thì như không nhìn uy áp cùng trọng lực. Bất quá nhìn tên điên cái này thái độ, cũng không có cho bọn họ giải thích dự định, chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái này nghi hoặc nén ở trong lòng. Thoáng chớp mắt, hơn 40 ngày đã qua. Tên điên thuận lợi đem hư thần ô tái tạo đi ra, mất đi tu vi, cũng rốt cuộc khôi phục. Nhìn xem tên điên ăn vào huyễn hình đan, biến trở về Long Kinh Thiên bộ dáng, Tô Phàm hồng nghi, hiện tại liền trở về. Tên điên đứng dậy, kia Triệu Đình Đình cùng Vương Lãng còn tại động phủ của ta bên trong, khẳng định phải trở về nhìn xem. Kia muốn hay không khí huyết châu? Chúng ta bây giờ rất nhiều, hơn nữa đều là bán thần cấp khí huyết châu. Lần trước Triệu Đại Long giúp bọn hắn săn giết rất nhiều hư thần cảnh yêu thú, chọn vẹn để luyện ra 3-40 văn mai. Tạm thời không cần. Lúc trước hấp thu kia Tuyệt Tiên đại trận năng lượng, còn có rất nhiều không có tiêu hóa, tu luyện hiệu quả không thể so với khí huyết châu kém bao nhiêu. Hơn nữa cố năng lượng này, ít ra có thể khiến cho ta đột phá tới thần cảnh. Tên điên nói xong, bước nhanh đi ra lầu gỗ, như thiểm điện hướng động phủ bay đi. Đúng a? Tô Phàm vỗ đầu một cái. Kém chút quên, phong thiên thuật không chỉ có là thế gian tất cả trận pháp khắc tinh, còn có thể hấp thu trận pháp năng lượng, trợ giúp tên điên tu luyện. Tên điên trở lại động phủ, nhìn xem Triệu Đình Đình hai người, Triệu sư tỷ, Vương sư minh, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Khách khí khách khí. Vương Lãng quát tay. Bởi vì lông trắng cái tầng quan hệ này, đối tên điên thái độ vô cùng khách khí. Triệu Đình Đình mắt lộ ra hồ nghi, bất quá ngươi không phải nói, Mộ Dung Vân Đoan chẳng mấy chốc sẽ đến ám sát chúng ta, nhưng bây giờ đều đã mấy tháng đã qua, bọn hắn thế nào còn không có xuất hiện? Có thể là từ bỏ đi. Tên điên tỉnh mơ cười một tiếng. Nếu quả như thật từ bỏ, đó cũng là chuyện tốt, dù sao cùng vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia trở mặt, đối với chúng ta cũng không chỗ tốt. Vương Lãng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thẳng thắn nói, nếu không phải nhìn thấy lông trắng trên mặt mũi, hắn căn bản sẽ không đến lội cái này cùng làm việc xấu. Sau đó mắt nhìn tên điên sau lưng, làm sao lại một mình ngươi trở về, bạch nhỏ chỉ đâu? Nàng có việc đi ra ngoài. Tên điên qua loa nói câu. Vương Lãng gật đầu cười một tiếng, vậy được, chúng ta liền đi về trước, nhớ kỹ về sau thay chúng ta hướng lông trắng gửi lời thăm hỏi. Tốt. Tên điên gật đầu. Đưa tiễn Triệu Đình Đình cùng Vương Lãng hai người, tên điên túi đầu trầm ngâm một lát, cũng đi theo rời đi động phủ, hướng truyền tống môn phương hướng bay đi. Thoáng chớp mắt, lại mấy tháng đã qua. Ngày nay buổi sáng, Tô Phàm thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường đại khí tức. Tu vi thẳng tắp tiêu thăng đến hư thần tiểu thành. Rốt cục đột phá, không dễ dàng a. Tô Phàm mở mắt ra, nhịn không được cảm khái. Sớm tại tứ thượng giới, thần chiến mở ra trước, hắn liền đã bước vào hư thần cảnh. Nói thật, hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ ở hư thần sơ thành thẻ lâu như vậy. Về phần theo hư thần sơ thành đột phá hư thần tiểu thành, trước trước sau sau cũng chỉ dùng khoảng 3 tháng thời gian. Mà bị Đồ Phong cầm tù một cái kia nhiều tháng, mặc dù hắn cũng tại tu luyện, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì không có thời gian pháp trận, cũng không hề dùng khí huyết châu, cho nên không có tính ở bên trong. Khoảng 3 tháng thời gian, đột phá một cái tiểu cảnh giới tốc độ này, hắc, liền xem như Tiêu Vô Ngân, Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao ba vị này tuyệt đỉnh thiên tiêu nhìn thấy, đều phải đầu rạp xuống đất xưng hô tiểu gia một tiếng Tô đại thiên tài a. Ngay tại Tô Phàm âm thầm đắc ý lúc, một đạo đáng sợ lửa giận, đột nhiên giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến, bao phủ Thiện Nhân Phong. Trương Hành khí tức, Tô Phàm sững sờ. Lão nhân này, thế nào đột nhiên chạy tới? Hơn nữa còn lớn như thế hỏa khí. Đột nhiên, Tô Phàm nhíu mắt. Chẳng lẽ lão nhân này bắt lấy bọn hắn sát hại Bạch Nhỏ chỉ chứng cứ? Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Có Đức, Mộ Dung Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình, xin các ngươi lập tức cho lão phu lăn ra đây. Trương Hành kia thanh âm tức giận ở bên ngoài vang lên. Kiếm Vô Tình ba người cũng lần lượt mở mắt ra, cũng tương tự vẻ mặt không hiểu. Lão nhân này có bị bệnh không? Chương 2222, đều là cặn bã. Chương 2222, đều là cặn bã. Tô Phàm bốn người đi ra lầu gỗ, nhìn đứng ở bên ngoài kết giới, nộ khí đằng đằng Trương Hành, trong lòng không từ chống. Trương Hành quét mắt bốn người, còn có kia hai đại hung thú cùng tam đại thần thú đâu? Cựu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển, Kim Điểm, cũng chân chu từ trong nhà chạy đến. Trương Hành nhíu mày, thế nào không thấy được Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long? Bọn chúng có việc đi ra ngoài. Tô Phàm thuận miệng qua loa một câu, xin hỏi ngươi có việc? Ra ngoài. Trương Hành hơi sững sờ, vẻ mặt trầm xuống, chẳng lẽ lại là đi làm cái gì trộm đạo sự tình? Làm sao có thể? Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, lẽ thẳng khí hùng, chúng ta là an phận thủ thường hảo hải tử. Tử lão đầu này, đối bọn hắn thành kiến rất lớn nha. Đừng nói cho cười, lão phu hiện tại không muốn cười. Trương Hành hừ lạnh một tiếng, lão phu hỏi các ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Chuyện gì? Bốn người ba thú hồng nghi. Trương Hành nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ kỹ một chút. Lý Hưu Đức dò xét Trương Hành một cái, thấp giọng nói, Phàm ca, nhìn hắn cái này muốn ăn thịt người ánh mắt, thật chẳng lẽ phát hiện chúng ta ám sát Bạch Nhỏ Chỉ? Không thể nào. Chỉ cần tên điên sư minh không nói, ai biết Bạch Nhỏ Chỉ chết? Coi như biết, vậy cũng khẳng định đoán không được là chúng ta giết, trừ phi tên điên bán bọn hắn. Nhưng loại sự tình này, có thể sao? Trương Hành nhíu mày, nghĩ không ra. Tô Phàm ngượng ngùng cười nói, nếu không lão nhân gia ngài cho điểm nhắc nhở. Trương Hành lập tức không khỏi dựng râu trừng mắt. Tô Phàm rụt cổ lại, lão Trương, ngươi đừng như vậy, chúng ta rất hoảng. Các ngươi sẽ hoảng. Ta nhìn liền không có so với các ngươi càng bình tĩnh người. Trương Hành một tiếng cười nhạo, khảo hạch ban thưởng, các ngươi từ bỏ có phải hay không? A. Bốn người ba thú nhìn nhau. Con tưởng rằng sự việc đã bại lộ đâu, thì ra làm nửa ngày là khảo hạch ban thưởng, thật sự là dọa kêu to một tiếng. Khảo hạch kết thúc sau, đệ tử khác trước tiên liền chủ động chạy đến tìm chúng ta muốn thưởng, các ngươi ngược lại tốt, còn để chúng ta đến ba mời bốn mời. Có phải là thật hay không cho là mình là đại gia, chúng ta đều muốn cung cấp các ngươi. Trương Hành nổi giận nói. Tô Phàm đội vàng chạy đến Trương Hành trước người, cười làm lành, không có không có, chúng ta đây không phải tu luyện quá chăm chú, quên đi đi, ngươi đừng nóng giận, sinh khí nhanh giả. Ta vốn là giả, còn sợ nhanh giả. Trương Hành hừ lạnh. Đâu có đâu có. Ngươi bất lão. Coi như lão, đó cũng là càng già càng dẻo dai, coi như cưới 180 cái tiểu tiểu thê, liền ngươi cái này cường tráng lao thân tấm, cũng tùy tiện không chế. Tô Phàm cười lấy lòng. Trương Hành khỏe miệng giật một cái. 180 cái tiểu tiểu thê. Tiểu tử thúi, ngươi sợ không phải mong muốn lao phu mạng giả a? Tuyệt đối đừng như thế nó giết, gánh không được. Tô Phàm quay đầu nhìn Lý Hữu Đức ba người, cửu đầu quỷ sư ba thú, các ngươi còn sự ở đằng kia làm gì? Mau chạy ra đây, theo chúng ta Trương đại gia đi thần quyết bảo khố a. đến rồi đến rồi. Ba người ba thú gật đầu, chân chu chạy ra kết giới, nhao nhao đi vào Trương Hoành trước người. Trương Hoành tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, nhìn về phía Lý Hữu Đức mấy người, Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long thật không tại. Không tại. Loại sự tình này, chúng ta có cần phải lừa ngươi? Tô Phàm nói xong, cấp tốc lấy ra hai vỏ thần nưỡng, lao Trương, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, cầm lấy đi giảm nhiệt. Trương Hoành nhìn thần nưỡng, tiết hầu nhuyễn động hạ. Không thể không nói, tiểu tử này là thực sẽ giải quyết. Chúng ta là anh em tốt, liền khỏi phải khách khí với chúng ta. Tô Phàm nhét vào Trương Hoành trong tay. A, cái này lao Trương đồng chí, thế mà còn có chút thật không tiện thu. Ra mặt rất mỏng đi. Trương Hoành vội ho một tiếng, thu hồi hai vỏ thần nưỡng, kia đi thôi, thuận tiện đem Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long thần quyết cũng hỗ trợ chọn lựa, miễn cho đến lúc đó bọn chúng đi một chuyến nữa. Được rồi. Tô Phàm gật đầu. Ngoại môn, nội môn, hạch tâm, danh nhân đường đều có riêng phần mình chuyên môn thần quyết bảo khố. Đệ tử ngoại môn, tu vi bất quá mạnh nhất linh đại cảnh. Cho nên, trong bảo khố mạnh nhất cũng chính là hoàng quyết. Nội môn đệ tử, tu vi phân biệt tại động tiên cảnh, thần biến cảnh, quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, hư thần cảnh. Cho nên, trong bảo khố đều là khác biệt cấp bậc thánh quyết, đế quyết, hư thần quyết. Mà hạch tâm đệ tử tu vi đều là hạ vị thần, bởi vậy khu vực hạch tâm thần quyết bảo khố, tất cả đều là hạ vị thần quyết. Về phần danh nhân đường đệ tử, tất cả đều là trung vị thần tu vi, cho nên chuyên môn trong bảo khố, cơ bản đều là trung vị thần quyết. Lần này, Trương Hoành mang Tô Phàm bọn người địa phương muốn đi chính là khu vực hạch tâm thần quyết bảo khố. Dưới tình huống bình thường, nội môn đệ tử là không có tư cách đi khu vực hạch tâm thần quyết bảo khố, nhưng khảo hạch ban thưởng là một cái ngoại lệ. Thông qua một cái truyền tống môn, Tô Phàm mấy người xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi. Bốn phía là mênh mông vô bờ nguy nga sông núi, cỏ cây xanh um, linh khí dồi dào. Cá biệt đỉnh núi, đứng sừng sững lấy truyền tống môn cùng đại điện. Hạch tâm đệ tử khắp nơi có thể thấy được. Lý Hữu Đức bước cằm, quét mắt những cái kia muôn hình muôn vẻ nữ đệ tử, thật nhiều mỹ lệ làm rung động lòng người sư tỷ nha. Trương Hoành nghe xong lời này, lập tức hướng Lý Hữu Đức trừng đi, không cho phép làm ở mỹ. Không có làm ở mỹ. Ta chính là muốn theo các nàng chào hỏi mà thôi, dù sao ta sinh ra chính là một cái người có lễ phép. Lý Hữu Đức tự luyến khen chính mình một câu, phất tay hô to, các sư tỷ, các ngươi khỏe nhà, sư đệ mộ dung có đức, cái này toa hữu lễ. Bá. Bốn phía hạch tâm đệ tử, nhao nhao không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ta tưởng là ai, hóa ra là Tiêu gia những người kia. Nghe nói lần trước Phùng Hiệu tự bạo thần cách, giống như liền cùng bọn hắn có quan hệ. Lại nói, vị này Tiêu thiếu gia đến cùng có cái gì xuất chúng địa phương? Vì cái gì nhường Tiêu gia coi trọng như thế? Cảm giác so sánh thân sinh hải tử còn tốt. Chờ một chút, ta nhớ được mấy năm trước, liền có người nói cái này Tiêu thiếu gia là 9 tuổi thiếu niên, thế nào hiện tại vẫn là một cái 9 tuổi thiếu niên? Chẳng lẽ hắn được quỷ lùn chứng? Nhìn qua dáng dấp cũng coi như có thể, lại là quỷ lùn, thật đáng thương. Nghe được cái này tiếng nghị luận, Tô Phàm lông mày nhướng lên, đi đến ngay biên, đang chuẩn bị mở miệng. Tay mắt lanh lẹ Trương Hoành, liền đội vàng tiến lên một thanh tre lấy Tô Phàm miệng. "Ô ô, Tô Phàm giãy rủa. Kháng nghị. Tiểu tử, lão phu nói cho ngươi, nơi này cũng không phải nội môn, ngươi nếu lại dám đến một câu chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi cam đoan để ngươi ăn không hết ôm lấy đi." Trương Hoành trầm giọng nói. Tô Phàm lắc đầu, miệng bên trong phát ra thanh âm ồ ồ giống như đang nói. "Lão Trương, ngươi yên tâm, tiểu gia chắc chắn sẽ không tìm đường chết." Trương Hoành hỏi, "Thật sẽ không nói lung tung?" Tô Phàm liên tục gật đầu. Trương Hoành rốt cục buông ra Tô Phàm. Tô Phàm thanh xong tiếng nói, đột nhiên giống to một tiếng, "Đều cho tiểu gia nghe kỹ, các ngươi có một cái tính một cái, tất cả đều là cặn bã." Trương Hoành vẻ mặt cứng đờ. "Không phải đã nói, bất loạn nói chuyện, thế nào không tuân thủ thành tín đâu?" Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia ngay tại châu đầu ghé hai, nghị luận Tô Phàm mấy người hạch tâm đệ tử, cũng đầu tiên là sức sở, sau đó liền đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Phàm. "Thế nào? Liền cho phép các ngươi nói tiểu gia là quỷ lùn, không được tiểu gia nói các ngươi là cặn bã. Cái kia ai đúng đúng đúng, nói chính là ngươi Tô Phàm chỉ vào một cái xấu xí thanh niên, có người hay không nói cho ngươi, dung mạo ngươi đặc biệt xấu?" "Không đúng, dung mạo ngươi liền không giống một người, như cái khỉ." "Còn có ngươi, đúng đúng đúng, chính là ngươi không đợi thanh niên kia lấy lại tinh thần, Tô Phàm lại trừng mắt một cái cao lớn thô kệch nữ hán tử, ai bảo ngươi đi ra đáng sợ. Còn có vị sư minh kia, ngươi cười cái gì cười, ngươi cảm thấy mình rất đẹp trai không? Coi như soái, ngươi cũng là nhã nhặn bại hoại." "Nha, vị sư tỷ kia dáng dấp đẹp mắt à, đáng tiếc, xem xét chính là bình hoa, trông thì ngon mà không dùng được." Không chút huyền niệm, một phen trực tiếp khiêu khích chúng nộ. "Sư tỷ các sư minh, hắn làm càn như vậy, các ngươi còn có thể nhẫn? Giết chết hắn." Một đám hạch tâm đệ tử lập tức hung thần ác sát hướng Tô Phàm đánh tới. "Không nháo ngươi sẽ chết." Trương Hoành thấy thế, tức giận một quyền nện tại Tô Phàm trên đầu, sau đó cuốn lên bốn người ba thú, vội vã lướt vào khu vực hạch tâm chấp sự điện. "Bành" một tiếng, đại môn chăm chú khép lại. Chương 2223, thần tiên nưỡng. Say lão chương 2223, thần tiên nưỡng. Say lão Mộ Dung Vân Đoàn, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Mau mau lăn ra, chớ cùng rùa đen rút đầu như thế, trốn ở chấp sự điện. "Đúng, đừng ném ngươi Tiêu ra người. Cũng không nên nói chúng ta ước hiếp ngươi, chúng ta cho ngươi một cái đơn đấu cơ hội." Bên ngoài, tiếng mắng không ngừng. Bên trong, Trương Hành cũng đổ ập xuống đối với Tô Phàm dừng lại mắng to, "Nói đừng làm rộn, đừng làm rộn, ngươi là nghe không hiểu. Muốn chết ngươi đi bên ngoài chết, đừng ở Nhật Nguyệt cung tìm đường chết." Trong đại điện còn có bốn cái chấp sự, giờ phút này cũng là nhao nhao thả tay xuống bên trong sự tình, ngồi trước bàn, vểnh lên một cái chân bắt chéo, có chút hăng hái nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm vẻ mặt ủy khuất ba ba, "Lão Trương, ngươi đến giảng đạo lý, bọn hắn mắng ta là quỷ lùn, ta còn không thể phản kích. Không có đạo lý kia a. Khí này, tiểu gia có thể nhịn không được. Trương Hoành gật đầu, là, hôm nay việc này xác thực không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể mới mở miệng liền gây chúng nộ a. Là bọn hắn thủy tinh tâm, quan ta chuyện gì? Lại nói, chuyện cũ kể thật tốt, quân tử động khẩu không động thủ, nhìn xem bên ngoài những người kia, ngươi nhìn lại một chút tiểu gia, ai là quân tử, ai là tiểu nhân, liếc qua thấy ngay. Tô Phàm nói xong, quay đầu nhìn về phía kia bốn vị chấp sự, bốn vị lão ca ca, các ngươi nói đúng à? Bốn người nhìn nhau. Lời này, muốn hay không tiếp? Quên đi thôi. Vẫn là không tiếp cho thỏa đáng, miễn cho tự rước lấy họa. Tô Phàm đối Lý Hữu Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hữu Đức dây hiểu. Thế là, hai người chạy lên đi, cho kia bốn cái chấp sự, nhao nhao đưa lên một vỏ thần ngưỡng. Lão ca ca, đừng ghét bỏ. Lão ca ca, đây là chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị một chút lễ gặp mặt, còn mời vui vẻ nhận. Nhìn xem một bộ lấy lòng khoe mẽ hai người, bốn cái chấp sự hai mặt nhìn nhau. Như thế sẽ đến sự tình. Không sai không sai. Trẻ con là dễ dạy. Khu khu. Trương Hoành tăng háng một cái, đừng bị bọn hắn biểu tượng cho lừa gạt, càng phải giữ lại thần, đừng sơ ý một chút, liền lên bọn hắn thuyền hải tặc. Lão Trương, ngươi đối với chúng ta thành kiến rất lớn a. Cái gì gọi là thuyền hải tặc? Chỉ chúng ta, dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, kia vừa nhìn liền biết là người khiêm tốn. Lại nói, trước đó tại nội môn, chúng ta hiếu kính ngươi thần ngưỡng thời điểm, cũng không gặp ngươi có nhiều như vậy lo lắng. Tô Phàm hai người hừ lạnh. Nói hiệu nói vượn cái gì? Lão phu lúc nào thời điểm cầm qua các ngươi thần ngưỡng? Trương Hoành trợn mắt chừng một cái. Một bên nói, còn vừa hướng hai người nháy mắt. Tô Phàm biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm, "Lão Trương, ánh mắt ngươi thế nào rồi?" Trương Hoành sắc mặt tối sầm. "Tiểu tử, ngươi là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu?" Kia bốn cái chấp sự cũng đều là giả mà thành tinh người, xem xét Trương Hoành bộ dạng này liền biết chuyện gì xảy ra, nguyên một đám cũng đều là không chút khách khí ngay trước Trương Hoành mặt, nhận thần ngưỡng. Trong đó một cái chấp sự cười ha hả hỏi, "Tiêu thiếu gia, ngươi nhưng có thần tiên ngưỡng?" Nghe xong thần tiên ngưỡng ba chữ, mặt khác chấp sự lập tức không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí nhìn xem Tô Phàm, có chút hô hấp dồn dập. Ngay cả Trương Hoành cũng không bình tĩnh, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm sửng sốt một chút, "Lão ca ca, đừng gọi ta Tiêu thiếu gia, quá khách khí, về sau liền cứ gọi ta Tiêu tiểu tử thân thiết như vậy." Kia chấp sự sững sờ, cười gật đầu, "Đi, Tiêu tiểu tử." Tô Phàm hồ nghi, "Lão ca ca, cái gì là thần tiên ngưỡng?" Bốn cái chấp sự rất cảm thấy kinh ngạc, "Ngươi là Tiêu gia tiểu thiếu gia, còn không biết thần tiên ngưỡng?" Không dối gạt bốn vị lão ca ca, "Ta nghĩa mẫu cùng cậu nương một mực không được ta uống rượu, cho nên bình thường ta đều là bụng trộm uống. Cũng không sợ các ngươi trò cười, ta tiến vào Tiêu gia lâu như vậy, liền đi qua một lần tổng lâu, vẫn là bụng trộm đi. Cho nên đối với thần ngưỡng sự tình, ta hoàn toàn không biết." Tô Phàm gật cười. Bốn người bừng tỉnh hiểu ra. Các ngươi Tiêu gia thật là thừa thải thần ngưỡng địa phương, nắm giữ cất rượu bí phương càng là nhiều không kể xiết. Đem Tiêu gia ví von thành thần ngưỡng vương quốc, cũng một chút không đủ. Mà thần ngưỡng lại có cấp bậc phân chia. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Thế nhân đều biết, cực phẩm tốt nhất. Tại cái khác quán rượu, cực phẩm thần ngưỡng đã là đỉnh cấp tồn tại, thiên kim khó cầu, có tiền mà không mua được. Thật là tại Tiêu gia lại cất kín một loại siêu việt cực phẩm thần ngưỡng rượu ngon, chính là cái này thần tiên ngưỡng. Bốn cái chấp sự trong mắt tràn ngập khát vọng. Trương Hoành cũng không nhịn được ở bên cạnh thẳng nuốt nước miếng. Siêu việt cực phẩm thần ngưỡng. Tô Phàm mấy người nhìn nhau. Ta đi. Tiêu gia còn cất giấu cái loại này rượu ngon. Cái này thần tiên ngưỡng cũng chỉ có tổng lâu mới có thể bán ra. Đồng thời hàng năm hạn lượng một vỏ. Hiện tại ngươi biết ta, cái này thần tiên ngưỡng có nhiều hiếm thấy, nhiều chân quý. Không chút khách khí nói, nó chính là trong rượu chi thần. Trương Hoành kinh thán không thôi. Đừng nói Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư ba thú, liền kiếm vô tình giờ phút này cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Cũng chính là bởi vì thần tiên ngưỡng chân quý, cho nên liền xem như chúng ta nhật nguyệt cùng, cũng chỉ có điện chủ trở lên người mới thưởng thức qua. Tiêu tiểu tử, ngươi là Tiêu gia tiểu thiếu gia, hơn nữa bị Tiêu Thiên Tâm coi trọng như vậy, nếu không tìm một cơ hội, làm một vỏ thần tiên ngưỡng đến để chúng ta nếm thử. Trương Hoành cùng bốn cái chấp sự cười mờ ám. Tô Phàm liếc nhìn Trương Hoành, khẽ nói, ngươi đối với chúng ta không tốt, coi như làm ra thần tiên ngưỡng, ta cũng không cho ngươi uống. Trương Hoành vẻ mặt cứng đờ, ta đối với các ngươi còn chưa đủ tốt. Đối. Luôn hung chúng ta, chửi chúng ta, đánh chúng ta. Tô Phàm theo trong lỗ mũi hử khẩu khí, đảo mắt lại mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nhìn xem mặt khác bốn cái chấp sự, bốn vị lão ca ca yên tâm, tại các ngươi sinh thời, ta nhất định hài lòng tâm nguyện của các ngươi. Bốn người lập tức không khỏi ha ha cười không ngừng. Rõ ràng là một cái khốn nạn, thế nào liền càng xem càng thuận mắt đâu. Chờ một chút. Sinh thời. Lời này, nghe thế nào có chút không đúng vị. Trương Hoành xem thường, các ngươi ngốc sao? Hắn là đang chủ yếu các ngươi chết sớm một chút. Tô Phàm trong mắt chừng một cái, lão Trương, ngươi đây chính là đang khích bác ly gián, coi như thật muốn chú, kia tiểu gia cũng chú ngươi, làm sao có thể chú bốn vị này hòa ái dễ gần lao ca ca. Bốn cái chấp sự cười ha ha một tiếng. Khó được nhìn thấy Trương Hoành như thế kinh ngạc, tâm tình rất vui sướng. Trương Hoành tức giận đến dựng râu trừng mắt, đừng lãng phí thời gian, nhanh đi thần quyết bảo khố. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường a. Thần quyết bảo khố chúng ta lại không biết ở đâu. Ngươi không dẫn đường, làm sao chúng ta đi? Thật sự là mấy cái sống cha. Trương Hoành trừng mắt nhìn Tô Phàm mấy người, liền hướng bên cạnh thang lầu đi đến. Tuổi đã cao người, đừng loạn nhận cha vừa vặn rất tốt. Huống hồ chúng ta cũng không sinh ra ngươi như thế giả nhi tử. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, chậm ung dung theo sau. Mộ Dung Vân Đoan, lão tử diệt ngươi. Trương Hoành lập tức lên cơn giận dữ, một cái nhấc lên Tô Phàm, như vung lấy đại bổng truy như thế, vang một tiếng đập xuống đất, đau đến Tô Phàm liên tục kêu rên. Kia bốn cái chấp sự thấy thế, không khỏi đồng tình nhìn xem Trương Hoành. Đúng vậy, rõ ràng là Tô Phàm bị đánh, nhưng bọn hắn lại tại đồng tình Trương Hoành. Vì cái gì đồng tình? Cũng là bởi vì cái này Tiêu tiểu tử quá dày vào người, đi cùng với hắn lâu, Trương Hoành đều muốn sống ít đi mấy năm. Chấp sự điện, tổng cộng có 9 tầng. Trương Hoành mang theo Tô Phàm mấy người đi vào tầng thứ tư. Một cái nặng nề đại môn nằm ngang ở phía trước, rất có niên đại cảm giác, phía trên có một khối biển, thần quyết bảo khố bốn chữ như rồng phi phượng múa. Một vị lão nhân, lệnh ra bảy dựng thẳng tám rưỡi vào đại môn, ngồi dưới đất, nằm ngáy ho ho người mặc vải bố áo dài. Tóc rối bời, đi một cái bím tóc, trên khuôn mặt già nua cũng là râu ria sủng soàm, bên cạnh trên mặt đất còn có mấy cái vỏ rượu, một thân mùi rượu. Lão Trương, hắn ai nha? Tô Phàm hiếu kỳ. Trương Hoành làm cái thủ thế im lặng suýt đi đến trước mặt lão nhân, vẻ mặt vô cùng cung kính, "Say lão, có đệ tử muốn đi vào thần quyết bảo khố chọn lựa thần quyết, còn mời kéo cửa xuống." Chương 2224, có làm cặn bã nam tiềm lực. Chương 2224, có làm cặn bã nam tiềm lực say lão. Tô Phàm mấy người nhìn nhau. Trên đời này còn có họ say người. Kiếm Vô Tình thấp giọng nói rằng, hẳn là một cái tôn sưng. Có thể vị này cái gọi là say lão, dường như căn bản không nghe thấy Trương Hoành la lên, nằm ngáy ho ho tiếng lẩm bẩm, điếc hai phát quỹ. Say lão. Trương Hoành mở miệng lần nữa, thấy chậm chạp không cách nào tỉnh lại đối phương, trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ, quay người đi đến Tô Phàm mấy người bên cạnh, "Chờ à, chờ say lão tỉnh ngủ, ta lại mang các ngươi đi vào." Tô Phàm lập tức không khỏi trừng mắt Trương Hoành. "Ngươi nhìn tiểu gia giống rất nhàn dáng vẻ, ngươi trừng ta cũng vô dụng. Cái này thần quyết bảo khố, bao quát tầng thứ 5 thần khí các, chỉ có say lão khả năng mở ra." Trương Hoành nhún vai, "Vậy ngươi nhanh đi đánh thức hắn, đối một cái giữ cửa, còn như thế khách khí làm gì?" Tô Phàm im lặng. Trương Hoành nhỏ giọng nói, "Say lão cũng không phải một cái đơn giản canh cổng người, hơn nữa có rời dược khí, mấy nhiều hắn người ngủ đều phải bị đánh." Tô Phàm cau mày, quét mắt trên đất vỏ rượu không, đông nhiên sinh lòng một kế. Thế là, hắn xuất ra càn khôn giới, tìm kiếm tốt một lát, tìm tới một cái hàn ngọc điêu khắc thành vỏ rượu, có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh. "Hàn ngọc lưỡng?" Trương Hoành trong mắt sáng lên. "Rượu này rất tốt sao?" Tô Phàm hồ nghi. "Đương nhiên, hàn ngọc lưỡng chính là thượng phẩm thần lưỡng." Trương Hoành gật đầu. "Tiểu tử này, thế mà người mang thượng phẩm thần lưỡng. Rõ ràng có thượng phẩm thần lưỡng, bình thường liền cầm xuống thành phẩm thần lưỡng đến hiếu kính bọn hắn." Lập tức cũng cảm giác, hô tiểu tử này cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hiểu chuyện. Tô Phàm nghĩ nghĩ, thu hồi hàn ngọc lưỡng, lại từ càn khôn trong nhẫn lấy ra một vỏ thần lưỡng, "Cái này thế nào?" "Cũng không tệ, trung phẩm thần lưỡng, Tử Ngọc Lộ." "Cái này đâu?" "Thượng phẩm thần lưỡng, Lam Phách Rượu." "Vậy cái này đâu?" "Trung phẩm thần lưỡng, Đan Dương thần lưỡng." "Vậy cái này đâu?" "Thượng phẩm thần lưỡng, Mỹ Nhân Tiên lưỡng." "Cái này?" "Trung niên thần lưỡng, Trương Hoành Tê." Hôn tiểu tử này là nâng cốc tiên lâu hầm rượu cho chuyển đến. Tô Phàm tìm kiếm một lát, lại móc ra một cái tầm thường nhất vỏ rượu, nhìn qua cũ kỹ tự nhiên. "Cửu Long Đế Vương lưỡng." Trương Hoành đoạt lấy vỏ rượu, trên dưới trái phải tỉ mỉ dò xét một lần, không sai, chính là cực phẩm thần lưỡng. Cửu Long Đế Vương lưỡng hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Phàm, "Ngươi liền cực phẩm thần lưỡng đều có? Ta là Tiêu gia tiểu thiếu gia, có cực phẩm thần lưỡng rất kỳ quái. Lại nói, ngươi tốt xấu cũng là chấp sự điện chấp sự, trung vị thần tu vi, có thể hay không đừng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ?" Tô Phàm đoạt lấy Cửu Long Đế Vương nhượng tức giận trừng mắt nhìn Trương Hoành, liền hướng say lao đi đến. "Tiểu gia sẽ nói cho ngươi biết, những này thần nhưỡng là tiểu gia đi cướp sạch nhà mình hầm rượu lấy được. Hắn hiện tại là Tiêu gia tử tôn, cướp sạch Phụng Thiên Thành Túy Tiên lâu hầm rượu, đó không phải là tại cướp sạch nhà mình hầm rượu. Về phần những này thần nhưỡng danh tự cùng phẩm cấp, hắn cũng không nghiên cứu qua. Bởi vì hiện tại hắn còn không thể uống thần nhưỡng, cho nên cũng liền lười đi phí cái này kình. Trong khoảng thời gian này, một mực bên ngoài tặng thần nhưỡng, đều là năm đó Tô Bình cùng tiểu gia hỏa, Phụng Đông Hải chó giữ mệnh lệnh, tiến về Lý gia vơ vét mà đến những cái kia thần nhưỡng." Tất cả đều là cấp thấp nhất hạ phẩm thần lưỡng. Trương Hoành nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, đông nhiên tiến đến Lý Hữu Đức bên hai, "Tiểu Đức Đức, ngươi xác định trên người tiểu tử kia không có thần tiên lưỡng?" Lý Hữu Đức một cái giật mình, tức giận hướng Trương Hoành trừng đi, "Lao đầu, đừng kêu thân thiết như vậy được không? Rất khó chịu người." Trương Hoành ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này, Tô Phàm cũng đã đi đến say lão mặt trước, nhẹ nhàng mở ra vỏ rượu, từng đạo mùi rượu giống như từng đầu phiên bản bỏ túi tiểu long, theo vỏ rượu bên trong bay ra. Nơi này, trong nháy mắt liền tràn ngập một cỗ say lòng người mùi rượu. Tô Phàm rất có tự mình hiểu lấy, trước tiên liền đã ngừng thở. Hạ phẩm thần nhưỡng hắn cũng không dám nếm thử, chớ nói chi là cái này cực phẩm thần nhưỡng, đoán chừng ngửi một chút liền có thể say một năm trước nửa năm. Liền xem như lão phu, bình thường khẩu phần lương thực rượu cũng chỉ là hạ phẩm thần nhưỡng. Cực phẩm thần nhưỡng, một năm cũng khó khăn đến uống mấy lần. Trương Hoành nhìn chằm chằm Tô Phàm trong tay vỏ rượu, không ngừng chép miệng. Lý Hữu Đức nghe nói như thế, vẻ mặt hơi sững sờ, "Hồ Nghi, lão Trương, các ngươi chấp sự nghèo như vậy sao?" Trương Hoành vẻ mặt cứng đờ. Vương Tiểu Tiên lại lần nữa bổ đao, liền một vỏ cực phẩm thần nhưỡng cũng mua không nổi. Trương Hoành cắn răng nghiến lợi trừng mắt hai người, coi là cũng giống như các ngươi Tiêu gia như thế tài đại khí thô. Quả thực là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Liền hắn dạng này chấp sự, một tháng đồng lộc, mua sắm tài nguyên tu luyện sau, căn bản thừa không có bao nhiêu. Có thể uống tới hạ phẩm thần nhưỡng cũng rất không tệ. Không nghĩ tới ngươi lẫn vào thảm như vậy. Lý Hữu Đức đồng tình lắc đầu, "Đợi lát nữa chúng ta cho thêm ngươi một chút. Ngươi cho thêm ta một chút, cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, chân chính muốn trị bản, còn phải theo Túy Tiên lâu vào tay." Tiêu gia bây giờ tại Đông Đại Lục, kia hoàn toàn chính là lũng đoạn thức phát triển, cái khác những tiểu lâu kia đều chỉ có thể uống chút canh. Cho nên, chỉ có đánh vỡ Tiêu gia lũng đoạn, khả năng chân chính đem thần nhượng giá cả đánh xuống. Trương Hoành nói rằng, Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, bàn gia có bệnh, giúp đỡ các ngươi những người ngoài này, đi chèn ép nhà mình chuyện làm ăn. Cũng liền tại lúc này, ngủ say say lão, đột nhiên hút mạnh một mạch. Đây là Cửu Long Đế vương ngưỡng, rượu ngon rượu ngon. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt ra, cũng không để ý đứng ở trước mặt người là ai, trực tiếp theo Tô Phàm trong tay đoạt lấy vỏ rượu, ngửa đầu uống ngực lên. Tô Phàm quay đầu nhìn Trương Hành, mặt mũi tràn đầy đắc ý có rời dường khí. Không có chứ. Trương Hành bạch nhãn đều nhanh vượt lên ngay. Ngươi muốn cho lão phu một vỏ cực phẩm thần ngưỡng, lão phu cũng không khí. Say lão ở một cái, nhổ ngụm mùi rượu, nhìn xem chỉ còn nửa vỏ Cửu Long Đế vương ngưỡng, rượu này tuy tốt, nhưng cũng tiếc, so thần tiên ngưỡng còn kém không ít. Thường qua thần tiên ngưỡng, Tô Phàm giật mình. Lúc trước tại lầu 1, Trương Hành cùng mấy cái chấp sự mới nói qua, Nhật Nguyệt cung chỉ có điện chủ trở lên người mới hưởng qua thần tiên ngưỡng. Cho nên trước mắt cái này lôi thôi lết thiết lao giả, còn là một vị điện chủ cấp bậc trở lên đại nhân vật. Hắn bày ra một bộ nhu thuận hiểu chuyện, có lễ phép dáng vẻ, say lão tiền bối, phiền toái ngài kéo cửa xuống, van bối mấy người đi vào chọn hạ thần quyết. Say lão ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, ngươi chính là Tiêu gia kia tiểu gia hỏa? Là ta. Tô Phàm gật đầu. Say lão dò xét Tô Phàm một cái, không sai không sai, tuấn tú lịch sự, có làm cặn bã nam tiềm lực. Nghe được nửa câu đầu, Tô Phàm còn nhịn không được đắc chí, thẳng khen lão nhân này có ánh mắt, có thể nghe phía sau nửa câu, sắc mặt lập tức đen xuống. Lời gì? Tiểu gia như thế chuyên tình người, làm sao có thể là cặn bã nam? Lão già chết tiệt, một chút nhãn lực tình đều không có. Nói sai nói sai. Say lão toàn thân tiểu khí chính là đứng lên, lão phu muốn nói là, ngươi có tiến vào danh nhân đường tiềm lực. Cứ như vậy sao? Ngài lại nhìn kỹ một chút, ta có hay không làm thần tử tiềm lực? Tô Phàm nhếch răng. Trương Hành bụng mặt, liền chưa thấy qua thúi như vậy không muốn mặt người. Cái này sao? Say lão tựa ở thạch môn bên trên dưới ngắm nghĩa Tô Phàm. Tô Phàm lại móc ra một vỏ Cửu Long Đế vương ngưỡng, đặt ở say lão mặt trước. Say lão cười, lão phu nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên tư bất phàm, xác thực có một chút như vậy tiềm lực. Không đợi say lão nói xong, Tô Phàm lại lấy ra một vỏ, để dưới đất. Lần này cần so một chút xíu nhiều một ít. Thứ ba đàn, giống như lại nhiều điểm thứ tư đàn, thứ năm đàn, cuối cùng 10 đàn Cửu Long Đế vương ngưỡng chỉnh chỉnh tề tề bày ở say lão mặt trước. Ha ha, say lão đại cười, vỗ Tô Phàm bà bay, tiểu hòa tử, ngươi tuyệt đối có làm thần tử tiềm lực, nếu là có thần tiên ngưỡng lời nói, cái kia chính là 100% có. Ngài yên tâm, liên vì cái này 100% về sau coi như trộm, ta cũng muốn về nhà trộm vài hũ thần tiên ngưỡng, đến đây hiếu kính lao nhân ra ngài. Tô Phàm vỗ bộ ngực tử, lời thề son sắt. Chương 2225, nguyên tắc của ngươi đâu? Chương 2225, nguyên tắc của ngươi đâu? Say lão nghe nói, đục ngầu nhãn tỉnh sáng lên, một thanh đẻ xuống Tô Phàm trên đầu, ngươi cái này tiểu gia hỏa không tệ, có thể làm huynh đệ, về sau liền cứ gọi ta một tiếng lao ca ca. Được rồi, lao ca ca. Tô Phàm gật đầu. Trương Hành đội ho một tiếng, say lão, hắn là đệ tử, hơn nữa niên kỷ của hắn còn nhỏ. Ngài một vị đức cao vọng trọng lão nhân, cùng một cái tiểu thí hải xương huynh gọi đệ, cái này còn thể thống gì? Đệ tử thế nào rồi? Tuổi còn nhỏ lại sao thế? Ai quy định tuổi nhỏ đệ tử, liền không thể cùng lao phu làm anh em? Say lão trừng mắt về phía Trương Hành. Chính là. Ai quy định? Tô Phàm gật đầu phụ họa, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hướng Trương Hành trừng đi. Trương Hành lông mày nhướng lên, tiểu tử, đừng phách lối. Tô Phàm cổ co rụt lại, trốn đến say lão thân sau, vẻ mặt sợ hãi, lao ca ca, hắn hung ta. Đừng sợ đừng sợ. Có lao ca ca tại, không ai dám động tới ngươi. Say lão an phủ một câu, liền đem Tô Phàm bảo hộ ở sau lưng, nhấp một hớp thần ngưỡng, ánh mắt bình thản nhìn xem Trương Hành, ngươi lại trừng huynh đệ của ta một cái thử một chút. Không dám không dám. Trương Hành lập tức trở mặt, liên tục cười làm lành. Lượng ngươi cũng không lá gan này. Say lão lánh hừ một tiếng, quay người nhìn về phía Tô Phàm, lão đệ, về sau tại Nhật Nguyệt cùng, ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến nói cho lão ca ca thay ngươi làm chủ. Được rồi. Tô Phàm gật đầu. Tiếp lấy, say lão liền lấy ra một mặt vết dị loang lổ lệnh bài, đặt tại đại môn một cái trong rãnh, một tiếng ầm vang tiếng vang, nặng nề đại môn cấp tốc mở ra. Một cái túc đặt mấy trăm trượng phong bế thức mật thất, hiện ra tại dưới tầm mắt. Trong mật thất, chỉnh tề bài phóng nguyên một đám gỗ giá đỡ, phía trên đặt vào lít nha lít nhít hồ sắt. Lão đệ, cùng lão ca ca đi vào. Say lão thu hồi trên đất thần ngưỡng, cùng lệnh bài, tự mình mang theo Tô Phàm đi vào. Lý Hữu Đức ba người, cửu đầu quỷ sư ba thú, cười trộm mắt nhìn Trương Hành, lần lượt tiến vào thần quyết bảo khố. Trương Hành bất đắc dĩ thở dài, cũng bước nhanh đi vào bảo khố, nhìn thấy trên kệ khắc chữ không có. Tô Phàm mấy người nhìn lại. Quả nhiên, mỗi một cái giá đỡ đều khắc lấy một chữ. Kim một thủy hỏa thổ, quang ám phong lôi băng. Mỗi một chữ đều đại biểu cho một loại thuộc tính. Trương Hành đi đến một cái có khắc lựa chữ giá đỡ bên cạnh, như cái này giá đỡ, phía trên thả toàn bộ là hỏa thuộc tính hạ vị thần quyết, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong cấp đều có. Tô Phàm giật mình gật đầu. Hạ vị thần quyết, trung vị thần quyết, thượng vị thần quyết, quả nhiên còn có nhỏ cấp bậc phân chia. Về phần như thế nào chọn lựa, đều xem vận khí của các ngươi, vận khí tốt, có thể chọn đến trung cấp hoặc cao cấp hạ vị thần quyết. Vận khí nếu là không tốt, vậy cũng chỉ có thể chọn đến sơ cấp hạ vị thần quyết. Bắt đầu đi. Siêu. Kim Thiềm lập tức chạy đến một cái giá trước, quét mắt phía trên hộ sát, trên bệ khắc lấy một cái kim chữ. Kim thuộc tính thần quyết. Chín đầu ma quyển, cửu đầu quỷ sư, kiếm vô tình, thì nhao nhao đi đến Ám Nguyên làm thần quyết giá đỡ trước. Vương Tiểu Thiên suy nghĩ sẽ đi đến Hỏa Nguyên làm linh quyết giá đỡ trước, nhưng đều không có vội vã chọn lựa. Nhìn xem trên kệ hộp sắt, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thẳng thắn nói, trung cấp cao cấp, bọn hắn đều không muốn, bởi vì bọn hắn mong muốn chính là đỉnh phong cấp, trực tiếp một lần đúng chỗ, miễn cho về sau lại hao tâm tốn sức đi tìm đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Phàm ca, nếu là cậu ca tại liền tốt. Lý Hữu Đức thấp giọng nói rằng. Tô Phàm gật đầu. Nếu như đại hắc cầu tại, nhất định có thể giúp bọn hắn chọn đến đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Đương nhiên, Tô Phàm liếc nhìn ngồi ở một bên, thảnh thơi uống vào thần nhưỡng say lão, trong mắt lóe lên một vệt cười gian, rất là vui vẻ đụng lên đi, lão ca ca, có thể giúp một chút ta sao? Lão nhân này lâu dài trông coi thần quyết bảo khố, khẳng định biết nào trong hộp là đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Giúp ngươi cái gì? Say lão hồng nghi. Tô Phàm cười lấy lòng, giúp chúng ta chọn một hạng, muốn hết đỉnh phong cấp. Vậy không được. Công nhập vào của công, mang về mang, lão phu từ trước đến nay công bằng công chính, chưa từng làm việc thiên tư. Say lão lắc đầu. Tô Phàm lập tức không khỏi rũ cụp lấy đầu. Cậu tử, tiểu gia nhớ ngươi a. Một bên Trương Hành, tự nhiên cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt, không che giấu chút nào đối Tô Phàm ném đi ánh mắt khinh bỉ. Muốn gian lận. Tiểu tử, ngây thơ. Say lão cũng không phải như vậy người. Có thể sau một khắc, say giả thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá lao đệ, cũng không phải không thể thương lượng. Trương Hành vẻ mặt cứng đờ. Đánh mặt tới nhanh như vậy sao? Tô Phàm cũng lập tức vẻ mặt thích thú. Lão ca ca, ngươi nói, điều kiện gì? Say lão mắt say lờ đờ mông lung dựng thẳng lên một đầu ngón tay, một loại thần quyết, 10 đàn thần tiên ngưỡng. Say lão, ngài cũng không thể hồ nháo a. Cái này muốn truyền đi, như cái gì lời nói? Trương Hành lo lắng nói rằng. Lan. Say lão trừng đi. Trương Hành vô lực lau chán. Thật sự là một cái lao ngân đồng. Tô Phàm suy nghĩ lên. Một loại thần quyết, muốn 10 đàn. Vậy hắn Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tiểu Thiện Tiện, lại thêm cửu đầu quỷ sư năm thú, chính là 9 loại thần quyết. 9 loại thần quyết, muốn 90 đàn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Dù sao trước đó Trương Hoành cùng 4 cái chấp sự mới nói qua, Túy Tiên lâu tổng lâu hàng năm mới bán ra một vỏ thần tiên ngưỡng. 90 đàn, kia là 90 năm lượng. Tô Phàm ngồi xổm ở say lão thân trước, lộ ra vô cùng đáng thương ánh mắt, lão ca ca, nhiều lắm, một loại thần quyết, một vỏ à. Cái này còn có thể có kẻ mà cả. Say lão kinh ngạc. Đương nhiên, không thể ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu a. Lại nói, ngươi vừa mới cũng đã nói, công nhập vào của công, mang về mang, đã hiện tại hai anh em ta nói là mua bán, vậy dĩ nhiên liền phải có kẻ mà cả. Tô Phàm nháy mắt, một bộ thiên chân vô tả dáng vẻ. Say lão trinh lăng không thôi. Vừa mới, hắn có phải hay không nên nói cái gì công nhập vào của công, mang về mang. Cái này không. Hiện tại vừa vận nhường cái này tiểu gia hỏa dọn đi, hiện học hiện dùng. 9 đàn thần tiên ngưỡng, đây là lão phu danh giới cuối cùng. Không nên, vẫn là quá nhiều nhất 2 vỏ. Đi, lão ca ta lớn tuổi, liền để lấy ngươi một chút, 8 đàn, không ít hơn nữa. Vậy liền để nhiều một chút, 3 hũ. 7 đàn. Cuối cùng, một phen có kẻ mặc cả. Lấy 5 đàn thần tiên ngưỡng giá cả thành giao. 9 đạo thần quyết, tổng cộng 45 đàn. Lão ca ca, thần tiên ngưỡng ta hiện tại không có, chỉ có thể trước thiếu, nhưng ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Tô Phàm lời thề son sắt cam đoan. Say lão cười ha ha, cái này có cái gì không yên lòng. Ngươi chạy trốn được, tiêu gia còn có thể chạy mất phải không? Cùng lắm thì đến lúc đó lão phu tự mình đi tìm tiêu gia mướn. Tô Phàm cười ngượng ngùng. Xác thực, bất luận hắn chạy thế nào, tiêu gia vẫn luôn tại thánh thành. Mắt thấy toàn bộ quá trình trương hành, giờ phút này là sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên. Say lão, ngài là không phải thật sự muốn như vậy làm? Có tin ta hay không hiện tại liền đi bẩm báo điện chủ, thông chi cung chủ. Đều là cái gì? Say lão nhíu mày, đến lúc đó lão phu phân người một vỏ. Cái này trương hành tặng hắn một cái, ngài là biết đến, ta không phải loại người này. 2 vỏ. Say lão, đừng làm rộn. 3 hũ. Say lão, ta cũng là có điểm mấu chốt. 4 đàn. Say lão, ta là chấp sự, có nguyên tắc của mình, nhất định phải duy trì công chính. Say lão không kiên nhẫn được nữa, 3 hũ. Trương hành sửng sốt một chút. Thế nào còn hàng? Không phải hẳn là tiếp tục thêm sao? 2 vỏ. Say lão lộc cộc nhấp một hớp thần nưỡng, hướng Trương Hoành ném đi ánh mắt hài hước, ngươi nếu lại do dự, liền thừa 1 vỏ. Tốt. 2 vỏ. Thành giao. Trương Hoành liên tục gật đầu. Ngược lại cũng không ngăn cản được. Không cần thì phí. Tô Phạm khuôn mặt sớm đã kìm nén đến đỏ bừng, lão Trương a, nguyên tắc của ngươi đâu? Ngươi danh giới cuối cùng đâu? Lý Hữu Đức cũng đẩy mặt nghiền ngẫm cười hỏi. Cửu đầu quỷ sư nhe răng niết miệng, đã nói xong công chính đâu? Trương Hoành mặt đen lên, ngậm miệng vừa vặn rất tốt. Một đám hỗn đản, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Chương 2226, nhưng có cảm giác thỏa mãn, cảm giác ưu việt. Chương 2226, nhưng có cảm giác thỏa mãn, cảm giác ưu việt. Tại say giả trợ giúp hạ, bất luận là Tô Phàm 4 người, vẫn là cựu đầu quỷ sư 3 thú, đều gọi nguyện chọn đến đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Đồng thời, giúp băng kỳ lần cùng hỏa long chọn lựa, cũng là cái này cấp bậc thần quyết. Ba chữ hình dung, mừng cấp khởi. Đi ra thần quyết bảo khố, say lao khép lại đại môn, quay đầu nhìn mấy người mấy thú, hiểu quy của không. Mê hiểu. Tô Phạm liên tục không ngừng gật đầu, ngài yên tâm, việc này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cộng thêm một cái lao trường, nếu như bị ngoại nhân biết được, vậy nhất định chính là lao trường tiết mật. Trương Hoành dựng râu trừng mắt. Tiểu tử ngươi nói chuyện, là không có chút nào biết cái gì gọi là khách khí đúng không? Tuổi đã cao người, cả ngày khí tâm đừng lớn như thế, chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa. Gặp chuyện phải bình tĩnh, bảo trì hảo tâm thái, mới có thể dài mệnh trăm tuổi. Tô Phàm khinh bị nhìn Trương Hành, chắp tay, lão ca ca, kia đệ đệ liền đi trước, có rảnh trở lại thăm ngươi. Say lão gật đầu, vẫn là cùng lúc đầu như thế, lệnh ra bảy dựng thẳng tám ngồi dưới đất, lương tựa thành môn, cùng rượu làm bạn. Tô Phàm cười lấy lòng, lão ca ca, nếu là nghĩ tới ta lời nói, liền đến thiện nhân phòng, rượu ngon thức ăn ngon, đệ đệ tùy thời chuẩn bị. Đi thôi đi thôi. Say lão không nhịn được vẫy tay. Thật đi, nhất định phải nhớ kỹ muốn ta nha. Ta cũng biết nghĩ tới ngươi. Tô Phàm cẩn thận mỗi bước đi. Lan. Say lão hắc cái mặt, bắt lấy một cái vỏ rượu không, liền hướng Tô Phàm đập tới. Hôn tiểu tử này, quả thực là người buồn nôn. Tô Phàm vội vàng né tránh, nhìn xem ngã nát trên mặt đất vỏ rượu, gượng cười, lao ca ca, không nhìn ra nhà, ngươi tính tình còn như thế nóng nảy. Say lão trợn trắng mắt, không thèm để ý chờ Tô Phàm mấy người biến mất ở phía trước hành lang, say trong đôi mắt giàn mua men say dần dần tiêu tán, lộ ra mấy phần ý vị thâm trường, mộ dung vân đoan, à, Tiêu lao đầu, các ngươi Tiêu gia, tới một cái rất thú vị tiểu gia hỏa. Trong hành lang, Tô Phàm cũng vẻ mặt hiếu kỳ, lão Trương, vị này say giá dặn đấy là ai? Nhìn qua giống như rất đáng gờm dáng vẻ. Hắn chính là một cái giữ cửa. Trương Hành thản nhiên nói. Tô Phàm sững sờ, mặt đen lên, lão Trương, đây chính là ngươi không đúng, ngươi nhìn ta, đối ngươi là móc tim móc phổi, có thể ngươi đây. Hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, trả lời còn như thế qua loa. Hắn thật sự là một cái giữ cửa. Không chỉ là chúng ta khu vực hạch tâm chấp sự điện, ngoại môn, nội môn, danh nhân đường chấp sự điện, cũng đều có một vị giữ cửa người. Trước kia nghe điện chủ nói qua, bốn người thực lực bình thường, thiên phú đồng dạng, chính là tư lịch tương đối lão, liền điện chủ tại trước mặt bọn hắn đều là một cái văn bối. Cho nên bình thường, chúng ta đối bốn vị này lão nhân một mực rất kính trọng. Trương Hành giải thích. Đồng dạng, Tô Phàm mấy người nhìn nhau. Thật sự là dạng này. Thế nào như thế không tin đâu. Lại nói, ngươi có ý tốt nói cái gì móc tim móc phổi. Trương Hành căm tức nhìn Tô Phàm, thật muốn móc tim móc phổi, liền một vỏ trung phẩm thần nhưỡng đều không nơi cho lão phu. Ta nhìn ngươi chính là một cái không có lương tâm tiểu hỗn đản. Ôi nha. Tô Phàm cười quá dị, nhìn ta cho say lão thập đản cực phẩm thần nhưỡng ghen. Trương Hành ngạo kiều ngửa đầu nhìn về phía nơi khác, lão phu cũng không phải không uống qua cực phẩm thần nhưỡng, ăn dấm cái gì? Một chữ, không có thèm. Đây là bà chữ. Tô Phàm xem thường. Ư hiếp tiểu gia không học thức đúng không? Trương Hành khẽ nói, không quan tâm một chữ, vẫn là ba chữ, ý tứ như thế là được. Tô Phàm trợn trắng mắt, xuất ra càn khôn giới lục lọi lên. Trương Hành dư quang len lén liếc hướng Tô Phàm. Trong ánh mắt cất giấu vẻ mong đợi. Một lát sau, Tô Phàm tìm tới hai vỏ cựu Long Đế Vương nhưỡng đưa cho Trương Hành, cầm lấy đi. Cái này thần nhưỡng, càn khôn trong nhẫn thật đúng là không có nhiều. Tăng thêm trước đó đưa cho say giả, tổng cộng cũng liền 20 mấy đàn. Bởi vậy có thể thấy được, liền xem như Tuy Tiên lâu chỉ nhánh, cực phẩm thần nhưỡng cũng không nhiều thấy, cũng khó trách Trương Hành nghĩ như vậy muốn. Đừng nghĩ hối lộ ta. Nhưng mà nhìn xem Tô Phàm đưa tới thần nhưỡng, Trương Hành còn muốn cầm cho nên tung bày ra một bộ cao lãnh dáng vẻ. Không phải hối lộ, là hiếu kính. Ngươi là lão phu người nào, cần ngươi hiếu kính. Ta nhìn ngươi chính là không có ý tốt, muốn hay không? Sú lão đầu, còn lắp đặt. Tiểu gia sẽ nuông chiều ngươi. Không cần dẹp đi, giữ lại về sau tiểu gia chính mình uống. Mắt nhìn thấy Tô Phàm liền phải thu hồi thần nưỡng, Trương Hành vội vàng đoạt lấy đi, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, vậy lão phu liền cố mà làm nhận lấy a. Không cần cố mà làm. Ngươi không cần, có là người muốn. Tô Phàm đưa tay đi đoạt. Trương Hành tâm niệm vừa động, hai vỏ thần nưỡng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nói đùa, đưa ra tới đồ vật, còn có thu hồi đi đạo lý. Đức hạnh. Tô Phàm xem thường. Chỉ chốc lát, mấy người đi vào lầu 1. Tô Phàm nhìn về phía kia bốn vị chấp sự, bốn vị lão ca ca, đệ rút lui trước, có rảnh đến Thiện Nhân Phong làm khách. Thiện Nhân Phong, ta thế nào nghe nói giống như gọi mà vương phong. Bốn người hồ nghi. Đừng nghe tin lời đồn, vậy thì gọi Thiện Nhân Phong. Thiện Nhân trên đỉnh, ở một đám đại thiện nhân. Tô Phàm làm sáng tỏ một câu, tiến lên mở ra đại môn, nhìn xem phía ngoài cảnh tượng, vẻ mặt lập tức không khỏi có hơi hơi cương. Chờ về qua thần, lại vang một tiếng khép lại đại môn. Thế nào rồi? Trương Hành hồ nghi. Tô Phàm vẻ mặt tức giận, những này hạch tâm đệ tử, thế nào cả đám đều không biết xấu hổ như vậy. Hiện tại thế mà còn ở bên ngoài chắn chúng ta. Trương Hành sửng sốt một chút, đi lên mở ra đại môn. Quả nhiên, phía ngoài quảng trường cùng hư không, tụ tập lấy không dưới mấy ngàn người, có thể nói là người đông nghìn nghịt, mỗi một cái đều là một bộ nộ khí đằng đằng dáng vẻ. Trương Hành trầm mặt đi ra ngoài, không sai biệt lắm là được rồi, dù sao cũng là các ngươi trước nói Mộ Dung Vân Đoan là quỷ lùn. Chính là. Tô Phàm trốn ở Trương Hành sau lưng, toát ra một cái đầu, tiểu gia từ trước đến nay là một cái điệu thấp nội liễm, có lễ phép, giảng văn minh hảo hải tử, nếu không phải là các ngươi trước miệng điện, tiểu gia sẽ chửi mắng các ngươi. Có người hỏi, ngươi điệu thấp? Tô Phàm gật đầu. Lại có người hỏi, ngươi có lễ phép? Tô Phàm lần nữa gật đầu. Ngươi giảng văn minh? Đối. A a a, ta thật sự là chịu không được ngươi cái này tự luyến hỗn đản, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Một thanh niên phẫn nộ giống to. Tô Phàm dò xét thanh niên một cái, tung ra một câu, ngươi có bệnh. Thanh niên hồ nghi, ta thế nào có bệnh? Tô Phàm trợn trắng mắt, đường đường hạ vị thần, chạy đến tìm ta cái này hư thần cảnh tiểu lâu la đơn đấu, ngươi không phải có bệnh là cái gì? Thanh niên phát điên. Thật sự là khinh người quá đáng. Mấu chốt, lời nói này còn nhường hắn tìm không thấy phản bác lý do. Lại một cái thanh niên mặc áo đen đứng ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tô Phàm bốn người, vậy ta đến đơn đấu kiếm vô tình. Kiếm vô tình sững sờ. khiêu chiến hắn. Xin hỏi chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có thể từng nói qua nói cái gì? Không có chứ. Toàn bộ hành trình không nói một lời, thế mà cũng có thể để mắt tới hắn, thật đúng là thay bay vạ gió. Không dám. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, không dám cứ việc nói thẳng, dù sao ở ta nơi này thất cảnh hạ vị thần trước mặt, chỉ là hai cảnh hạ vị thần, bất quá sâu kiến. Tô Phàm ba người nhìn nhau. Không đúng không đúng. Thanh niên mặc áo đen này ngữ khí cùng ánh mắt, cùng cái khác người không giống. Những người khác cơ bản đều là mang theo làm ồn ào thái độ, nhưng người này, rất chân thành. Giống như là, chuyên môn đến nhằm vào bọn họ. Kiếm Vô Tình dò xét thanh niên mặc áo đen một cái, gật đầu, đúng, ta không dám. Thanh niên mặc áo đen nụ cười cứng đờ, trực tiếp liền thừa nhận. Cảm giác này, thật giống như toàn lực một quyền đánh vào trên đông, tràn đầy cảm giác bất lực. Kiếm Vô Tình mặt không thay đổi hỏi, hiện tại nhưng có cảm giác thỏa mãn, cảm giác ưu việt. Thanh niên mặc áo đen hai tay nắm chặt, mặt trầm như nước. Cái gì cảm giác thỏa mãn? Cái gì cảm giác ưu việt? Rõ ràng chính là biệt khuất cảm giác. Trước mắt bao người, cảm giác hắn liền tựa như một cái tôm tép ngại nhép, cố ý ở chỗ này tự tìm phiền phức. Tô Phàm khẽ miệng bò lên một tia trêu tức, sư minh, bây giờ ngươi cũng tìm được cảm giác ưu việt, có hay không có thể tránh ra? Chúng ta rất bận rộn. Đầu tiên nói trước, việc này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Là chính ngươi muốn chủ động chạy đến tự rước lấy nhục, tâm địa thiện lương chúng ta, khẳng định được thành toàn ngươi, đúng không? Lý Hữu Đức cười mở ám. Bên cạnh Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư ba thú, cũng đều là nhe răng toét miệng cười không ngừng. Chương 2227, mời quán triệt nguyên tắc của ngươi cùng danh giới cuối cùng. Chương 2227, mời quán triệt nguyên tắc của ngươi cùng danh giới cuối cùng. Nhìn xem ba người ba thú sắc mặt, thanh niên mặc áo đen hận muốn phát cuồng. Trong đầu một mực có một thanh âm, mau giết bọn hắn, mau giết bọn hắn. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng xúc động. Các ngươi cũng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi nhanh chóng. Biết cái này kêu cái gì sao? Vô năng biểu hiện. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, quay người lên ngang rời đi. Ai nha nha. Đúng nha, chúng ta vô năng. Nhưng vô năng, dù sao cũng so vô sỉ mạnh. Lý Hữu Đức cười quá dị. Tô Phàm tiếp lấy Lý Hữu Đức lời nói gốc dạng, trao phúng, mập mạp chết bẩm, ngươi đây liền không hiểu được à, có ít người ra mặt dày, đem vô sỉ làm quan vinh. Thanh niên mặc áo đen dừng bước lại, siết chặt hai tay giắt băng vàng. Vô hình lửa giận bao phủ toàn trường. Đám người chung quanh nhìn nhau, đều yên lặng bắt đầu lui lại. Nói chúng ta vô năng. Đường đường thất cảnh hạ vị thần, chạy tới khiêu chiến chúng ta những này hư thần, nhìn theo góc độ khác, sao lại không phải một loại vô năng biểu hiện? Có bản lĩnh, ngươi liền đi khiêu chiến tu vi so với ngươi còn mạnh hơn người a. Vương Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng. Vừa, ngươi có thể hay không đừng như thế coi trọng hắn. Ngươi cho rằng hắn dám? Người khác chính là điển hình lấn yếu sợ mạnh, muốn đổi thành danh người đường đệ tử, đoán chừng đã sớm cùng phía ngoài chó lang thang như thế, chạy đến trước mặt người khác quy liếm. Coi như người khác thả cái dám, hắn đều sẽ liếm láp mà nói, thơm quá thơm quá. Kẻ dầm, khả năng đều sẽ nói, rất ngọt rất ngọt. Ba người kề vai sát cánh, ngươi một câu ta một câu, lực sát thương không lớn, nhục nhã tính cực mạnh, rơi vào thanh niên mặc áo đen trong hai, lộ ra hết sức chói tai. Đến mức giờ phút này, hắn một đôi mắt đã một mảnh đỏ bừng, lửa giận cuồn cuộn mà ra. Tô Phàm hấp lấy cái mũi, mập mạp chết bẩm, "Bựa, các ngươi ngửi được vị gì không có?" "Vị gì?" Hai người hồ nghi. "Chó tao." "Vị." Tô Phàm vui vẻ cười nói, đoán chừng nào đó con chó điên, gấp đến độ sắp nhảy tường, chuẩn bị cắn người, các ngươi phải cẩn thận một chút. Kia sát thực phải cẩn thận một chút. Bị chó dại cắn, sẽ đến bệnh chó dại. Hai người liên tục gật đầu. "Bèn." Một cỗ khí thế kinh khủng, giống như thủy triều theo thanh niên mặc áo đen thể nội quần quần mà ra, đã hoàn toàn phẫn nộ. Thấy không, muốn cắn người." "Lão Trương, hộ giá." Ba người ngao ngao kêu to. Thanh niên mặc áo đen quay người nhìn chằm chằm bốn người ba thú, đừng cúng cỏi chó sủa, có loại cùng ta một trận chiến, toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Ngươi tính là gì đồ chơi, cũng có tư cách để chúng ta ra tay. Phách lối như vậy, có bản lĩnh đến chúng ta vùng. Thú hổ, chúng ta có chút tên nói họ nói ngươi. Không có chứ, vậy ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự là một đầu chó dại? Tô Phàm lời còn chưa dứt, thanh niên mặc áo đen bá một chút, mang theo ngập trời sát khí, nộ sát mà đi. Làm cản. Trương Hành hét to. Một cỗ khí thế phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Thanh niên mặc áo đen tại chỗ kêu đau một tiếng, phun ra một vùng máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Tô Phàm ba người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn thanh niên. Liền chờ ngươi động thủ đâu? Trương Hành trầm giọng nói, công nhiên ra tay, xem kỷ luật như không, lập tức theo ta đi chấp pháp điện bị phạt. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt run lên, Trương chấp sự, rõ ràng là bọn hắn gây sự trước, dựa vào cái gì để cho ta bị phạt? Ngươi có phải hay không coi là lão phu mù? Ai gây sự trước, lão phu không nhìn thấy. Hơn nữa bọn hắn có thể từng động thủ. Trương Hành gầm thét. Trung vị thần kinh khủng áp, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đi, đem thanh niên mặc áo đen bao phủ. Ta sai rồi. Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt hoảng hốt, Trương chấp sự, thật xin lỗi, lúc trước là ta không lý trí, xúc động, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nhất định đuổi. Trương Hành mắt điếc ai ngơ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người, lập tức về nội môn, không được tái sinh sự tình. Nhìn lời này của ngươi nói, thật giống như hai chúng ta rất ưa thích gây chuyện như thế. Tô Phàm móp méo miệng, với tay, mấy anh em, dẹp đường hồi phủ. Trương chấp sự, có thể cho ta một bộ mặt, hôm nay trước hết buông tha Vương Trúc lần này. Lúc này, một cái tiếng cười vang lên. Đại gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thân hình thẳng tắp, mặt như con ngọc, khí chất xuất chúng thanh niên áo tím, xài bước mà đến. Vân Thiếu Dương, Hạch Tâm đệ tử đệ nhất nhân, cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần thực lực. Nghe nói, hắn đã sớm đang trùng kích trung vị thần, đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ leo lên danh nhân đường, trở thành một vị trí cao vô thượng danh nhân đường đệ tử. Không ít người nhìn xem thanh niên áo tím, trong đôi mắt mang theo tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Vân Sư Minh. Thanh niên mặc áo đen Vương Trúc trên mặt bỏ lên vẻ vui mừng. Vân Thiếu Dương cười hạ, nhìn xem trên quảng trường Trương Hành, nể tình Vương Trúc là vi phạm lần đầu phân thượng, ngươi liền tha thứ hắn lần này à? Trương Hành nhíu mày. Đồng thời, Tô Phạm có chút hăng hái đánh giá Vân Thiếu Dương, có vẻ như người này địa vị rất cao. Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, địa vị có thể không cao. Đoán chừng lão Trương dạng này chấp sự, cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Lý Hữu Đức nói nhỏ, mặt mũi là chính mình tranh, không phải người khác cho. Tô Phạm chẳng thèm ngó tới, ánh mắt liếc nhìn Trương Hành, nhắc nhở, lão Trương, xin nhớ kỹ nguyên tắc của ngươi cùng danh giới cuối cùng. Trương Hành vẻ mặt cứng đờ, đang muốn nói cho cái này Vân Thiếu Dương một bộ mặt, không nghĩ tới tiểu vương bắt đàn này, đột nhiên cho hắn đến như vậy một câu. Đây không phải buộc hắn mang Vương Trúc đi chấp pháp điện, bởi vì nếu như không mang theo Vương Trúc đi chấp pháp điện, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận hắn là một cái không có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng người. Nếu là bốn phía không ai cũng còn tốt, nhưng bây giờ vấn đề là mấy ngàn ánh mắt nhìn xem đâu. Vân Thiếu Dương ánh mắt cũng rơi vào Tô Phàm trên thân, mỉm cười, Tiêu thiếu gia, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Tô Phàm thử lấy răng, Vân sư huynh, biết tiểu gia ghét nhất cái gì không? Cái gì? Vân Thiếu Dương cười hỏi. Ghét nhất như ngươi loại này ưa thích xen vào việc của người khác người, việc này cùng ngươi có liên quan. Ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Mặt mũi ngươi cứ như vậy lớn. Còn có, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, ngươi cười thời điểm rất dối trá. Nghe được lần này không chút khách khí lời nói, Vân Thiếu Dương hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Không hổ là Tiêu gia tiểu thiếu gia, liền hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân mặt mũi cũng không cho, bắt lấy chính là dừng lại đuổi. Nói không khoa trương, tất cả trong hàng đệ tử, nổi danh người đường đệ tử, còn không người dám như thế đối Vân Thiếu Dương nói chuyện. Vân Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, Tiêu thiếu gia, ta cũng vô ác ý, chỉ là không đành lòng nhìn thấy Vương hạ sư đệ tiến đến chấp pháp điện bị phạt. Hảo tâm như vậy, Tô Phàm hơi sững sờ, càng tức giận, kia Vương Trúc ỷ vào tất cảnh hạ vị thần thực lực, liên tục ức hiếp chúng ta thời điểm, sao không gặp ngươi phát phát thiệt tâm, thay chúng ta nói hai câu. Vân Thiếu Dương liếc nhìn Vương Trúc, lúc trước ta không tại, nếu như ta tại, khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Là ngươi không tại, vẫn là ngươi đang giả vờ điếc làm câm. Lại hoặc là nói Tô Phàm khẽ miệng bên lên, ý vị thâm trường cười một tiếng, Vương Trúc kỳ thật chính là ngươi chỉ điểm. Vân Thiếu Dương trong lòng cả kinh, cũng không còn cách nào bình tĩnh, Tiêu thiếu gia, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng không thể nói loạn, hơn nữa ngươi phải hiểu được, bây giờ không phải là tại ngươi Tiêu gia, là tại Nhật Nguyệt Cung. Sau đó thì sao? Tô Phàm hỏi. Vân Thiếu Dương trầm giọng nói, chúng ta đều là Nhật Nguyệt Cung người, về sau ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, cho nên mọi thứ không cần làm quá tuyệt, đến vì chính mình giữ lại đầu đường lui. Cái gì gọi là đường lui? Chẳng lẽ muốn đến lịnh bợ các ngươi, lấy lòng các ngươi, thậm chí tại bị các ngươi khi dễ thời điểm, còn muốn nói với các ngươi tiếng cảm ơn các ngươi như thế để mắt ta, sinh hoạt khổ như vậy, tu luyện mệt mỏi như vậy, còn có rảnh rỗi chạy tới nhằm vào chúng ta. Nếu thật là dạng này, kia thật không tiện, tiểu gia người này không có cái gì, chỉ là có chút nhỏ tính tình, cũng sẽ không nuông chiều các ngươi những này thối đức hạnh. Tô Phàm lại không lưu tình chút nào chế giễu một phen, lần nữa hướng Trương Hoành ném đi tà ác ánh mắt, lão Trương, mời quán triệt nguyên tắc của ngươi cùng danh giới cuối cùng. Dứt lời liền xoay người nên ngang rời đi. Nguyên tắc, danh giới cuối cùng. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng nhìn về phía Trương Hoành cười hắc hắc, hướng Tô Phàm đuổi theo. Kiếm vô tình trước khi đi, mặt không thay đổi liếc nhìn Vương Trúc, đáy mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng qua mang. Trương Hoành hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Vương Trúc, phạm sai lầm liền phải tiếp nhận trừng phạt, đây là quy củ, đi thôi. Vương Trúc cổ co rụt lại, vội vàng chiều Vân Thiếu Dương ném đi cầu cứu ánh mắt. Không sao cả, một điểm nhỏ sai, cũng chính là nhốt mấy ngày cầm đoán. Vân Thiếu Dương an phủ một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người bóng lưng, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ lanh ý. Chương 2228, ngươi muốn oanh ai ra ngoài? Chương 2228, ngươi muốn oanh ai ra ngoài? Thống quái, nội môn. Lý Hữu Đức cười ha ha. Vương Tiểu Thiên cũng giơ ngón tay cái lên, Phàm ca, phương diện khác ta đều không bội phục, duy chỉ có bội phục ngươi cái miệng này, oán trời oán đất đôi không khí, quả thực vô địch. Tô Phàm lông mày nhướng lên, bay nào một cái đi lên, cưỡi tại Vương Tiểu Thiên trên lưng, đè xuống Vương Tiểu Thiên đầu chính là dừng lại đệ. Vương bắt đạn, ngươi liền thấy tiểu gia Trương này đối người miệng đúng không? Đối tiểu gia tài hoa cùng thiên phú, ngươi là không nhắc tới một lời, tin hay không tiểu gia giết chết ngươi. Vương Tiểu Thiên chạy trối chết, hung hăng hô to, sai sai. Lý Hữu Đức suy nghĩ, lại nói cái này Vương Trúc chạy đến khiêu khích chúng ta, đến cùng phải hay không Vân Thiếu Dương chỉ điểm. Tô Phàm hơi sững sờ, dùng sức tại Vương Tiểu Thiên trên đầu gõ xuống, nhảy xuống, quỷ ca, đồ chó con, hai ngươi đi thăm dò một chút. Được rồi. Hai thú gật đầu. Tô Phàm lại nói, thuận tiện tìm một cái xuẩn kỳ lân cùng con lươn nhỏ, để nó hai cũng trở về đến, không cần lại giám thị Thẩm Như Gió. Coi như cái này Thẩm Như Gió muốn đối bọn hắn ra tay, cũng là để người khác đến, hắn chắc chắn sẽ không tự mình kết quả. Cho nên, cùng nó đem thời gian lãng phí ở cái này Thẩm Như Gió trên thân, còn không bằng nhường băng kỳ lân cùng hỏa long về sớm một chút, cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. Thiện Nhân Phong. Lý Hữu Đức nhìn xem trong tay ngọc giản, Phàm ca, ta có chút tưởng niệm cậu tử. Ta cũng nghĩ nó a. Tô Phàm gật đầu thở dài. Tuy nói mở ra tiềm lực chi môn sau, thiên phú của bọn hắn cùng ngộ tính đều muốn vượt xa người bình thường, nhưng cùng cậu tử kiêm lịch thiên năng lực lĩnh ngộ so sánh, kém cách xa bạn giảm. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, thời gian thần ngọc ở trong tay bọn họ. Chúng ta đều là lần thứ nhất chính mình lĩnh ngộ thần quyết, nhìn xem dựa vào chúng ta ngộ tính, lĩnh ngộ cái này đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết, đến cùng cần thời gian bao lâu?
3 ngày sau,
cựu đầu quỷ sư bốn thú trở về. Trải qua chúng ta điều tra, Vương Trúc chính là Vân Thiếu Dương bên người tùy tùng một trong. Hơn nữa lần trước tính toán chúng ta cái kia Phùng Hiểu, cùng Vân Thiếu Dương quan hệ cũng vô cùng tốt. Một điểm nữa, Vân Thiếu Dương hòa Thẩm Như Gió rất thân cận. Nghe xong bốn thú giảng thuật, Tô Phàm cười lạnh. Đã rất rõ ràng, Vương Trúc chính là Vân Thiếu Dương chỉ điểm, mà Vân Thiếu Dương thì là đạt được Thẩm Như Gió thụ ý truy nguyên. Chính là Thẩm Như Gió ở sau lưng giở trò quỷ. Thoáng chớp mắt, 20 ngày đã qua. Tô Phàm cái thứ nhất lĩnh ngộ gia đình phong cấp hạ vị thần quyết. Bên ngoài 20 ngày, thời gian trong pháp trận là 5 năm. 5 năm lĩnh ngộ một loại đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết, tốc độ này đến cùng tính nhanh, vẫn là tính chậm. Dù sao cái này thần quyết là đỉnh phong cấp, không phải sơ cấp, cho nên hắn cũng không tốt phán đoán. Mở mắt ra, Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức ba người, cửu đầu quỷ sư năm thú đều còn tại lĩnh ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Tiểu Thiên hẳn là cái thứ hai lĩnh ngộ ra tới. Lý Hữu Đức là cái thứ ba. Tiểu Tiện Tiện là cái thứ tư. Cửu đầu quỷ sư năm thú, khả năng sàn sàn như nhau. Tiếp lấy, Tô Phàm trầm ngâm một chút, theo càn khôn trong nhẫn lấy ra hai cái hộp ngọc, mở ra một cái mắt, một cỗ hỏa nguyên làm cùng thổ nguyên tố chi lực, nhất thời như thủy triều mãnh liệt mà ra. Hiện tại hắn là hư thần tiểu thành tu vi, chờ dung hợp hỏa nguyên làm chi tâm, liền có thể đột phá tới hư thần đại thành. Lại dung hợp thổ nguyên tố chi tâm, đột phá hư thần viên mãn. Cuối cùng lại ăn vào hư thần đan, đột phá hư thần đại viên mãn. Ta đi. Tính như vậy xuống tới, kia tiểu gia chẳng phải là không cần lại tu luyện, về sau chỉ cần củng cố tu vi cảnh giới là được. Phấn chấn Tô Phàm, không khỏi nhìn về phía Vương Tiểu Thiên. Chết bựa, còn muốn hất ra tiểu gia. Nằm mơ a. Tiểu gia vài phút phản siêu ngươi. Mà hư thần đan, cũng không cần sầu. Mặc dù tại trấn Ma Kim Tháp bên trong đạt được kia 10 cái hư thần đan, đều đặt ở đại hắc cầu trên thân, nhưng đi vào thượng cổ đại lục sau, bọn hắn giết người cướp của, cướp bóc, cũng đã nhận được một chút hư thần đan. Tuy nói số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ. Suy nghĩ sẽ, Tô Phàm cũng không kinh động Lý Hữu Đức mấy người, đứng dậy đi ra tu luyện thất, đứng tại trên sân thượng. Kỳ quái, tên điên sư huynh những ngày này đang làm gì, sao không thấy đến Thiện Nhân Phong? Chẳng lẽ hắn hiện tại tu luyện, không cần thời gian phát trận? Tô Phàm nghĩ nghĩ, rời đi Thiện Nhân Phong, hướng tên điên động phủ bay đi. Long Kinh Thiên, có đây không? Ui ui ui, nghe được không? Nếu không mở cửa, tiểu gia cần phải phá cửa. Ngoài động phủ, Tô Phàm dùng sức gõ thạch môn. Tên điên động phủ thạch môn một mực không có động tĩnh, ngược lại là bên cạnh động phủ một cái nội môn đệ tử bị bừng tỉnh. Hung hăng gõ, có phiền hay không? Kia nội môn đệ tử nộ khí đằng đằng đi tới, hướng Tô Phàm trừng đi, ngươi có phải hay không muốn chết? Tô Phàm hồng nghi, sư minh, ngươi là đang hỏi ta sao? Nội môn đệ tử sững sờ, trên mặt lập tức bò lên cười lấy lòng, hóa ra là Tiêu thiếu gia, thật không tiện thật không tiện, lúc trước không biết là ngươi, ngựa khí trùng điểm, xin hãy tha lỗi. Cái này lăn lộn thế tiểu ma vương, ai dám đắc tội? Đắc tội hắn, tự bạo thần cách hoạch định đệ tử Phùng Hiểu, bị giam tiến đại lao Vương Trúc, chính là vết xe đổ. Có thấy hay không Long Kinh Thiên? Tô Phàm hỏi. Không có. Kia nội môn đệ tử lắc đầu, trong khoảng thời gian này, hắn giống như đều không tại, ngươi tìm hắn có việc? Có. Hắn thiếu ta tiền. Ngươi nếu là nhìn thấy hắn trở về, thay ta chuyển cáo hắn một câu, lại không trả tiền, tiểu gia muốn mạng chó của hắn. Tô Phàm hung tợn bước xuống một câu, liền quay người rời đi. Nợ tiền. Nội môn đệ tử gãi đầu, vẻ mặt mê mang. Long Kinh Thiên dù sao cũng là hư thần cảnh tu vi, làm sao có thể còn ở bên ngoài nợ tiền? Hơn nữa thiếu vẫn là vị này Tiêu gia thiếu gia tiền. Chấp sự điện. Tô Phàm hô to, lão Triệu, có đây không? Ngồi chấp sự điện bên trong ngủ gà ngủ gật Triệu vệ, đột nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút ngoại môn quảng trường, lập tức nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, lão Kim, ngươi liền nói ta không tại. Dứt lời liền thu liễm lấy khí tức, trốn đến một cái ngăn tủ đằng sau. Lão Kim là một cái bụng vẻ mập mạp, im lặng lắc đầu. Có cần phải khoa trương như vậy? Tô Phàm chạy vào đại điện, quét mắt bốn phía, chấp sự lão ca, có thấy hay không lão Triệu? Không có. Mấy ngày nay hắn đều ở bên ngoài bận điệu. Lão Kim một bên nói, vừa hướng Tô Phàm cười mỉm, nháy mắt. Tô Phàm mới đầu còn không hiểu, nhưng khi theo lão Kim nháy mắt phương hướng nhìn lại, phát hiện lộ tại ngăn tủ bên ngoài góc chân lúc, lập tức không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Tạ ơn. Tô Phàm đối Kim lão ý mắng một giọng nói tạ, cũng xuất ra một vò thần nướng hai tay dâng lên, liền cười nói, đã lão Triệu không tại, vậy ta liền đi trước. Nói xong cũng cấp tốc trốn ở góc tường một cái ngăn tủ bên cạnh. Lão Kim cười ha hả thu hồi thần nướng, thản nhiên nói, ra đi a, hắn đã đi. Triệu vệ theo ngăn tủ sau đứng lên, thăm dò mắt nhìn bên ngoài, liền một bên vỗ trên người sám, một bên hướng Lao Kim đi đến, Lao Kim à, ngươi là không biết rõ, tiểu tử kia chính là một cái ôn thần, tốt nhất cách hắn xa một chút. Ta cảm thấy, hắn thật không tệ. Lao Kim cố nén cười. Hắn cũng không tệ lắm. Lao Kim, ngươi có phải hay không mắt ngủ? Từ khi hắn đi vào chúng ta nhật nguyệt cùng, liền không có yên tĩnh qua, cũng chính là ta không có quyền lực này, nếu là có, đã sớm đem hắn oanh ra ngoài. Triệu vệ khẽ nói. Một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên, ngươi muốn oanh ai ra ngoài? Triệu vệ không chút do dự đáp lại, đương nhiên là kia lăn lộn thế tiểu ma vương. Có thể vừa nói xong, thần sắc hắn liền không khỏi sương sờ. Thanh âm này, thế nào như thế quân hay? Chờ một chút, cái này tựa như là kia lăn lộn thế tiểu ma vương thanh âm. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Phàm đang chống lạnh, một bộ hung thần đắc sát, bộ dáng tức giận nhìn hắn chằm chằm. Triệu vệ choáng váng, ngươi không phải đi rồi sao? Tô Phàm hừ lạnh không nói. Triệu Vệ lại nhìn về phía Lao Kim, ngươi không phải cũng nói, hắn đã đi. Lao Kim vui tươi hớn hở cười một tiếng, dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, chuẩn bị xem kịch. Chương 2229, chủ quan mất Kinh Châu đi. Chương 2229, chủ quan mất Kinh Châu đi. Triệu Vệ cũng minh bạch, hung tợn trừng mắt Lao Kim, tốt ngươi Lao Kim, chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi thế mà bắt ta, chờ lấy, ta khẳng định tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cùng Lao Kim sổ sách đợi chút nữa lại tính, tới trước tính toán giữa chúng ta sổ sách. Xin hỏi tiểu gia làm sao lại là ôn thần? Tiểu gia là khi dễ tôn nữ của ngươi, vẫn là đối mộ tổ tiên nhà ngươi, muốn để ngươi như thế đến chửi đối ta. Ngươi muốn ngay trước mặt của ta nói còn chưa tính, có thể thế mà ở sau lưng nghị luận. Có biết hay không đây là hành động gì? Tiểu nhân hành vi. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Không có lương tâm lão hỗn đản, ngày bình thường tiểu gia đưa cho ngươi thần nhượng còn thiếu. Chuyện cũ kể thật tốt. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Gia hỏa này ngược lại tốt, cầm hắn thần nhượng, không giúp hắn nói chuyện còn chưa tính, còn đang đọc sau nói hắn ôn thần. Quá mức. Cái này kia cái gì? Triệu Vệ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ai nha, ta chính là nói đùa, ngươi làm cái gì thật? Kỳ thật trong lòng ta, ngươi dứt khoát đều là một vị có tiền đồ, có cách cục, có khát vọng, có thiện tâm hảo thiếu niên. Tô Phàm hỏi, lời thật lòng. Triệu Vệ gật đầu, so chân kim còn thật. Tô Phàm trong mắt lóe lên một vẻ vẻ giảo hoạt, vậy ngươi nói, gạt người là chó. Khu cụ Triệu Vệ kiên trì, gạt người là chó. Lao Kim giơ ngón tay cái lên, vui vẻ cười nói, không tệ lắm, Lao Triệu, co được giãn được đại trợ phu. Ngươi ngậm miệng. Triệu Vệ hận đến nghiến răng. Nếu không phải ngươi lão hôn đảng kia bán ta, hiện tại ta có thể chịu phần này khuất đủ. Tô Phàm cười, vậy sau này, ta liền không để ngươi Lao Triệu, đổi gọi Lao Cẩu. Ngươi dám? Triệu Vệ trừng đi. Trở lại chuyện chính, ta muốn đi lịch luyện một đoạn thời gian, có hay không thích hợp ta lịch luyện địa phương? Cùng yêu thú chém giết, không thể nghi ngờ là củng cố tu vi cảnh giới nhanh nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Hơn nữa lịch luyện đồng thời, còn có thể tinh luyện khí huyết châu. Nhất cử lưỡng tiện. Mà hư thần cảnh củng cố tu vi cảnh giới, đoán chừng ít ra đều muốn mấy tháng, cho nên hắn đã làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị. Lịch luyện Triệu Vệ nghĩ nghĩ, kia chọn lựa đầu tiên khẳng định là lịch luyện chi địa, bởi vì không cần rời đi Nhật Nguyệt Cung, càng không cần như lần trước như thế, chỉ là đi ra ngoài độ cướp, liền huyên náo dư luận xôn xao, thậm chí kinh động tiêu ra tất cả kim giáp vệ. Nâng lên độ kiếp, Tô Phàm liền nghĩ đến Đồ Phong, liền hỏi, Đồ Phong hiện tại tình huống như thế nào? Triệu Vệ nhún vai, vẫn là như cũ, một mực ở vào tàu hỏa nhập ma trạng thái. Vì cái gì không giết? Tô Phàm không hiểu. Lẽ ra, đã Đông Hải cổ thành cùng Nhật Nguyệt Cung có thủ, kia bắt được cái này Đồ Phong sau, khẳng định là trước tiên xử tử. Huống hồ, Đồ Phong còn từng huyết tẩy Nhật Nguyệt dãy núi, càng không thể tha thứ. Cung chủ không giết hắn, tự nhiên có cung chủ dụ ý, việc này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi liền đi lịch luyện chi địa lịch luyện a, nhập khẩu chính là bên kia đỉnh núi truyền tống môn. Tô Phàm quay đầu nhìn lại. Đỉnh núi còn có mấy phiến truyền tống môn. Truyền tống môn bên cạnh còn có một tấm bia đá, khắc lấy lịch luyện chi địa bốn chữ lớn. Đúng rồi, Lão Triệu, Lão Kim, hỏi các ngươi chuyện gì? Thời gian 5 năm, lĩnh ngộ đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết là cái gì trình độ? Tô Phàm hiếu kỳ. 5 năm, lĩnh ngộ đỉnh phong cấp. Hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Phàm, tiểu tử, ngươi không phải đang nằm ngộng giữa ban ngày à, loại sự tình này làm sao có thể? Không thể nào sao? Xem ra, độ khó rất lớn. Không phải hai người này, cũng sẽ không giật mình như vậy. Đương nhiên không có khả năng. Ngươi muốn nói, 5 năm lĩnh ngộ ra sơ cấp hạ vị thần quyết, chúng ta tin. 5 năm lĩnh ngộ ra trung cấp hạ vị thần quyết, chúng ta cũng tin, như danh nhân đường cá biệt đệ tử liền có thể làm được. Nhưng 5 năm lĩnh ngộ đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết, vậy khẳng định chính là đang nháo trò cười. Từ xưa đến nay, chúng ta Nhật Nguyệt Cung liền không ai làm được, ít ra đều muốn mười mấy 20 năm. Nghe nói, Tô Phàm suy nghĩ sẽ, tò mò hỏi, kia Nhật Nguyệt Cung nhanh nhất ghi chép là bao lâu? Nhanh nhất ghi chép Triệu Vệ trầm ngâm sẽ, giống như chính là chúng ta hiện tại cung chủ, nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm, thời gian 10 năm liền từng lĩnh ngộ một loại đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Tô Phàm vui vẻ, một chút mất tập trung liền phá vỡ Nhật Nguyệt Cung ghi chép. Người cười cái gì? Triệu Vệ hồ nghi. Không có gì. Tô Phàm lắc đầu. Nên điệu thấp, vẫn là phải điệu thấp. Nếu là biểu hiện được quá xuất sắc, đến lúc đó những cái kia đáng yêu sư tỷ các sư muội đều chạy tới truy cầu hắn làm sao bây giờ? Đối nam nhân khác mà nói, loại này diễm phúc đương nhiên là cầu còn không được, nhưng đối với hắn mà nói, chính là chịu tội nha. Đúng rồi. Triệu Vệ dường như nghĩ đến cái gì, nghe nói ngươi đã đi qua khu vực Hạch Tâm Thần Quyết bảo khố, vận khí như thế nào? Đương nhiên là Tô Phàm cố ý bắn sẽ cái nút, cười ha ha nói, thật tốt. Đức hạnh. Triệu Vệ xem thường. Tiểu gia liền cái này đức hạnh, không quen nhìn đừng nhìn. Tô Phàm theo càn khôn trong nhẫn lấy ra một vò Cửu Long Đế Vương nhượng đưa cho Lão Kim, "Lão Kim, đây là hiếu kính ngươi, đừng khách khí." Đây là Lão Kim đánh giá mắt vò rượu, liền vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận vò rượu, thận trọng mở ra vừa nghe, lập tức lộ ra vẻ mặt say mê. "Tiểu tử, ngươi thế mà cất giấu cái này cực phẩm thần nưỡng?" Triệu Vệ trợn mắt hốt mồm, đột nhiên một cái giật mình, vội vàng vươn tay, "Ta đâu?" "Ngươi, vừa mới ngươi nói đi, ta là ôn thần. Một cái ôn thần thần nưỡng, ngươi liền không sợ uống nhiễm lên ôn dịch?" Tô Phàm hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra chấp sự điện. Hướng truyền tống môn chỗ đỉnh núi bay đi. Ta sai rồi còn không được sao? Triệu Vệ vẻ mặt đau khổ, kêu to. Không được. Tiểu gia tâm tình bây giờ rất không tốt. Tô Phàm cũng không quay đầu lại nói câu. Triệu Vệ nhanh khóc. Lao Triệu, chủ quan mất Kinh Châu đi. Lao Kim vui vẻ thưởng thức miệng Cửu Long Đế Vương ngưỡng, chợt cảm thấy lỗ chân lông mở ra, toàn thân thoải mái. Triệu Vệ nuốt nước bọt, đống nhiên nhào tới. Lão Kim đã sớm để phòng hắn, lập tức ôm vỏ rượu quay người né tránh, ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn nhưng là Tiêu gia tiểu thiếu gia, trên thân làm sao có thể không có cực phẩm thần dưỡng. Lúc trước tại sao phải bán Triệu Vệ, cái kia chính là muốn theo vị này Tiêu gia thiếu gia kết một thiện duyên. Chỉ cần cùng tiểu tử này tạo mối quan hệ, về sau còn thiếu thần dưỡng. Khẳng định không thiếu. Liền xem như ngẫu nhiên đưa một hai đàn, đó cũng là kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác a. Triệu Vệ mặt đen lên. Kỳ quái, Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ không phải không được tiểu tử này uống rượu, thế nào còn cất giấu cực phẩm thần dưỡng? Chẳng lẽ nói, là tiểu tử này lặng lẽ theo Tiêu gia trộm được? Ha ha, tiểu hỗn đản, để cho ta bắt được ngươi cắn đi, chờ coi, nhìn ta về sau thế nào thu thập ngươi. Đỉnh núi. Hát xì. Tô Phàm hát hơi một cái. Ai đang suy nghĩ tiểu gia? Chẳng lẽ là nàng dâu? Đúng, khẳng định là nàng dâu. Tô Phàm ngước nhìn tại thiên không phiêu đãng mây trắng, nàng dâu, vi phu cũng nhớ ngươi a. Đỉnh núi ở trung tâm, có một cái cổ lão quảng trường. Năm phiến cao thấp nhất trí, lớn nhỏ như thế truyền tống môn, song song đứng sững ở trên quảng trường. Phân biệt có khác. Động thiên cảnh, thần biến cảnh, uy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, hư thần cảnh. Không cần nghĩ cũng biết, mỗi một phiến truyền tống môn đều đúng ứng với một cái tu vi cảnh giới. Thì như, động thiên cảnh đệ tử tiến vào động thiên cảnh thí luyện chi địa, thần biến cảnh đệ tử thì tiến vào thần biến cảnh thí luyện chi địa. Tô Phàm tu liễm nỗi lòng, đi đến khắc lấy hư thần cảnh ba chữ truyền tống môn trước, không có chút gì do dự, một bước bước vào truyền tống môn. Cũng liền tại Tô Phàm biến mất sau, một cái mùi hừng, người mặc áo đen, hai mắt hẹp dài gầy gò thanh niên, theo một mảnh rậm rạp bụi cây đằng sau đi tới. Hắn nhìn chằm chằm kia truyền tống môn, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng âm lãnh, quay người cấp tốc rời đi. Chương 2230, kinh khủng thượng vị thần khí. Chương 2230, kinh khủng thượng vị thần khí. Lịch luyện chi địa. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo hàn phong rốt vào cốt tủy. Thu. Một đầu tuyết ương từ trên cao lao xuống mà qua. Mấy chục trượng thân thể, lớn như núi cao, hung mắt sắc bén vô cùng. Đương nhiên, phía dưới sông băng sụp đổ. Một đầu vượn tuyết gào thét mà ra, hình thể cực kỳ đáng sợ, bốn phía quần sơn đều đối với nó cao, tráng kiện hai tay nâng lên, tự thủ giả thiên cái địa giống như hướng tuyết ứng chụp tới. Nó một tay nắm lấy tuyết ứng thân thể, một tay nắm lấy tuyết ứng đầu. Tuyết ứng điên cuồng giãy giụa. Đồng thời có một cỗ kinh khủng băng nguyên tố hư thần chi lực, theo tuyết ứng thể nội tuôn ra, ý đồ tránh ra vượn tuyết cự thủ. Nhưng vô dụng. Vượn tuyết chỉ là đại thủ vặn một cái, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tuyết ứng đầu liền trực tiếp bị vặn xuống tới. Máu chảy như thác nước, nhuộm đỏ sông băng. Vượn tuyết ngẩng lên to lớn đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh, tham lam lại hưởng thụ uống vào chảy xuôi mà ra, còn bốc hơi nóng máu tươi. Uống xong tuyết tướng huyết dịch, vượn tuyết lại đem xé thành khối vụn, từng ngụm nuốt xuống đi. Đây là một bức cực kỳ hung tàn, máu tanh hình tượng. Vượn tuyết kia toàn thân tuyết trắng lông tóc, nghiêm nhiên đã nhuộm thành huyết hồng. Kia trắng xóa trong đống tuyết, lộ ra phá lệ trướng mắt. Từ xa nhìn lại giống như một đầu tuyệt thế hung thú, dữ tợn đáng sợ. Con em ngươi, đến liền để tiểu gia gặp phải hung tàn như vậy yêu thú. Xem ra sau này lúc ra cửa, trước tiên cần phải nhìn xem ngày hoàng đạo mới được. Cách đó không xa không trung, tận mắt nhìn thấy một màn này Tô Phàm, nhìn không được gọi thẳng suối quẩy. Bởi vì đầu này vượn tuyết, rõ ràng là một cảnh hạ vị thần tu vi. Tuy nói tại hư thần cảnh lịch luyện chi địa, xuất hiện một cảnh hạ vị thần yêu thú cũng không kỳ quái, nhưng cũng không cần vừa tới liền gặp vợ a. Hồi tưởng những năm này kinh nghiệm, dường như từ khi bước vào thượng cổ đại lục một khắc kia trở đi, hắn vận thế liền phát sinh biến hóa. Đúng vậy, biến nấm mốc. Vượn tuyết nuốt rơi tuyết ưng, vẫn chưa thỏa mãn quét mắt bốn phía, khi thấy Tô Phàm trong nháy mắt đó, trong mắt lập tức hung quang lấp lóe. Nhân loại, nhanh đến bản vương trong chiến đến. Giống to một tiếng, Vượn tuyết lập tức hướng Tô Phàm đánh tới. Chỗ đến, từng tòa cự phong liên tiếp sụp đổ. Kia kéo dài chập trùng sông băng đất tuyết, tại vượn tuyết dưới chân, càng như là cây khô không chịu nổi một kích, tùy tiện một cước, đều có thể giẫm đạp một mảng lớn. Tô Phàm lau chán, to con, tiểu gia cũng không phải dễ trêu, cho nên khuyên ngươi một câu, đừng đến trêu chọc tiểu gia. Vượn tuyết sửng sốt một chút, không khỏi dừng bước lại, đánh giá Tô Phàm. A. Sau một khắc, nó liền không nhịn được cười. Chỉ là hư thần tiểu thành tu vi, cũng dám ở bản vương trước mặt phát ngôn bừa bãi, lão thiên gia đưa cho người dũng khí. Kia giống như núi nhỏ nằm đấm, mang theo điếc hai phong lôi ầm thành, hướng Tô Phàm đập tới. Một quyền chi lực cực kỳ đáng sợ, liền vùng hư không này đều đang bập bẹo. Dũ khí cũng không phải lão tiên gia cho, mà là bắt nguồn từ thực lực cường đại. Tô Phàm nhếch răng, Phi Long thuật, Nhiên Linh thuật mở ra. Ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực hiện lên. Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm, Vấn Tiên chi kiếm, song song hành không xuất thế, bộc phát ra ngập trời phong mang, thẳng hướng Vượn Tuyết. Cái này cũng gọi cường đại. Ngươi cùng bản vương nào đâu? Thần lực phun trào, Vượn Tuyết kia như nắm đấm thép giống như nắm đấm, như bẻ cành khô nghiền nát từng đạo kiếm ảnh. Thẳng đến Tô Phàm mà đi. Ở đằng kia kinh khủng lực đạo hạ, Tô Phàm tại chỗ phun ra một đốm máu, như một cái như đạn tháo, nện vào phía sau sông băng. Nhân loại sâu kiến, kiến thức đến bản vương cường đại không có. Vượn Tuyết cười ha ha, như thiểm điện nhào tới. Nhưng vào lúc này, một mảnh hắc sắc kiếm quang phá vỡ sông băng, mang theo diện thế phong mang, điên cuồng chém tới. Đây là Vượn Tuyết biến sắc. Vừa định quay người tránh né, kiếm quang giết tới. Lập tức, Vượn Tuyết cái kia khổng lồ thân thể liền dừng ở nguyên địa, dường như đóng băng giống như, không lúc đích. Kia kiếm quang cũng không dừng lại, tiếp tục hướng Vượn Tuyết sau lưng hư không lao đi, cuối cùng biến mất ở phương xa. Phương hướng kia vang lên một đạo điếc tai tiếng vang, một cỗ hủy diệt tính chấn động tùy theo sinh ra, giống như thủy triều quét sạch bát phương. Giống cũng liền trong cùng một lúc, Vượn Tuyết một tiếng thống khổ kêu thảm, thân thể cao lớn vỡ thành hai mảnh, hướng phía dưới ngã xuống, máu tươi như mưa, trong nháy mắt nhuộm đỏ hư không đại địa. Ngay sau đó, phía sau từng tòa cự phòng cũng toàn bộ một phân thành hai, vết nứt vuông vức như gương, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, lần lượt sụp đổ xuống dưới. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy, Tô Phàm theo vỡ vụn sông băng bay ra ngoài, người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, tản ra một cỗ đáng sợ ma uy. Chiến giáp chính là khô lâu ma giáp, trường kiếm thì là khô lâu ma kiếm. Đây chính là thượng vị thần khí lực sát thương. Dù là Tô Phàm tâm tính, giờ phút này đều là nhịn không được tâm thần rung động. Ngay từ đầu, hắn muốn nhìn một chút bằng hắn tu vi hiện tại, có thể hay không cùng hạ vị thần một trận chiến, kết quả chứng minh hoàn toàn là hắn nghĩ quá nhiều. Hư thần cảnh mạnh hơn, cũng không có khả năng bằng vào thực lực bản thân, cùng hạ vị thần tranh phong. Giống như trước đó vượn tuyết một quyền kia chi lực, nếu không phải hắn kịp thời triệu hồi ra khô lâu ma giáp, mặc lên người, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nói cách khác, lúc trước là bởi vì khô lâu ma giáp mới ngăn trở vượn tuyết một quyền mà bất tử. Mà tại mặc vào khô lâu ma giáp sau, hắn liền nghĩ đến khô lâu ma kiếm, cho nên liền muốn thử một chút cái này thượng vị thần khí lực sát thương. Không thử không biết rõ, thử một lần giật mình. Cái này kinh khủng lực sát thương, quả thực nghe rợn cả người. Phải biết, hắn hiện tại là hư thần cảnh, không có thần lực, căn bản là không có cách phát huy ra thần khí toàn bộ uy lực. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể miểu sát hạ vị thần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ bằng hắn hiện tại cái này hư thần cảnh tu vi, tay cầm khô lâu ma kiếm, liền xem như cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, đoán chừng cũng làm theo có thể miểu sát. Không hợp thói thường. Bất quá, khôi phục khô lâu ma kiếm một cái giá lớn cũng rất lớn. Trước hết lúc trước một kiếm, cơ hồ hao tổn giống một phần mười hư thần chi lực. Muốn tin tưởng, hắn nhưng là ngưng luyện ra tám cái hư thần ô, vẫn là vạn trượng khí hải, có hư thần chi lực viễn siêu người bình thường. Có thể nghĩ cái này một phần mười lượng tiêu hao, có nhiều đáng sợ. Muốn đổi thành cái khác hư thần cảnh người, không thể nghi ngờ, khí hải bên trong hư thần chi lực, khẳng định trong nháy mắt bị toàn bộ rút sạch. Cho nên, thượng vị thần khí, coi như khiến người khác đạt được, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Xem ra cái này khô lâu ma kiếm cùng khô lâu ma giáp, về sau đều chỉ có thể làm đòn sát thủ. Bởi vì khôi phục khô lâu ma giáp, cũng tương tự muốn tiêu hao nhiều như vậy hư thần chi lực. Nếu là đồng thời sử dụng khô lâu ma kiếm cùng khô lâu ma giáp, liền xem như hắn cái này vạn trượng khí hải, sợ là tối đa cũng chỉ có thể kiên trì năm hơi. Tô Phàm thở phào một mạch. Hai đại thượng vị thần khí song song biến mất. Sau đó, hắn đi đến vượn tuyết trước thi thể, lắc đầu, ngươi làm sao lại ngốc như vậy đâu, gây ai không tốt, càng muốn đến trêu chọc tiểu gia. Tiểu gia cũng là ngươi có thể trêu chọc. Cấm thuật, cục gạch, bất diệt bá thể. Mỗi một dạng đòn sát thủ, cũng có thể làm cho hắn có vượt cấp chiến đấu vô liếng. Theo vung tay lên, vượn tuyết cái kia khổng lồ thi thể, biến mất tại càn khôn trong nhẫn. Hiện tại, hắn có hai cái càn khôn giới. Một cái là Tô Thanh Sơn năm đó lưu cho hắn. Một cái là lần trước Triệu Đại Long cho hắn. Triệu Đại Long cho hắn càn khôn giới, chỉ có vạn dặm không gian, thuộc về cấp thấp nhất. Mà Tô Thanh Sơn lưu cho hắn càn khôn giới, thì là vô biên bản ác. Ngược lại cho đến trước mắt, Tô Phàm còn không có biết rõ ràng cái này càn khôn giới cấp bậc. Về phần đồ phong càn khôn giới, tự nhiên tại Lý Hữu Đức trong tay. Cuộc đi săn bắt đầu. Tô Phàm chiến ý dâng trào, khắp nơi tìm kiếm yêu thú chiến đấu. Trừ phi gặp phải thần cảnh yêu thú, nếu không hết thệ không dùng thần khí, không cần thần quyết, dựa vào một đôi nằm đấm, ma luyện tự thân. Không có mấy ngày, một tin tức ngay tại yêu thú ở giữa truyền ra. Lịch luyện chi địa, tới một vị chiến đấu cùng nhân. Mà xem như nội môn chuyên môn lịch luyện chi địa, nơi này tự nhiên cũng không thiếu nội môn đệ tử. Có cùng Tô Phàm như thế, một mình xông xáo. Có thì top 5 top 3 kết đội, trải rộng các nơi. Rất nhanh, liền những này ngay tại lịch luyện đệ tử, cũng biết vị này chiến đấu cùng nhân tồn tại, chỉ là không biết rõ đến cùng là ai. Chương 2231, ta là người tốt, đừng sợ. Chương 2231, ta là người tốt, đừng sợ ngày này. Hơn 100 người, dáng lâm lịch luyện chi địa. Nam nữ đều có. Tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Liên tiểu xuất sinh kia đức hạnh, khẳng định sẽ ở lịch luyện chi địa, náo ra không nhỏ độc tính. Chúng ta tách ra nghe ngóng. Nửa tháng sau, thiên núi tuyết tập hợp. Một cái thanh niên mặc áo đen mở miệng. Siêu. Lập tức, một đám người bốn phía tản ra, như thiểm điện biến mất tại từng cái phương hướng. Hiển nhiên, những người này đối lịch luyện chi địa rất quen thuộc. Nào đó một mảnh sông băng, một nam một nữ hai cái nội môn đệ tử, hư thần viên mãn tu vi, đang cùng một đầu hư thần đại viên mãn tuyết hùng, đấm máu chém giết. Linh sư muội, ngươi công mắt trái của nó, ta công mắt phải của nó. Nam đệ tử giống to. Gọi là Ninh sư muội, nữ đệ tử gật đầu. Bang, một mảnh kinh hồng sông lên trời không. Một thanh ba thước tế kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng tuyết hùng mắt trái đánh tới. Đồng thời, nam đệ tử cánh tay rung động, một thanh ngân sắc trường mâu rời khỏi tay, như một chi đáng sợ mũi tên xuyên qua trời cao, thẳng hướng tuyết hùng mắt phải. Cái này hai kiện vũ khí đều là thượng phẩm hư thần khí. Đối với hai cái hư thần viên mãn nội môn đệ tử, có thể có một kiện thượng phẩm hư thần khí đã rất đáng gờm. Có thể đối mặt hai người liên thủ, tuyết hùng không chút nào hoảng, thậm chí tại trong ánh mắt của nó còn lộ ra một vẻ khinh miệt. Mắt thấy hai đại hư thần khí liền phải giết tới, Tuyết Hùng thân thể rung động, theo băng nguyên tố hư thần chi lực hiện lên, một đạo hàn băng kiếm ảnh hành không xuất thế, dài đến trăm trượng, kinh khủng phong mang, thê thiên liệt địa. Bất quá một mấy mắt, hàn băng kiếm ảnh liền cùng hai đại hư thần khí đụng vào nhau, một cỗ kinh người chấn động hiện lên, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Tiếp lấy, hai đại hư thần khí ngay tại hàn băng kiếm ảnh kia kinh khủng thần uy hạ, song song đánh bay ra ngoài. Đây là thượng thừa hư thần quyết, hàn băng kiếm quyết. đã sớm nghe nói lịch luyện chi địa cá biệt yêu thú nắm giữ lấy hư thần quyết hoặc người mang hư thần khí, quả nhiên không giả. Hai cái nội môn đệ tử biến sắc, liền vội vàng xoay người độn không mà đi. Hư thần đại viên mãn tu vi, tăng thêm thượng thừa hư thần quyết, tuyết hùng thực lực này đã vượt xa bọn hắn. Về phần lịch luyện chi địa yêu thú, là từ đâu tìm đến hư thần quyết? Vậy dĩ nhiên là giết những cái kia đến đây lịch luyện nội môn đệ tử đạt được. Giống, tuyết hùng gào thét, hàn băng kiếm ảnh khí thế hung hăng đánh tới. Kia cối xay giống như lớn hung mắt, cũng đầy là vẻ khinh miệt. Phản phất tại nói, hai cái sâu kiến, các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? A, một tiếng hét thảm, một nam một nữ tại chỗ rơi vào phía dưới đại địa, toàn thân sát na máu me đầm địa, dưới thân hàn băng bị cấp tốc nhuộm đỏ, toàn thân chuyển đến mãnh liệt đau đớn. Nhưng so sánh đau đớn, nội tâm của bọn hắn càng tuyệt vọng hơn. Nam đệ tử lung la lung lay đứng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đánh tới tuyết hùng, linh sư muội, ta đến ngăn chặn nó, ngươi đi mau. Ta không đi, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết tại một khối. Linh sư muội lắc đầu. Nam đệ tử vẻ mặt cảm động, nhưng lại tại sau một khắc, hắn giữ tợn cười một tiếng, một phát bắt được linh sư muội, hướng tuyết hùng ném đi, vậy ngươi liền đi chết đi. Sau đó, nam đệ tử liền thu hồi màu đen trường mâu, quay người chạy trốn. Lâm sư minh, ngươi linh sư muội vẻ mặt khó có thể tin, thế mà xem nàng như tấm mộc, ngươi cho rằng ta thật thích ngươi? Ngây thơ, buồn cười, ta chỉ là thích ngươi tư sắc mà thôi. Lâm sư minh cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng, thì ra đây mới là diện mục thật của ngươi. Ta thật sự là mắt bị mù, mới nhìn bên trên ngươi xuất sinh này. Linh sư muội vẻ mặt bi thống, mắt nhìn tuyết hùng, lại nhìn mắt kia phụ lòng nam nhân, trong mắt hiện ra một cỗ điên cuồng. Tốt, hiện tại ta liền tự bạo hư thần ô, chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Cái này một cái chớp mắt, không chỉ là tuyết hùng, liền kia Lâm sư minh cũng luống cuống. Hư thần viên mãn tu vi, tự bạo hư thần ô, hoàn toàn đủ để miểu sát bọn hắn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, từng đạo điếc hai tiếng vang truyền đến. Linh sư muội quay người nhìn lại, lập tức không khỏi trợn mắt hốt mồm, thậm chí đều quên tự bạo hư thần ô tuyết hùng. Lâm sư minh quay đầu nhìn lại, cũng giống như thế, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn yêu thú, có trên mặt đất phi nước đại, có ở trên không bay, điên cuồng hướng bên này vào tới, trồ đến sơn băng địa liệt, như tận thế cảnh tượng. Đồng thời, những này yêu thú tu vi còn rất mạnh, thấp nhất hư thần sơ thành, hư thần đại viên mãn yêu thú càng là nhiều đến một nửa. Từ xa nhìn lại, tựa như một cỗ kinh khủng hướng lưu bao phủ thiên địa. Tình huống như thế nào? Thế nào đống nhiên bọn tới đáng sợ như vậy thú triều? Chờ một chút, những cái kia yêu thú trong ánh mắt giống như đều tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ lại đằng sau có đồ vật gì đang đuổi bọn hắn? Không sai, những này nguyên bản trời sinh tính hung tàn yêu thú, giờ phút này giống như một đám chó nhà có tang, bỏ mạng mà chạy. Có thể khiến cho nhiều như vậy yêu thú vì đó mà sợ hãi, kia truy bọn hắn đồ vật lại là như thế nào đáng sợ? Lâm sư huynh một cái giật mình, lập tức chân đạp phụ trợ thần quyết, cải biến lộ tuyến, hướng bên trái bỏ chạy, tránh đi thú triều tiến lên phương hướng. Cát bã, đừng chạy! Linh sư muội thấy thế, cũng liền bận bịu thu hồi hư thần khí, kéo lấy trọng thương thân thể đuổi theo. Nhưng không chờ nàng truy bao xa, thú triều liền mãnh liệt mà đến, sắc mặt hơi đổi một chút, không thể không lui lại. Vạn hạnh chính là, thú triều không để ý nàng, trực tiếp rời đi. Tuyết hùng nhìn xem một màn này, cũng là quả quyết quay người chạy trốn. Các ngươi đừng chạy a, tiểu gia cũng không phải cái gì ma đầu, tranh thủ thời gian dừng lại, chúng ta thật tốt thân mật thân mật. Một thanh âm tại thú triều phía sau vang lên. Chạy trốn tới xa xa Ninh sư muội, theo tiếng nhìn lại, vẻ mặt lúc này mờ ngơ. Đứa nhỏ, lại là một đứa bé đang đuổi những này yêu thú. Không thể nào, có như thế không hợp thói thường sự tình. Chẳng lẽ hoa mắt? Nàng dùng sức lướt mắt, lần nữa nhìn lại. Không có hoa mắt, thật sự là một đứa bé. Ước chừng 8-9 tuổi, mặc một thân y phục hoa lệ, nhưng này trên quần áo, trên mặt, trên tóc, tất cả đều là máu tươi, nghiêm nhiên tựa như một cái huyết nhân. Kinh người nhất là, tiểu hài này trên thân mặc dù cũng không ít vết thương, nhưng tìm không thấy một chỗ vết thương chí mạng. Rất hiển nhiên, trên người hắn máu đa số đều là yêu thú. Một bên khác, giấu ở một tòa đỉnh băng sau Lâm sư minh, rũ cái đầu, nhìn xem một màn đáng sợ này, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một đứa bé đuổi theo một đám hư thần cảnh yêu thú. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không dám tin tưởng. Vương Bát Đản, các ngươi có phải hay không muốn bức tiểu gia ra tay? Nhìn xem không có chút nào dừng lại thú triều, đứa nhỏ mặt đen lên mắng to. Bang! Kim nguyên tố hư thần chi lực hiện lên, chín đạo kiếm ảnh hoành không xuất thế, phong mang bao phủ trời cao. Đi chết đi, đi chết đi! Theo đứa nhỏ giống to một tiếng, chín đạo kiếm ảnh điên cuồng chém tới. Mấy chục con yêu thú nương theo lấy kêu gào tuyệt vọng, lần lượt mệnh tang hoàng tuyển. Còn có không ít yêu thú bị tai họa, thân chịu trọng thương. Đứa nhỏ bay đi lên, đem những cái kia yêu thú thi thể thu sạch tiến càn khôn giới, sau đó tiếp tục truy sát. Đồng nhiên, đứa nhỏ phát hiện kia linh sư muội, lập tức phát ra một tiếng cười quái dị. Ôi nha, thế mà bắt được một cái hoang dại muội tử. Muội tử, người tốt lắm. Đứa nhỏ lập tức vẫy tay, hướng linh sư muội chạy tới. Linh sư muội thấy thế, xoay người bỏ chạy. Mặc dù tiểu hài này mới hư thần tiểu thành tu vi, nhưng bằng mượn sức một mình đuổi theo nhiều như vậy yêu thú giết, có thể nghĩ thủ đoạn lại có bao nhiêu đáng sợ. Muội tử, người chạy cái gì a? Ta không phải người xấu. Đừng sợ. Đứa nhỏ không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng chạy càng nhanh. Nhưng cũng tiếc, nàng thân chịu trọng thương, tốc độ xa xa không kịp trạng thái đỉnh phong, sau lưng đứa nhỏ khoảng cách nàng là càng ngày càng gần. Tâm tình của nàng cũng càng phát ra nặng nề. Ngươi đừng đuổi. Đồng nhiên, linh sư muội thắng gấp, dừng ở hư không, quay người nhìn xem đứa nhỏ quát, lại truy, ta liền tự bảo hư thần ô, cùng cùng ngươi đồng quy vô tận. Chương 2232, cặn bã đến không điểm mấu chốt. Chương 2232, cặn bã đến không điểm mấu chốt. Đứa nhỏ nghe xong lời này, cũng liền bận bịu dừng lại, khoát tay, đừng, ta thật không có ác ý. Linh sư muội vẻ mặt không tin. Đứa nhỏ mặt mũi tràn đầy không hiểu, vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi là từ đâu nhìn ra ta đối với ngươi có ác ý? Nhìn ngươi đuổi theo nhiều như vậy yêu thú, một bộ rất hung tàn dáng vẻ, ta sợ hãi không được sao? Hơn nữa vừa mới ngươi nói, bắt được một cái hoang dại muội tử. Bắt được hai chữ này, đó không phải là tràn ngập ác ý. Nghe được nữ tử lần này giải thích, đứa nhỏ mặt mũi tràn đầy im lặng. Được thôi. Vậy ta thay cái thuyết pháp, gặp phải một cái hoang dại muội tử. Xin hỏi vị này hoang dại muội tử phương danh, nhưng có hôn phối. Đứa nhỏ nhe răng toét miệng cười một tiếng. Linh sư muội không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Thật không cần như thế sợ hãi. Ngươi xem thật kỹ một chút ta, có phải hay không rất hiền lành, rất chính trực. Giống hay không một vị chính nhân có tử. Đứa nhỏ tại hư không xoay một vòng, một bộ tự luyến giam túi bộ dáng. Linh sư muội mặc dù vẫn là không nói chuyện, nhưng khỏe miệng tại có rúm. Thật không có nhìn ra ngươi nào giống một cái chính trực, hiền lành có tử. Không đúng rồi. Đứa nhỏ đột nhiên vô đầu một cái, tiểu gia nổi danh như vậy, ngươi làm sao lại không biết tiểu gia đâu? Ngươi nổi danh? Linh sư muội đánh giá đứa nhỏ. Đúng thế. Đứa nhỏ gật đầu, tiểu gia đại danh, bây giờ thánh thành cùng nhật nguyệt cùng, ai không biết ai không hiểu. Vậy ngươi tên gọi là gì? Linh sư muội hồ nghi. Đứa nhỏ nhếch răng, trước nói ngươi danh tự. Linh sư muội nghĩ, nói rằng, Thà nhỏ tư. Thà nhỏ tư. Đứa nhỏ đánh giá nữ tử, gật đầu, quả nhiên người cũng như tên, khéo léo đẹp đẽ, thiên tư quốc sắc. Mặc dù ngôn ngữ có khoa trương thành phần, nhưng xem toàn thể đi lên, nữ nhân này dáng dấp cũng xác thực không tệ. Không tính dong chi tụ phấn. Thà nhỏ tư gương mặt đỏ lên, vậy ngươi danh tự đâu? Tiểu gia a. Nghe cho kỹ. Đứa nhỏ ngẩng đầu đỡ ngực, tiểu gia chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, trời sinh bất phàm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiêu gia tiểu thiếu gia, mộ dung vân đoan là vậy. Không sai. Cái này không biết xấu hổ tiểu thí hải, chính là Tô Phàm. Tha nhỏ tư nghe nói vẻ mặt mánh kinh, dò xét Tô Phàm một lát, ngươi chính là Mộ Dung Vân Đoan. Đúng thế. Tô Phàm gật đầu, cười hát hát nói, hoang dại muội tử, tiểu gia có phải hay không rất xoái? Cái này Tha nhỏ tư ngượng ngùng cười một tiếng, thật không tiện, sớm tại 4 năm trước, ta liền đã tiến vào lịch luyện chi địa, cho nên chỉ nghe nói qua tên của ngươi, chưa thấy qua bản thân ngươi. Tô Phàm giật mình gật đầu. 4 năm trước, hắn còn tại tiêu gia, chưa đi đến nhập nhật nguyệt cung. Vậy ta đến cùng có đẹp trai hay không? Tô Phàm đuổi theo hỏi. Tha nhỏ tư nghi hoặc, vấn đề này rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Xuất khí, quyết định một người vận thế, nếu có thể đạt được người khác tán thành, nhất là ngươi dạng này hoang dại muội tử, cái kia sau tiểu gia vận thế sẽ gấp bội. Tô Phàm chứng chặt đàng hoàng hồ rồi. Tha nhỏ tư khỏe miệng giật một cái, gật đầu, xoái, rất xoái. Trước kia liền nghe nói vị này tiêu thiếu gia, có chút không muốn mặt, bây giờ thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Tô Phàm cười ha ha, cái này hoang dại muội tử có ánh mắt. Cái này Tha nhỏ tư thận trọng nói rằng, có thể hay không đừng mở miệng một tiếng hoang dại muội tử. Ta có danh tự, hơn nữa theo tuổi tác đi lên nói, ngươi còn phải gọi ta một thanh sư tỷ. Gọi sư tỷ cũng không phải không được, có chỗ tốt sao? Tô Phàm ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Thà nhỏ tư trên thân du đãng. Thà nhỏ tư vội vàng lui lại mấy bước, Mộ Dung sư đệ, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ngươi vẫn còn con nít, ngươi có thể đừng đem ta coi như hài tử. Hơn nữa phương diện này ta cũng rất có kinh nghiệm, yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng. Tô Phàm xoa xoa tay, từng bước tới gần, một bộ hèn mọn nhỏ biểu lộ. Thà nhỏ tư sắc mặt trắng bệnh, ngươi đừng tới đây, nếu không ta tự bảo hư thần ô. Tô Phàm rất bất đắc dĩ, có thể hay không thay cái hoa văn? Đừng một mực nói cái gì tự bảo hư thần ô lại nói. Tiểu gia chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi sợ cái gì đâu? Tha nhỏ tư, tiêu thiếu gia có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, đừng không biết điều. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh không đúng lúc vang lên. Kia Lâm sư huynh đi tới, đối Tô Phàm lộ ra vẻ mặt lấy lòng, "Tiêu thiếu gia, ta là Lâm Thiên Đủ, cũng là nội môn đệ tử." Hiển nhiên, hắn tới sớm, hơn nữa một mực núp trong bóng tối nghe lén. "Ngươi còn dám trở về?" Tha nhỏ tư giận tím mặt, cầm trong tay trường kiếm, liền hướng Lâm Thiên cùng giết đi. "Tiện nữ nhân, ngươi muốn chết?" Lâm Thiên Đủ gào thét, ngân sắc trường mâu đánh tới. Hai kiện hư thần khí ầm vang gặp nhau. Tha nhỏ tư lúc này bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thiên Đủ lại chỉ là lui lại 2-3 bước. Mặc dù tu vi của hai người tại cùng cảnh giới, nhưng Lâm Thiên Đủ thực lực vẫn hơi thắng Tha nhỏ tư một bậc. Hơn nữa cùng thương thế cũng có quan hệ. Tha nhỏ tư thương thế so Lâm Thiên Đủ trọng. Tô Phàm không hiểu, tất cả mọi người là đồng môn, thế nào vừa thấy mặt các ngươi liền kêu đánh kêu giết? Hắn chính là cặn bã, bại hoại. Tha nhỏ tư mặt mũi tràn đầy oán hận đem lúc trước chuyện phát sinh nói ra. Tô Phàm vô cùng ngạc nhiên đánh giá Lâm Thiên Đủ, ngươi như thế cặn bã. Cặn bã nam thấy nhiều, như bựa, tuyệt đối thỏa thỏa cặn bã nam, nhưng như thế cặn bã người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thực cặn bã đến không điểm mấu chốt. Tiêu thiếu gia, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ. Rõ ràng chính là nàng dễ dàng thay đổi, ở bên ngoài thông đồng nam nhân khác. Lâm Thiên Đủ hừ lạnh. Tô Phàm hồng nghi, nói như vậy, là nàng trả đũa. Đối. Lâm Thiên Đủ gật đầu. Hỗn đản, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đến cùng là ai trả đũa? Tha nhỏ tư giận không kìm được, lần nữa khôi phục hư thần khí. Hướng Lâm Thiên cùng giết đi. Xem ra ngươi là thật muốn chết. Lâm Thiên Đủ trong mắt lóe lên một vẻ âm lãnh chi sắc, ngân sắc trường mâu đánh tới. Lực lượng kinh khủng, không chỉ có đem Thà nhỏ tư đẩy lui, trong tay tế kiếm cũng tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Không đợi Thà Nhỏ Tư ổn định bước chân, Lâm Thiên Đủ liền mang theo ngân sắc trường mâu giết tới, phất một tiếng, không có vào Thà Nhỏ Tư tim. Thà Nhỏ Tư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng bên trong máu tươi không ngừng chảy xuống. Liên ngươi thực lực này, ta vài phút giết ngươi, hiểu không? Lâm Thiên Đủ khinh thường cười một tiếng, quay đầu nhìn qua Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, có muốn hay không ta giúp ngươi đem y phục của nàng lột? Cái này Tô Phàm bước cằm, đánh giá Thà Nhỏ Tư. Lâm Thiên Đủ cười lấy lòng, thực không dám giấu giếm, nàng phương diện kia công phu rất không tệ, cam đoan có thể để ngươi khoái hoạt dường như thần tiên. Tô Phàm một bộ rất động tâm bộ dáng. Thà Nhỏ Tư ánh mắt run rẩy, lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Còn không có rời đi ổ sói, lại rơi vào hang hổ. Nam nhân, quả nhiên không có một cái là đồ tốt. Thà Nhỏ Tư, đường thân ở trong phúc không biết phúc, Tiêu thiếu gia là bực nào thân phận. Hắn có thể coi trọng ngươi, là ngươi tổ tiên tích đức. Cho nên khuyên ngươi thức thời điểm, thật tốt hầu hạ Tiêu thiếu gia. Lâm Thiên Đủ cười lạnh, quét mắt bốn phía, chỉ vào nơi xa một cái băng cốc, Tiêu thiếu gia, chỗ kia không tệ, chúng ta đã qua, đến lúc đó ngươi chậm rãi chơi, ta ở bên ngoài cho ngươi canh chừng. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía băng cốc, gật đầu cười nói, tốt. Lâm Thiên Đủ lập tức hướng Thà Nhỏ Tư đi đến. Thà Nhỏ Tư nổi giận tới cực điểm, ta liều mạng với các ngươi. Một cỗ hủy diệt tính chấn động, theo khí hải quần quật mà ra. Lâm Thiên Đủ biến sắc, đội vàng lui lại. Nhưng lại tại hắn lui lại đồng thời, đột nhiên cảm thấy tim tê dần, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh kim sắc trường thương quán xuyên ngực của hắn, giọt giọt máu tươi theo mũi thương không ngừng nhỏ xuống. Tiêu thiếu gia, ngươi Lâm Thiên Đủ chậm rãi quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Tô Phàm, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đồng thời, Thà Nhỏ Tư sửng sốt một chút, cũng liền bận bịu đình chỉ tự bạo, hướng Tô Phàm ném đi hổ nghi ánh mắt. Biết tiểu gia ghét nhất cái gì không? Ghét nhất chính là người khác đem tiểu gia làm đồ đần như thế chơi bừa. Tô Phàm thử lấy răng, ta không có a. Lâm Thiên cùng rung đầu. Mặc dù tiểu gia không có tận mắt thấy lúc trước chuyện phát sinh, nhưng theo ngươi bây giờ cái này vô sỉ đức hạnh cũng không khó đánh giá ra, ngươi không phải vật gì tốt. Cho nên, tiểu gia tình nguyện tin tưởng kia hoang dại muội tử. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Tô Phàm rút ra bá vương thương, một mảng lớn huyết dịch nhất thời như dũng tuyển giống như, theo Lâm Thiên Đủ nơi ngực mãnh liệt mà ra. Chương 2233, có thể cùng ngươi chương 2233, có thể cùng ngươi tốt tốt tốt. Lâm Thiên Đủ gật đầu, giận quá thành cười, vốn nghĩ cùng ngươi tạo mối quan hệ, nhìn có thể hay không theo ngươi nơi này vớt điểm chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới ngươi lại để cho muốn chết. Tốt, ta thành toàn ngươi. Tim bị xuyên thủng, đối với hư thần cảnh mà nói, cũng không chí mạng. Ngân sát trường mâu lăng không nhất chuyển, thẳng đến Tô Phàm mì tâm mà đi. Còn dám đối tiểu gia ra tay? Tô Phàm kinh ngạc, ánh mắt kia giống như nhìn xem ngớ ngẩn như thế. Long cong. Sau một khắc, chấn ma kim tháp xuất hiện, thần uy cuồn cuộn. Bang một tiếng, ngân sát trường mâu trong nháy mắt nát bấy. Kia cầm ngân sát trường mâu tay cũng tại chỗ chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Cả người tức thì bị trực tiếp đánh bay, máu vẩy trời cao. Một cái là thần khí, một cái là hư thần cảnh, vậy dĩ nhiên không tại một cái cấp bậc. Ngươi có phải hay không đốc? Liền những cái kia hư thần đại viên mãn yêu thú, nhìn thấy tiểu gia đều chỉ có chạy trối chết phần. Ngươi một cái hư thần viên mãn phế vật, lại ở đâu ra dũng khí? Tô Phàm trợn trắng mắt. Nếu như người này có thần khí, cũng có thể lý giải. Dù sao một cái nội môn đệ tử, nếu như có một kiện thần khí, cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Có tự tin vô liếng, có thể một cái liền thần khí đều không có người, dựa vào một cái hư thần khí, liền dám ra tay với hắn. Sao thế? Cứ như vậy xem thường hắn? Phẫn nộ dừng Thiên Đủ cũng rốt cục như đại mộng mới tỉnh, trên mặt trong nháy mắt bỏ lên tràn đầy sợ hãi, lẹ ra quần chạy tới, quỳ gối Tô Phàm dưới chân. Không nhìn lầm, chính là trực tiếp quỳ xuống. Tiêu thiếu gia, thật xin lỗi, vừa mới là ta bị ma quỷ ám ảnh, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng ta đồng dạng so đo. Cái này phục nhuyễn. Tô Phàm sững sờ, đường nha, tiểu gia vẫn là thích ngươi vừa mới kia cố kiệt ngạo bất tuân tình. Không có không có, vừa mới ta chính là hồ đồ rồi. Ngươi là ai nha? Ngươi thật là Tiêu gia tiểu thiếu gia, ai dám ở trước mặt ngươi lỗ mãng? Ca, thân đại ca, cho cái cơ hội, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi, đối ngươi nghe lời răm rắp. Lâm Thiên Đủ chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Tô Phàm hỏi, thật, thật thật, có thể đi theo ngươi, vì ngươi hiệu lực, đó là của ta vinh hạnh. Lâm Thiên Đủ liên tục gật đầu. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, gật đầu cười một tiếng, vậy được à, về sau ngươi coi như tiểu gia tùy tùng nhỏ. Tạ ơn Tiêu thiếu gia. Lâm Thiên Đủ mừng rỡ như điên, nghĩ không ra vị này Tiêu thiếu gia càng như thế dễ lừa gạt. Tiểu xuất sinh, chờ xem, chờ lao tử chữa khỏi vết thương thế, đến lúc đó ở sau lưng một đao kết thúc mạng chó của ngươi. Tô Phàm cười ha ha, đã hiện tại ngươi là tiểu gia tùy tùng nhỏ, kia tiểu gia cũng không thể bạc đãi ngươi, còn có ban thưởng. Lâm Thiên Đủ sững sờ, ha ha, nhanh như vậy liền tín nhiệm hắn, xem ra cái này Tiêu thiếu gia thật là một cái đồ đần a. Tô Phàm lấy ra càn khôn giới, hỏi, ngươi có thể từng dùng qua hư thần đan? Không có không có. Lâm Thiên cùng rung đầu như trống lúc lắc, đừng nhìn ta nhóm là Nhật Nguyệt Cung nội môn đệ tử, mặt ngoài phong quang, nhưng kỳ thật nghèo đến cùng chó như thế, bình thường kiếm điểm này tài vận, ngoại trừ mua sắm tài nguyên tu luyện, còn thừa không có mấy. Tô Phàm nhìn về phía Thà Nhỏ Tư, là như thế này. Đúng vậy, chúng ta những này nội môn đệ tử, 99% người đều không có năng lực lấy tới hư thần đan. Thà Nhỏ Tư gật đầu, lại nói, bất quá Tiêu thiếu gia, cái này Lâm Thiên Đủ chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi cũng không nên dễ tin chuyện hoang đường của hắn. Thà Nhỏ Tư, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đối Tiêu thiếu gia trung thành, thiên địa chứng giám, lại châm ngòi quan hệ giữa chúng ta giết ngươi. Lâm Thiên Đủ quay đầu trừng mắt Thà Nhỏ Tư, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Nữ nhân đáng chết, không có lòng tốt. Đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không nhất định giết chết ngươi. Thà Nhỏ Tư cười lạnh, lúc trước ngươi nói thích ta thời điểm, cũng là nói như vậy. Cái kia có thể như thế? Ngươi cùng Tiêu thiếu gia có thể so sánh? Lâm Thiên Đủ chế giễu lại. Tốt tốt. Tô Phàm ngăn trở hai người cãi lộn, ta người này à, từ trước đến nay đều là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã Lâm Thiên Đủ đã đi theo ta, vậy ta liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tiêu thiếu gia yên tâm, ta khẳng định trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội. Lâm Thiên Đủ định nọ cười một tiếng. Ta tin tưởng. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại Lâm Thiên Tề thân sau cách đó không xa Thà Nhỏ Tư, hoang dại muội tử, ngươi cũng không cần ghen ghét hắn, cái này hư thần đan, ta cũng biết cho ngươi một cái, nhưng liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này cầm tới. Nói chuyện đồng thời, đối Thà Nhỏ Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền bắt đầu tại càn khôn trong nhẫn lục lọi lên. Thà Nhỏ Tư trong mắt lóe lên một vẻ hồng nghi. Có ý tứ gì? Nàng cẩn thận suy nghĩ Tô Phàm lời nói này, lại nghĩ đến Tô Phàm lúc trước kia ánh mắt. Đương nhiên, nàng minh bạch, vị này Tiêu thiếu gia kỳ thật chính là lại ám chỉ nàng, giết Lâm Thiên Đủ. Nói cách khác, Tiêu thiếu gia không phải muốn trực tiếp cho nàng hư thần đan, mà là nhường nàng đi giết Lâm Thiên Đủ, cướp đoạt Lâm Thiên Đủ hư thần đan. Tìm tới, Tô Phàm cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc, xuất ra một cái hư thần đan, đưa cho Lâm Thiên Đủ. Tạ ơn Tiêu thiếu gia. Lâm Thiên Đủ hai tay tiếp nhận hư thần đan, sắc mặt kích động khó mà che giấu. Tiêu gia tiểu thiếu gia chính là không giống. Vừa thấy mặt liền đưa hư thần ô thật sự là tài đại khí thô. Hắn vội vàng nhìn về phía Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, ta bây giờ có thể phục dụng sao? Tùy ngươi a. Tô Phàm nhún vai. Lâm Thiên Đủ nghe nói, lập tức đem hư thần đan hướng miệng bên trong đưa đi. Nhưng vào đúng lúc này, âm vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ thấu xương phong mang của tới. Không đợi Lâm Thiên Đủ kịp phản ứng, sau lưng Thà Nhỏ Tư tiện tay nắm tế kiếm đánh tới, một kiếm không chút do dự xuyên thủng Lâm Thiên Đủ xương đầu, nhập vào sau nao trước. Giang giác. Thức hải cũng tại chỗ nát ấy. Tận lực đổi tiếp linh hải, linh hồn, từng cái chôn bụi. Cuối cùng, sắc bén mũi kiếm theo Lâm Thiên Đủ mi tâm xuất hiện, máu tươi theo chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ Lâm Thiên Đủ mặt. Thối tiện nhân, ngươi cũng không kịp quay đầu nhìn một chút sau lưng Thà Nhỏ Tư, Lâm Thiên Đủ liền trực tiếp một mệnh ô hô, trong tay hư thần đan hướng phía dưới rơi xuống. Thà Nhỏ Tư vung tay lên, một mảnh hư thần chi lực dũng mãnh lao tới, cuốn lên hư thần đan liền rơi xuống trong tay nàng. Tô Phàm một bộ cực độ bộ dáng giật mình, hoang dại muội tử, ngươi ác như vậy. Thà Nhỏ Tư sững sờ, không phải ngươi để cho ta làm như vậy. Tô Phàm nhíu mày, ta lúc nào thời điểm để ngươi làm như vậy? Vừa mới a, ngươi lại là ám chỉ, lại là nháy mắt, không phải liền là để cho ta giết hắn. Kỳ thật ta biết, ngươi là lo lắng hắn tự bạo hư thần ô, cho nên mới để cho ta ở sau lưng cho hắn tới một cái bỗng nhiên tập kích. Thà Nhỏ Tư nói xong, rút ra tế kiếm. Lâm Thiên Đủ thi thể, bành một tiếng rơi vào phía dưới sông băng, trên đầu vết thương không ngừng bốc lên máu, đem tuyết động dần dần nhuộm đỏ. Tiểu gia thật đúng là không lo lắng hắn tự bạo hư thần ô, chỉ là muốn để ngươi tự tay chính tay đâm hắn, tốt hiểu trong lòng của ngươi mối hận. Tự bạo thần cách hắn còn không sợ, chớ nói chi là tự bạo hư thần ô hóa ra là dạng này. Thà Nhỏ Tư giật mình gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm tạ, tạ ơn. Tô Phàm cười hỏi, vậy có hay không hả giận? Có. Thà Nhỏ Tư cúi đầu nhìn xem Lâm Thiên Đủ thi thể. Hà chỉ là hả giận, quả thực hả lòng hả dạ. Đã hả giận, kia hai ta có hay không có thể tìm một chỗ không người? Tô Phàm xoa xoa hai tay, hèn bọn hắc hắc cười không ngừng. Lời nói bên ngoài chi ý đã tương đối rõ ràng. Thà Nhỏ Tư thân thể mềm mại cứng đờ, nhìn xem Tô Phàm dạng như vậy, lại nhìn mắt trong tay hư thần đan, cuối cùng lại liếc nhìn Lâm Thiên Đủ thi thể, nàng hàm răng khẽ cắn. Cái này nếu như ngươi thật muốn lời nói, ta có thể cùng ngươi tiếng như rồi mỗi. Liền cổ căn đều đỏ. Ngươi nói cái gì? Tô Phàm trong mắt lóe lên một vẻ cười mờ ám, vuốt vuốt lỗ tai, vừa mới ngươi thanh âm quá nhỏ, tiểu gia không nghe thấy. Nữ nhân này vẫn rất chơi vui. Chương 2234, đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ. Chương 2234, đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ. Ta nói có thể cùng ngươi. Thà Nhỏ Tư đầu càng ngày càng thấp, hai cánh tay nắm vuốt góc áo, trên mặt ánh nắng chiều đỏ bay. Thật sự là mắc cỡ trên người. Có thể lớn tiếng chút sao? Thật không có nghe được. Tô Phàm hồ nghi. Ngươi Thà Nhỏ Tư ngẩng đầu tức giận trừng mắt Tô Phàm. Cái này tiểu thí hải cố ý a. Tô Phàm ha ha cười to một tiếng, lắc đầu, hoang dại muội tử, ngươi dạng này không tốt. Thà Nhỏ Tư sững sờ. Liên vô lễ như vậy yêu cầu, ta đều đã bằng lòng ngươi, còn không tốt. Đúng thế. Ngươi nhìn ta mới bao nhiêu lớn? 9 tuổi a. Vẫn là vị thành niên. Biết ngươi bây giờ cử chỉ này kêu cái gì sao? Làm hư đứa nhỏ, dẫn dụ vị thành niên phạm. Tội. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Thà Nhỏ Tư mắt trợn tròn. Rõ ràng là tiểu tử này chính mình nói ra, hiện tại thế mà ngược lại nàng. Tô Phàm tận tình khuyên bảo, hoang dại muội tử, ngươi là sư tỷ, muốn ở ta nơi này dạng sư đệ trước mặt, làm tốt làm gương mẫu, dựng nên một cái gương tốt, hiểu không? Thà Nhỏ Tư nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn nói một câu, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bất quá có sao nói vậy, hoang dại muội tử, ngươi là thật đáng yêu. Tô Phàm dùng trêu chọc ngữ khí nói câu, nói xong liền cười ha ha một tiếng, cướp tới Lâm Thiên Đủ trước thi thể, lắc đầu, tiểu lão đệ, ngươi thế nào nghĩ? Đáng yêu như vậy muội tử, thế mà không biết rõ chân quý. Sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu sở thi. Ngươi đang làm gì? Thà Nhỏ Tư theo tới, hầu nghi nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm cũng không quay đầu lại nói rằng, lục soát túi trữ vật. Thà Nhỏ Tư vô cùng ngạc nhiên, ngươi là Tiêu gia tiểu thiếu gia, còn thiếu chút này tiền tài. Một cái nội môn đệ tử, trên thân có thể có bao nhiêu tài bảo? Đoán chừng tất cả chung vào một chỗ, đều không đáng nửa viên hư thần đan. Tô Phàm nghe nói như thế, vẻ mặt đầu tiên là sức sở, sau đó quay đầu nhìn Thà Nhỏ Tư, ai nói cho ngươi, xem như Tiêu gia tiểu thiếu gia liền không thiếu tiền tài. Thiếu sao? Thà Nhỏ Tư hỏi lại. Liền Tiêu gia kia kinh khủng tài phú, tùy tiện nổ một cọng lông đi ra, cũng đủ làm cho người áo cơm không lo cả một đời. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, tiếp tục sở thì, ngươi sẽ nói ra loại lời này, tiểu gia tỏ ra là đã hiểu, dù sao không chỉ là ngươi, rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng ta cho ngươi biết, sự thật cũng không phải là như thế. Thà Nhỏ Tư suy nghĩ sẽ, ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi tại Tiêu gia sống cũng không hề như ý? Tô Phàm là người, như thế sẽ nó bổ. Ngẫm lại cũng là, dù sao ngươi chỉ là một cái nhận nuôi hài tử, không phải Tiêu gia thân sinh huyết mạch, Tiêu gia lại thế nào khả năng chân tâm lợi ngươi? Thà Nhỏ Tư không khỏi đồng tình nhìn xem Tô Phàm, cũng không trách nàng, bởi vì 4 năm trước, nàng liền đã đi vào lịch luyện chi địa, với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Như lúc đi tên, Tiêu Thiên Tâm tự mình đến tới Nhật Nguyệt Cung, bắt Tô Phàm mấy người về đi. Lại như gặp phải gặp Đồ Phong thời điểm, Tiêu gia càng là xuất động tất cả kim giáp vệ. Những này cũng đủ để chứng minh Tiêu nhà đối Tô Phàm coi trọng. Nếu là biết những sự tình này, Tiêu Thà Nhỏ Tư chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Lúc này, Tô Phàm lấy ra một cái túi đựng đồ, hơi hơi kiểm tra một hồi, liền trực tiếp ném vào càn khôn giới. Tiếp lấy, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Thà Nhỏ Tư. Thà Nhỏ Tư ngẩng đầu xoa Tô Phàm đầu, an nhờ ở đầu cảm thụ, ta hiểu. Còn tại não bổ, Tô Phàm im lặng, thế là cũng quyết định phối hợp một chút, ngươi thật hiểu. Thà Nhỏ Tư gật đầu. Tô Phàm ba một tiếng bổ nhào vào Thà Nhỏ Tư trong ngực, khuôn mặt nhỏ dùng sức cọ, rốt cục gặp phải một cái hiểu ta hoang dại muội tử. Ô ô ô, quá hiếm có. Thà Nhỏ Tư kia tràn lan đồng tình tâm đã xảy ra là không thể ngăn cản, bố nhẹ nhẹ lấy Tô Phàm phía sau lưng, như vậy đi, về sau ngươi coi như đệ đệ của ta, ta tới chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi. Tốt. Tô Phàm gật đầu, tiếp tục cọ. Thơm quá. Tốt có. Khu khu, có giãn. Hoàng bét. Đồng nhiên, Tô Phàm biến sắc, vội vàng buông ra Thà Nhỏ Tư, cả người trực tiếp nhào vào trong đống tuyết, vật lý hạ nhiệt độ. Ngươi làm sao rồi? Thà Nhỏ Tư mặt mũi tràn đầy quan tâm. Nàng không biết là, Tô Phàm giờ phút này trong lỗ mũi, điên cuồng báo tô lấy máu mũi, trái tim cũng là đau đến không được. Nếu như gỡ ra tim quần áo, đều có thể nhìn thấy kia đồng tâm ấn, theo dưới làn da hiện lộ ra. Ngươi đến cùng thế nào? Đừng dọa ta. Thà Nhỏ Tư trên mặt cũng bỏ lên bối rối chi sắc. Không có gì không có gì. Tô Phàm đội vàng khoát tay, cố gắng bình phục lại nội tâm sao động, hắn mới ngẩng đầu, cấp tốc lau máu mũi, đứng lên xếp bằng ở trên mặt tuyết, gượng cười, chính là bỗng nhiên hơi nóng, muốn hạ nhiệt một chút. Nóng. Thà Nhỏ Tư quét mắt bốn phía. Cái này băng tiên tuyết địa, sẽ nóng. Sau đó, nàng đưa tay sờ lấy Tô Phàm cái trán, cũng không phát sốt ta. Đùa ngươi, Tiêu gia đối tiểu gia rất tốt. Vừa mới tiểu gia kỳ thật muốn nói, tiểu gia ưa thích mình làm mình hưởng, chưa từng dựa vào phía sau gia tộc thế lực. Tô Phàm nhếch răng, nói chuyện đồng thời, ánh mắt không thành thật lén lén liếc lấy Thà Nhỏ Tư trước người tuyết trắng. Đáng chết Tô Thanh Sơn, đáng chết đồng tâm ấn. Nếu không phải cái này đồng tâm ấn nước thuốc, hôm nay tuyệt đối có thể cầm xuống cái này hoang dại muội tử. Đùa ta. Thà Nhỏ Tư sửng sốt một chút, lập tức không khỏi trừng mắt Tô Phàm. Thế nào rồi, sinh khí rồi? Hoang dại muội tử, ngươi sẽ không thật thích tiểu gia đi. Ha ha, đừng thẹn thùng, ưa thích liền lớn tiếng nói ra. Dù sao giống tiểu gia đàn ông ưu tú như vậy, trên đời đã không tìm được. Tô Phàm nết miệng cười to. Thà Nhỏ Tư im lặng trợn trắng mắt, đã ngươi không dựa vào tiêu gia, vậy cái này hư thần đan là từ đâu tới? Cấp phú tế bẩn. Ách, thật, giết người cướp của, cướp bóc loại sự tình này, tiểu gia xưa nay không làm. Thà Nhỏ Tư nháy mắt. Ta là nên nói tin đâu, hay là nên nói không tin? Ngay tại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, phía sau đông nhiên hiện ra từng đạo khí thế kinh khủng. Tiếp theo liền thấy hơn 10 đạo đáng sợ hư thần quyết, mang theo hủy thiên diệt địa đánh tới, trong nháy mắt liền đem Tô Phàm hai người bao phủ. Trong lúc nhất thời, nơi này sông băng điên cuồng sụp đổ, cuồng phong cuốn lên tuyết động như sóng dữ giống như cuộn, để trong này biến thành một mảnh phong bạo khu vực, khí tức mang tính chất hủy diệt gào thét bát phương. Bất quá mấy cái nháy mắt, lấy Tô Phàm hai người làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm liền bị san thành bình địa. Siêu, lần lượt từng thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, có nam có nữ, tổng cộng 15 người. Tu vi, tất cả đều là thuần một sắc hư thần đại viên mãn. Bọn hắn tướng mạo đường đường, khí chất bất phàm, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sát cơ. Một người trong đó quét mắt phía trước phong bạo khu vực, chết a. Mặc dù nghe nói cái này Mộ Dung Vân Đoàn nắm giữ miểu sát hư thần đại viên mãn thực lực kinh khủng, nhưng đối mặt đột nhiên như thế tập kích, liền xem như hắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho nên không cần hoài nghi, hắn khẳng định chết. Có một nữ nhân mở miệng, sắc mặt tràn ngập tự tin. Lại một thanh niên nói rằng, kia tranh thủ thời gian tìm tới thi thể của hắn, hủy thi di tích. Không sai, Tiêu gia không dễ chọc, nhất định phải xử lý sạch sẽ, miễn cho chúng ta đưa tới đại họa. 15 người hướng phong bạo địa mang đi đi. Cũng không có chờ bọn hắn tới gần, từng đạo tiếng bước chân ngay tại phong bạo trong khu vực vang lên. Ảo giác sao? Tại sao có thể có tiếng bước chân? 15 người nhìn nhau. Chẳng lẽ Mộ Dung Vân Đoàn không chết? Đây không có khả năng. Đột nhiên như thế tập kích bất ngờ, coi như vị này Tiêu gia thiếu gia thân kinh bách chiến, cũng không có khả năng kịp phản ứng. Về phần kia Thà Nhỏ Tư, lại càng không cần phải nói. Cũng chính là một cái bình thường nội môn đệ tử, ngoại trừ có chút tư sắc bên ngoài, không còn gì khác, càng không khả năng hóa giải trận này tuyệt sát. Có thể tiếng bước chân kia lại giải thích thế nào? Đồng thời theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân càng phát ra vang dội, điếc tai. Đủ để chứng minh, đây không phải ảo giác. Chẳng lẽ lại, nơi này ngoại trừ Mộ Dung Vân Đoàn cùng Thà Nhỏ Tư, còn có người thứ ba?